Chương 30, một đêm nộ pháp, đi ra ngoài vẫn là quét rắc lang. Chương 30, một đêm nộ pháp, đi ra ngoài vẫn là quét rắc lang cuối cùng. Coi hắn lại lần nữa đầu nhập 2000 vạn điểm kinh nghiệm, tiến hành lần thứ 13 mô phỏng thời điểm. Lần thứ 13 mô phỏng độ kiếp. Bắt đầu. Hình ảnh bên trong cái bóng mở kia tại vô tận pháp tắc chi hải bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có thích buồn, không có tình cảm, chỉ có đối với thiên địa đại đạo thuần túy nhất cảm nộ cùng lý giải. Hắn vươn tay, hướng về cái kia mảnh cuồng bạo pháp tắc chi hải nhẹ nhàng nhấn một cái. Định. Một chữ phun ra. Luân xuất pháp ủy. Toàn bộ cuồng bạo pháp tắc chi hải lại tại giờ khắc này nháy mắt bất động. Thành công vượt qua thiên đạo vấn tâm kiếp. Chúc mừng ký chủ, thành công minh tâm gặp pháp, bước vào ngộ pháp cảnh giới. Xong rồi. Một cỗ so trước đó đột phá trường sinh cảnh lúc còn muốn huyền ảo, còn mênh mông hơn vô số lần lực lượng pháp tắc cùng thiên địa bản nguyên, ầm vang chạy ngược vào trong cơ thể của hắn. Thân hồn của hắn, pháp lực, thậm chí với cái thế giới này nhận biết, đều tại thời khắc này phát sinh có tính đột phá thủy biến. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã vượt ra phương thiên địa này, có khả năng lấy một loại càng cao chiều không gian thị giác đi quan sát cùng điều khiển những cái kia hình thành thế giới vận chuyển tầng dưới chốt nhất pháp tắc. Mà trong đầu hắn tu vi bảng, càng là lấy một loại gần như mất khống chế tốc độ điên cuồng hướng bên trên nhảy lên. Tu vi, nộ pháp cảnh một tầng. Tu vi, nộ pháp cảnh tầng 2. Cuối cùng khi tất cả năng lượng đều triệt để chuyển hóa xong xuôi lúc, cảnh giới của hắn vững vàng dừng ở một cái đủ để cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó phá vỡ trong truyền thuyết độ cao. Tu vi, nộ pháp cảnh tầng 3. Không biết qua bao lâu, Thẩm Phàm chậm rãi từ cái kia huyền diệu khó giải thích ngộ đạo trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Hắn đi ra địa cung, về tới chính mình gian kia quen thuộc lang giám phòng ngủ. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ. Trong vòng một đêm hắn liền từ một cái thông huyền cảnh tu sĩ thoát thai hoán cốt, lột xác thành một vị hạng thật giá thật ngộ pháp cảnh đại năng. Loại cảm giác này tựa như ảo mộng. Hắn đi đến trước gương đồng nhìn xem trong gương cái kia vẫn như cũ tuổi trẻ, vẫn như cũ bình thường chính mình, trên mặt lộ ra quen thuộc chất phác đàng hoàng nụ cười. Tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển bàn thạch chấn thân quyết cùng quy tức quy nguyên đem tự thân cái kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc mênh mông khí tức hoàn mỹ thu lại, ngụy trang. Cuối cùng như ngừng lại một cái vừa vặn bước vào linh nguyên cảnh không lâu, thiên tài người thủ lăng trình độ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đẩy ra cửa phòng giống thường ngày đón mặt trời mới mọc, bắt đầu chính hắn mới một ngày nghĩa trang tuần sát công tác. Thâm tàng công cùng danh. Trong vòng một đêm, từ ngộ pháp cảnh đại năng lộ sát thành tích địa cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, loại cảm giác này tựa như mộng ảo. Thẩm Phàm hoa suốt cả ngày, mới dần dần thích ứng trong cơ thể cô kia đủ để mở một phương tiểu thế giới mênh mông lực lượng. Mà ngoại giới đối với địa cung chỗ sâu trận này biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Uy tức uy nguyên cường đại che đậy năng lực, để lần này kinh thế hai tục đột phá vào đi đến không có chút rung động nào, không có tiết lộ ra cho dù một tơ một hào khí tức. Thời gian lại lần nữa về tới loại kia Thẩm Phàm thích nhất, bình tĩnh mà quy luật tiết tấu bên trong. Ban ngày hắn vẫn như cũng là cái kia thoạt nhìn bất quá linh nguyên cảnh tu vi, mỗi ngày xử lý nghĩa trang việc vặt, thỉnh thoảng chỉ điểm tịnh trần tu hành uy nghiêm lang giám. Đến ban đêm, hắn liền đắm chìm trong đối cảnh giới mới càng ngộ, cùng với đối thiên cơ thôi diễn cái này mới thiên phú tìm tòi bên trong. Hắn phát hiện thiên cơ thôi diễn năng lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nghịch thiên. Nó không chỉ có thể dự báo cắt hung, thậm chí có thể tiêu hao rộng lượng điểm kinh nghiệm, tới suy đoán một chuyện nào đó tương lai vô số loại khả năng, từ đó vì hắn lựa chọn một đầu tối ưu cũng an toàn nhất đường đi. Đây quả thực là cầu đạo trung cực hướng dẫn dụng cụ. Có cái này thần kỹ, Thẩm Phàm cảm giác an toàn lại lần nữa nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Trừ tự thân tu luyện, địa cung bên trong cái kia hai cái sủng vật cũng thành hắn trong sinh hoạt không nhỏ niềm vui thú. Cái kia bị hắn đặt tên là Tiểu Bạch Linh Chuột, tại rộng lượng linh quả cho ăn nuôi bên dưới sớm đã mở ra linh trí, thay đổi đến thông nhân tính. Nó mỗi ngày ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhảy nhót tương mừng, vì hắn tìm kiếm lấy một chút nút ở trong góc phòng, còn chưa bị hắn hô hấp qua kỳ hoa dị thảo. Mà viên kia thần bí long mạch trứng đá, tại tụ linh trận tẩm bổ đẻ trứng vỏ bên trên long văn cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí tức càng ngày càng tăng, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá xác mà ra. Tất cả đều lộ ra như vậy vui vẻ phồn vinh, tuế nguyệt thiên tinh tốt. Thẩm Phàm thậm chí có loại ảo giác, chính mình có lẽ có thể cứ như vậy an ổn địa tại cái này tòa thái lăng bên trong, một mực cầu đến thiên hoang địa lão, mãi đến một ngày nào đó trở thành trong truyền thuyết khai thiên cảnh thậm chí cao hơn tồn tại. Nhưng mà, thời gian yên bình trung quy là ngắn ngủi. Một ngày này, khoảng cách Thẩm Phàm đột phá tích địa cảnh đã đi qua dòng dã 5 năm. Thời gian 5 năm đối với phàm nhân mà nói có lẽ đã cảnh còn người mất, nhưng đối với thái lăng tòa này yên lặng ngàn năm nghĩa trang đến nói, bất quá là một cái búng tay. Chiều hôm đó, Thẩm Phàm đang ngồi ở thông thiên kiến một phía dưới, chỉ điểm lấy tịnh trần tu luyện một loại mới học Phật môn chư pháp. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng ngăn trở, nhìn về phía thái lăng bên ngoài chân trời. Chỉ thấy một đạo chật vật không chịu nổi khí tức rối loạn lưu quang, chính lấy một loại gần như rơi xuống tư thái, loạn tra loạn choạng mà hướng về thái lăng phương hướng chạy nhanh đến. Cố khí tức kia, là Vân Minh. Thẩm Phàm khẽ chau mày, thân hình hắn nhoáng một cái liền từ địa cung bên trong biến mất, một giây sau đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nghĩa trang bên ngoài cái kia mảnh quen thuộc trong rừng rậm. Cơ hồ là tại hắn hiện thân đồng thời, đạo kia lưu quang cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng từ giữa không trung ngã rơi lại xuống đất, hung hăng đập vào cách đó không xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. Bụi mù tàn đi, lộ ra một cái máu me khắp người quần áo tả tơi thân ảnh. Chính là 5 năm không thấy Vân Tư Phong. Hắn giờ phút này sớm đã không có lúc trước cái kia hăng hái thế gia công tử dáng dấp. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Một cánh tay lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, hiển nhiên đã chặt đứt. Càng làm cho Thẩm Phàm kinh hãi chính là, tu vi của hắn vậy mà từ 5 năm trước dung thần cảnh, một đường rơi xuống đến ngưng khí cảnh cấp độ. hiển nhiên là bị một loại nào đó đủ để dao động căn cơ trọng thương. Vân huynh, Thần Phàm một cái lắc mình xuất hiện tại Vân Tư Phong bên cạnh, một cỗ nhu hòa pháp lực độ vào trong cơ thể, tạm thời ổn định cái kia gần như sụp đổ thương thế. Thẩm huynh, Vân Tư Phong khó khăn mở hai mắt ra, khi thấy rõ trước mắt tấm kia mặt mũi quen thuộc lúc, cái kia nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, nháy mắt đã tuôn ra một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng. Yên tâm, phản phất chỉ cần thấy được người này, vô luận bao lớn nguy nan đều tìm đến kiên cố nhất cảng. Ta cuối cùng trở về. Lời còn chưa dứt, hắn liền cũng nhịn không được nữa, nghiêng đầu một cái triệt để ngất đi. Thẩm Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Tư Phong ôm lấy, quay trở về chính mình gian kia lăng giám phòng ngủ, đem nó thu xếp ở trên giường. Chương 31, mệnh ta do ta không do trời. Một câu nói điểm tỉnh người trong ngộng. Chương 31, mệnh ta do ta không do trời. Một câu nói điểm tỉnh người trong ngộng. Hắn không có vội vã chữa thương cho hắn, mà là vươn tay ở trên người hắn cẩn thận dò xét. Đồng thời, nhìn rõ chi tức phát động. Tính danh: Vân Tư Phong tu vi, ngưng khí cảnh tầng 3, căn cơ trọng thương, trạng thái: kinh mạch đứt đoạn, thần hồn bị hao tổn, thân chúng phệ hồn chú liên tiếp nhìn thấy mà giật mình mặt trái trạng thái, để Thẩm Phàm ánh mắt thay đổi đến càng thêm băng lãnh. Đến cùng là bực nào cửu ra, lại sau đó như vậy ác độc ngân thủ. Đây cũng không phải là đơn giản trả thù, mà là muốn đem Vân Tư Phong triệt để phế bỏ. Ngay tại lúc hắn thần niệm đảo qua Vân Tư Phong trên tay viên kia bình thường không có gì đặc biệt nhận chứa đồ lúc, lông mày của hắn lại lần nữa nhíu chặt lại. Ân, cố khí tức này, hắn từ chiếc nhẫn kia bên trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ nhưng lại vô cùng cường đại tàn hồn ba động. Cỗ kia tàn hồn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất cường đại thậm chí mơ hồ vượt qua ngộ pháp cảnh cấp độ. Thì ra là thế, là trong truyền thuyết lao ra ra sao? Thẩm Phàm trong lòng nháy mắt hiểu rõ. Khó trách Vân Tư Phong 5 năm này thực lực tinh tiến nhanh như vậy, nguyên lai là được bực này kỳ ngộ. Chỉ tiếc phúc họa tương y dị bực này, nghịch thiên cơ duyên cũng vì hắn đưa tới đủ để chí mạng họa sát thân. Thẩm Phàm trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Về công, Vân Tư Phong đối với hắn có dịu dắt tri ân, bây giờ càng là đại chu hoàng triều nội bộ hắn duy nhất có thể coi là bằng hữu người. Về tư, chiếc nhẫn này bên trong ẩn tàng lão gia gia cùng với Vân Tư Phong 5 năm qua kinh lịch, đều khơi gợi lên hắn hứng thú thật lớn. Vô luận như thế nào, người này hắn nhất định phải cứu. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Hắn tự chính mình trong chứa vật không gian cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đã sớm bị hắn hô hấp xong xuôi, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Thông thiên kiến mục chi thực. Bực này thần vật nếu là thả tới ngoại giới, đủ để cho khai thiên cảnh đại năng cũng vì đó đỏ mắt. Nhưng Thẩm Phàm lại không chút nào keo kiệt mà đem chậm rãi đưa vào Vân Tư Phong cái kia môi khô khốc bên trong. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mênh mông như xuân triều sinh mệnh dòng lũ, nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Ùng ùng, ùng ùng. Vân Tư Phong cái kia nguyên bản khô quắt thân thể, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sung mãn khôi phục. Cái kia đứt gãy kinh mạch tại bàng bạc sinh mệnh năng lượng cọ rửa bên dưới bắt đầu một lần nữa tiếp tục. Cái kia bị hao tổn thần hồn cũng tại cỗ này ôn hòa năng lượng tầm bổ bên dưới chậm rãi khép lại. Liền trên người hắn cái kia ác độc phệ hồn chú tại cái này cố có thể nói không nói đạo lý sinh mệnh vĩ lực trước mặt, cũng như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, Vân Tư Phong sắc mặt liền từ phía trước trắng bệch khôi phục một tia hồng nhuận. Hô hấp của hắn cũng biến thành ổn định có lực. Mặc dù tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chí mạng nhất thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn. Lại qua nửa canh giờ, Vân Tư Phong thong thả tỉnh lại. Hắn mở mịt mở hai mắt ra, khi cảm giác được trong cơ thể mình cố kia mất mà được lại dòng nước ấm, cùng với cái kia giành lấy cuộc sống mới thoải mái cảm giác lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta không có chết. Hắn vô ý thức nâng lên cái kia vốn đã đứt gãy cánh tay, phát hiện không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó cứng cáp hơn. Người đã tỉnh. Thẩm Phàm thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền đến. Vân Tư Phong đống nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia đang ngồi ở bên cạnh bàn khoan thai thưởng thức trà Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy vô tận khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Thẩm huynh, là ngươi đã cứu ta. Hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng chính mình trên thân phát sinh cái gì. Loại kia đủ để lịch chuyển sinh tử chữa thương thần vật, giá trị căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Người ta ở giữa không cần nói cảm ơn. Thẩm Phàm xua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Không. Vân Tư Phong lại đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, đối với Thẩm Phàm thật sâu bái một cái. Hốc mắt của hắn lại có chút ít phím hồng. 5 năm qua hắn tại bên ngoài lịch luyện, thường thấy nhân tâm hiểm ác, thói đời nóng lạnh. Vì tranh đoạt một gốc nho nhỏ linh thảo, sư minh đệ có thể trở mặt thành thù, vì một bản không hoàn chỉnh công pháp, phụ tử có thể rút đao khiêu chiến. Hắn thậm chí không chỉ một lần địa bị chính mình đã từng tín nhiệm bằng hữu ở sau lưng đâm đao. Hắn cho là mình sớm đã nhìn thấu thế gian này tình người ấm lạnh, sẽ không còn là bất cứ chuyện gì mà động cho. Nhưng giờ phút này Thẩm Phàm cái kia không cầu hồi báo vô tư tương trợ, lại giống như một dòng nước ấm, nháy mắt đánh tan cái kia sớm đã đóng băng tâm phòng. Nguyên lai thế gian này thật còn có chân tình tại. Thẩm huynh, lần này đại ân, ta Vân Tư Phong suốt đời khó quên. Thanh âm của hắn mang theo một tia nghẹn ngào. Thẩm Phàm thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Xem ra người này mấy năm này ở bên ngoài là chịu không ít đau khổ a tốt, chứ đừng nói những thứ này. Thẩm Phàm đặt chén trà xuống vấn đạo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy ngươi thực lực hôm nay, trong thiên hạ có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này sợ rằng không nhiều lắm đâu. Nhắc lên việc này, Vân Tư Phong trên mặt nháy mắt bị vô tận phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ thay thế. Hắn cắn răng nghiến lợi đem chính mình 5 năm qua kinh lịch, 1 năm 1 10 hướng Thẩm Phàm êm tai nói. Nghe xong Vân Tư Phong giải thích, Thẩm Phàm mới rốt cục minh bạch tất cả. Nguyên lai Vân Tư Phong 5 năm qua một mực tại bên ngoài tìm kiếm một chỗ thượng cổ kiếm tu lưu lại đạo phủ. trải qua cửu tử nhất sinh, hắn rốt cuộc tìm được tòa kia độc phủ, đồng thời ở trong đó được đến một cọc kinh thiên động địa truyền thừa. Cái kia truyền thừa cũng không phải là công pháp, cũng không phải đan dược, mà là một thanh bị phong ấn hơn mấy vạn năm thượng cổ thần kiếm. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, ngấp nghé thần kiếm cửu gia liền nghe tin tức mà đến. Một trang đại chiến thảm liệt về sau, hắn mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng cũng người bị thương nặng rơi vào cái bây giờ tình cảnh như vậy. Thần huynh, ta biết ta cái mạng này là ngươi cứu trở về, như thế đại ân không thể báo đáp. Vân Tư Phong thần sắc đột nhiên thay đổi đến vô cùng trịnh trọng. Hắn từ chính mình chứa vật giới chỉ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh bị tầng tầng lá bùa bao khỏa cổ phát trường kiếm, hai tay dâng lên. Kiếm này tên là Thanh Vân, chính là mẫu thân của ta lưu cho ta duy nhất di vật. Theo ta trong giới chỉ vị tiền bối kia lời nói, nó rất có thể là thượng cổ trong truyền thuyết tam đại thần kiếm một trong. Như thế thần vật lưu tại trong tay của ta sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Chỉ có Thẩm huynh ngươi bực này lòng dạ cùng khí độ mới có thể xứng với nó. Hôm nay ta liền đem nó tặng cho Thẩm huynh, mong rằng Thẩm huynh chớ có chối từ. Hắn ánh mắt không gì sánh được chân thành tha thiết, không mang một tơ một hào giả tạo. Thẩm Phàm nhìn trước mắt trôi này tản ra nội liễm phong mang cổ kiếm, trong lòng cũng không nhịn được nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn vốn không muốn trêu chọc bực này phiền phức, nhưng Vân Tư Phong cái kia chân thành tha thiết ánh mắt lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Được. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Hắn nhận lấy trôi này đủ để cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó điên cuồng thượng cổ thần kiếm. Hắn biết, từ giờ khắc này, chính mình cái kia bình tĩnh cầu đạo sinh hoạt, sợ rằng muốn nhiều ra một tia tên là kiếm phong mang. Chương 32, thượng cổ thần kiếm, tính khí vẫn còn lớn. Chương 32, thượng cổ thần kiếm, tính khí vẫn còn lớn. Vân Tư Phong tại Thái Lang yên tâm ở lại dưỡng thương. Hắn mỗi ngày nhìn xem Thẩm Phàm xử lý nghĩa trang công việc, chỉ điểm đệ tử tu hành, cái kia phần không tranh quyền thế lạnh nhạt cùng phong dong, để cái kia viên lòng rộn ràng cũng dần dần lắng đọng xuống. Mà Thẩm Phàm tại được đến Thanh Vân cổ kiếm về sau, liền đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào đối chuôi này thượng cổ thần vật nghiên cứu bên trong. Đêm, tĩnh mịch như nước. Lang giám trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Phàm một thân một mình yên tĩnh địa ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Ở trước mặt của hắn, chuôi này giải khai tầng tầng lá bùa phong ấn Thanh Vân cổ kiếm đang lặng lặng địa đặt ngang. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước, không biết là do loại nào chất liệu chế tạo. Nó toàn thân hiện ra một loại cổ pháp thanh đồng chi sắc, phía trên không có bất kỳ cái gì lộng lẫy hình dáng trang sức, chỉ có từng đạo tựa như thiên nhiên tạo ra, như nước chảy vân vân tại đèn đuốc chiếu rọi chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ nội liễm mà thâm thúy phong mang. Chôi chôi kiếm khắc lấy hai cái cổ pháp chữ triện, Thanh Vân. Vẹn vẹn nhìn xem nó, Thẩm Phàm liền có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn đập vào mặt, phản phất muốn đem thần hồn của mình đều triệt để xé rách. Tốt một thanh tuyệt thế hung binh. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia từ đáy lòng tán thưởng. Hắn buông tay, chậm rãi cầm cái kia băng lãnh chôi kiếm. Ông. Cơ hồ là tại ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm nháy mắt, một tiếng cao vút to rõ, tràn đầy vô tận cao ngạo cùng bất khuất chi ý kiếm minh, đông nhiên từ trên thân kiếm truyền ra. Một cỗ xa so với phía trước lăng lệ không chỉ gấp 10 lần khủng bố kiếm ý, giống như thức tỉnh thái cổ hung thú ầm vang một phát. Toàn bộ trong thư phòng không khí đều tại thời khắc này vì đó ngưng kết. Trên bàn ánh nến nháy mắt bị cái kia kiếm khí vô hình xoắn đến vỡ nát. Nếu không phải Thẩm Phàm đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn bày ra ngăn cách khí tức trận pháp, sợ rằng chỉ dựa vào cỗ kiếm ý này là đủ đem trọn tòa lăng giám phủ đệ đều san thành bình địa. Muốn phản kháng, Thẩm Phàm nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tràn đầy bài xích cùng dò xét ý chí đang từ trong thân kiếm truyền đến. Chôi này thần kiếm có linh, mà con kiếm của nó linh tựa hồ cực kỳ cao ngạo, căn bản khinh thường tại bị hắn cái này chỉ là ngộ pháp cảnh tu sĩ nắm trong tay. Có ý tứ. Thẩm Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức. Càng là kiêu căng khó thuần bảo mã, sau khi thuần phục mới có thể chạy càng nhanh hơn. Hắn không có vội vã cưỡng ép luyện hóa, mà là buông tay ra mặc cho chôi này Thanh Vân cổ kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong vụ vụ không chỉ. Hắn rất rõ ràng, muốn chân chính hàng phục bực này thần vật, chỉ dựa vào man lực là không thể thực hiện được. Nhất định phải lấy nói ngự chi, dùng một loại đủ để cho nó cũng vì đó chết phục vô thượng kiếm đạo. Đáng tiếc, ta cái này Thái Thượng Vong Tình kiếm mặc dù đã là giới này đứng đầu, nhưng trung quy là lấy quyền ý diễn hóa mà đến. Nó cũng không phải là thuần túy kiếm đạo công pháp, cùng cái này Thanh Vân kiếm ý từ đầu đến cuối kém mấy phần phù hợp. Thẩm Phàm ở trong lòng tỉnh táo phân tích, hắn phía trước mặc dù cũng thôi diễn qua kiếm pháp, nhưng căn cơ trung quy là lấy bản thạch trấn thân quyết trấn áp chi ý làm tâm. Bá đạo có dư mà sắc bén không đủ. Dùng để đối phó bình thường địch nhân tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng muốn hàng phục trôi này hư hư thực thực thượng cổ tam đại thần kiếm một trong Thanh Vân vẫn còn thiếu rất nhiều. Xem ra là thời điểm vì nó đo thân mà làm một bộ chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Trong mắt Thẩm Phàm lóe ra trước nay chưa từng có qua mang. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên cái kia như cũ dư giả điểm kinh nghiệm, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đứng lên, đối với trôi này vẫn còn tại trên không vụ vụ thị uy Thanh Vân cổ kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi lại tại cái này sau đó, ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như cùng như quỷ mị lặng yên không một tiếng động biến mất trong thư phòng. Địa cung chỗ sâu, Thông Thiên kiến một phía dưới. Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm. Hắn tự chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một quyển sách. Chính là năm đó Vân Tư Phong tại dưỡng thương khỏi hẳn rời đi Thái Lăng thời điểm, xem như tạ lễ tặng cho cái kia bốn cơ sở kiếm pháp, Thanh Phong Ngự kiếm quyết. Bản này kiếm pháp phẩm giai thấp đến đáng thương, đi lại đều là chút cơ sở nhất âm, bổ, vậy, tẩy chờ pháp môn, có thể nói là bất kỳ một cái nào mới vào tu hành giới đệ tử đều có thể tiếp xúc đến hàng thông thường. Nhưng giờ phút này tại trong mắt Thẩm Phàm, bản này cũ nát sách nhưng là một khối đủ để diễn hóa ra vô hạn có thể ngọc thô. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Tinh diệu nữa kiếm pháp căn cơ cũng không thể rời đi những này cơ sở nhất chiêu thức. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Thẩm Phàm đem Thanh Phong Ngự kiếm quyết đặt ngang ở trên gối, hai mắt nhắm lại, tâm thần triệt để chìm vào trong óc. Thiên cơ quyển. Kim sắc quyển chủ ứng thanh mà hiện. Thôi diễn. Kiểm tra đo lường đến không hoàn chỉnh kiếm pháp Thanh Phong Ngự kiếm quyết có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Phải. Đầu nhập 2000 vạn kinh nghiệm. Lần này Thẩm Phàm không có chút nào keo kiệt, trực tiếp nện xuống một bút đủ để cho bất luận tông môn gì cũng vì đó đỏ mắt khoản tiền lớn. Hắn muốn không phải đơn giản tăng lên, mà là một tràng triệt triệt để từ phàm tục đến thần thánh trung cực thủy biến. Vâng. Vừa dứt lời, cái kia góp nhặt thật lâu khủng bố điểm kinh nghiệm, giống như cựu thiên ngân hà chạy ngược nháy mắt tiêu đốt. Toàn bộ thiên cơ quyển bộ phát ra so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn nóng ánh chói mắt vô tận kỳ quang. Quyển trục bên trên, Thanh Phong Ngự kiếm quyết cái kia vốn là đơn giản hư ảnh, tại rộng lượng điểm kinh nghiệm cọ rửa bên dưới, bị nháy mắt phân chia thành vô số cái cơ sở nhất, đại biểu kiếm chi bản nguyên phủ văn màu vàng. Bổ, đâm, chém, vậy, điểm, số đổ. Vô số liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ giống như nước thủy triều, tại trong đầu của hắn điên cuồng địa lưu chuyển, va chạm, gây dựng lại, diễn hóa. Thân hồn của hắn phảng phất tại giờ khắc này hóa thân thành một vị trời sinh kiếm khách, từ cầm kiếm cái thứ nhất nháy mắt bắt đầu, trải qua vài vạn năm khổ tu cùng chém giết. Từ một cái ngây thơ kiếm đạo học đồ trưởng thành là một đời kiếm thuật tông sư, lại từ tông sư khám phá kiếm đạo bản nguyên, cuối cùng siêu phàm nhập thánh, hóa thân thành chấp trưởng thiên địa phong mang vô thượng kiếm thần. Thiên cơ quyển bên trên cái kia bộ kiếm pháp danh tự cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Phong Ngự kiếm quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, cùng phong khoái kiếm. Cùng phong khoái kiếm thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, huyền thiên canh kim kiếm điện. Huyền thiên canh kim kiếm điện thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, đại la động huyền kiếm kinh. Công pháp phẩm giai tại một tầng lại một tầng địa điên cuồng nâng cao. Ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa cũng từ ban đầu theo đuổi tốc độ cùng sắc bén, dần dần biến thành khống chế pháp tắc, chặt đứt nhân quả, cuối cùng siêu thoát tại thiên địa bên trên. Cuối cùng làm cái kia 2000 vạn điểm kinh nghiệm triệt để thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, tất cả dị tượng đều chậm rãi lắng lại. Mà cái kia bộ kiếm pháp danh tự cũng cuối cùng như ngừng lại năm cái tràn đầy vô thượng đạo vận, phản phất nhìn một chút liền có thể để người thần hồn đều bị kỳ phong mũi nhọn chỗ đâm xuyên chữ to màu vàng bên trên. Thôi diễn thành công, Thái thượng vong tình kiếm. Chương 33, Thái thượng vong tình. Này kiếm có thể chạm thiên. Chương 33, Thái thượng vong tình. Này kiếm có thể chạm thiên. Ông một cỗ mênh mông vô tình, phản phất chặt đứt thất tình lục dục, siêu thoát tại vạn trượng hồng trần bên trên vô thượng kiếm đạo chân ý, giống như thể hồ quán đỉnh, thật sâu lạc ấn tại Thẩm Phàm linh hồn chỗ sâu nhất. Ê! Thẩm Phàm thân thể run lên bần bật. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị một thanh vô hình lợi kiếm hung hăng bổ ra, sau đó lại lấy một loại càng thêm thuần túy, càng thêm thông thấu phương thức một lần nữa tổ hợp. Hắn quá khứ tất cả tình cảm cùng tất cả ký ức đều tại cái này cố vong tình kiếm ý cọ rửa bên dưới thay đổi đến lạnh nhạt mà xa xôi, phản phất tại quan sát một tràng không liên quan đến mình điện ảnh. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mất đi bản thân, ngược lại lấy một loại trước nay chưa từng có tuyệt đối lý trí thượng đế thị giác nhìn kỹ cuộc đời của mình. Nguyên lai cái gọi là vong tình cũng không phải là vô tình, mà là thái thượng vong tình, cao ở trên 9 tầng trời, quan sát hồng trần vạn trượng, không vì ngoại vật mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ quấy nhiễu, chỉ cầm tay bên trong kiếm đi nên hành chi sự tình. Cái này mới thật sự là kiếm đạo đỉnh. Không biết qua bao lâu, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong lại không một tia tình cảm ba động, bình tĩnh đến tựa như hai cái muôn đời không tan hàn đàm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại liền có thể tại cái kia hàn đàm chỗ sâu nhất, phát hiện một điểm so ngôi sao còn óng ánh hơn cực hạn phong mang. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về trước người cái kia mảnh không có vật gì hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt. Một tiếng cực kỳ nhỏ giống như vải vóc như tê liệt âm thanh vang lên. Chỉ thấy trước người hắn cái kia mảnh kiên cố không gì sánh được không gian, lại như cùng yếu ớt bức tranh bị hắn tùy ý chỉ một cái, dễ như trở bàn tay địa rạch ra một đạo đen như mực, sâu không thấy đáy vết nứt không gian. Cái kia trong cái khe không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, tản ra đủ để đem trường sinh cảnh đại năng đều nháy mắt xoắn thành bột phân khí tức khủng bố. Mà Thẩm Phàm nhìn trước mắt cái này đủ để cho ngoại giới tất cả tu sĩ cũng vì đó hoảng sợ một màn, trên mặt nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chậm rãi thu ngón tay về, đạo kia kinh khủng vết nứt không gian cũng theo đó chậm rãi khép lại, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Làm Thẩm Phàm lại lần nữa trở lại thư phòng thời điểm, trôi này vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên trong vụ vụ không chỉ thanh vân cổ kiếm phảng phất là cảm nhận được cái gì làm nó cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố. Nó cái kia nguyên bản cao vút to do kiếm minh thanh âm nháy mắt im bặt mà dừng. Toàn bộ thân kiếm cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đó là một loại nguồn gốc từ bản năng hoảng hốt, cùng với một tia khó mà ức chế hưng phấn. Đó là thân là binh khí tại gặp phải chính mình chân chính chủ nhân lúc mới sẽ sinh ra thần phục cũng khát vọng. Thẩm Phàm không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh đi tới cổ kiếm trước mặt. Lần này hắn không có lại buông tay, chỉ là dùng cặp kia lạnh nhạt đôi mắt yên tĩnh mà nhìn xem nó. Ông thanh vân cổ kiếm phát ra một tiếng phảng phất mang theo một tia ủy khuất cùng ý lấy lòng tiêu khẽ. Nó cái kia nguyên bản cao ngạo mũi kiếm chậm rãi thấp xuống, lập tức nó hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chủ động bay vào đến Thẩm Phàm cái kia sớm đã mở ra trong lòng bàn tay, thân mật cọ sát ngón tay của hắn. Kiếm nhận chủ. Thẩm Phàm nắm chặt cái kia ôn nhuận như ngọc chuôi kiếm, cảm thụ được từ trong thân kiếm truyền đến cỗ kia tràn đầy quấn quýt cùng thần phục chi ý kiếm linh ba động, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta chứng kiến cái này đại đạo đỉnh đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Tư Phong thương thế đã tốt 7-8 phần. Hắn sáng sớm liền thần thái sáng láng địa đi tới đỉnh viện bên trong, muốn giãn ra gân cốt một chút. Vừa mới bắt gặp Thẩm Phàm đang tay cầm một thanh kiếm gỗ ở trong viện, bụng về diễn luyện lấy một chút cơ sở nhất kiếm pháp chiêu thức. Động tác của hắn cứng ngắc mà chậm chạp, được cái này mất cái khác, xem xét chính là cái mới vừa tiếp xúc kiếm đạo không lâu người ngoài ngành. Vân Tư Phong thấy thế lập tức tới hào hứng. Hắn vỗ tay cười một tiếng, đi tới. Thẩm huynh, không nghĩ tới ngươi đối kiếm đạo cũng có hứng thú. Thẩm Phàm nghe vậy vội vàng dừng lại động tác, có chút ngượng ngùng địa gãi đầu một cái. Để Vân huynh chê cười. Chẳng qua là cảm thấy cái này kiếm pháp phiêu dật, liền tùy ý luyện một chút, không có chỉnh tự kết cấu. Ha ha ha, không sao cả. Vân Tư Phong vung tay lên, trên mặt lộ ra thích lên mặt dạy đời nụ cười. Ta Vân gia mặc dù không dám nói kiếm đạo vô song, nhưng cũng tính toán có chút truyền thừa. Thẩm huynh nếu là không chê, ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm ngươi một hai. Hắn mấy ngày nay tại Thái Lăng nhận Thẩm Phàm ơn huệ lớn như trời, đang lo không thể báo đáp. Bây giờ gặp Thẩm Phàm đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, tự nhiên là dốc túi tương thụ, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Cái kia, vậy làm phiền Vân huynh. Thẩm Phàm lập tức lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Vì vậy, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, đình viện bên trong liền xuất hiện cực kỳ thú vị một màn. Vân Tư Phong vị này dung thần cảnh kiếm đạo cao thủ chính nước miếng văng tung tóe, hăng hái đất là Thẩm Phàm giảng giải như thế nào cầm kiếm, làm sao phát lực, như thế nào làm đến nhân kiếm hợp nhất trở cơ sở nhất kiếm đạo lý luận. Mà Thẩm Phàm thì giống một cái ngốc nhất vụng cũng nhất nghiêm túc học sinh. Lúc thì bởi vì cầm kiếm tư thế không đúng mà bị Vân Tư Phong đồn nắn, lúc thì bởi vì phát lực thời cơ sai lầm mà kém chút đem kiếm gỗ quăng bay ra đi. Cái kia bụng về biểu hiện để Vân Tư Phong liên tiếp lắc đầu, nhưng trong lòng lại là vui mừng, lại là hãy nấy. Vui mừng là Thẩm huynh quả nhiên là cái thành tâm thành ý quân tử. Dù cho thiên tư chắc tuyệt, tại đối mặt không am hiểu lĩnh vực lúc vẫn như cũ có thể duy trì phần này khiêm tốn hiếu học bản tâm. Mà ấy nấy chính là ai, đều tại ta. Thẩm huynh bực này vạn cổ khó gặp một lần tu hành thiên tài, ta lúc đầu vì sao chỉ tiện hắn một bản cơ sở nhất thanh phong ngự kiếm quyết. Đây không phải là người tài giỏi không được trọng dụng, làm trễ nải kiếm đạo của hắn tiền đồ sao? Không được, chờ ta về đến gia tộc, nhất định muốn hướng phụ thân cầu lấy ta Vân gia bản kia chân chính chấn tộc kiếm điển, lại tự mình đưa tới cho Thẩm huynh. Nếu không ta Vân Tư Phong đời này đều đem ăn ngủ không yên. Nhìn xem cái kia bởi vì ấy nãy mà đỏ bừng cả khuôn mặt, giảng giải đến càng thêm ra sức Vân Tư Phong. Đứng tại hắn đối diện, đang cố gắng đóng vai lấy một cái kiếm đạo đồ đần Thẩm Phàm, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Vân huynh a Vân huynh, ngươi nếu là biết, trước mắt ngươi cái này đồ đần đêm qua vừa vặn một ý niệm, liền lĩnh ngộ đủ để chặt đứt thiên địa vô thượng kiếm đạo. Không biết, lại nên làm cảm tưởng gì. Tại Thái Lăng lại yên tâm tĩnh dưỡng hơn tháng, Vân Tư Phong thương thế cuối cùng triệt để khỏi hẳn, tu vi cũng mơ hồ có trở lại dung thần cảnh dấu hiệu. Hắn hướng Thẩm Phàm liên tục nói cảm ơn, đồng thời hứa xuống chắc chắn tìm tới Tuyệt Thế kiếm điện đem tặng hứa hẹn về sau, tiện ý khí phong phát địa cáo từ rời đi, tiếp tục cái kia tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm lịch luyện con đường. Đưa đi vị này nhiệt tâm chí hữu, Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mỗi ngày trừ cố định hô hấp bài tập cùng dạy bảo đệ tử bên ngoài, hắn liền đem đại bộ phận tâm thần đều đầu nhập vào đối địa cung cái kia tám cái thần bí cửa động thăm dò bên trong. Chương 34, trong động tàn hồn, càng là ma đạo cự phách. Chương 34, trong động tàn hồn, càng là ma đạo cự phách. Cái này tám cái động khẩu bị Thái Lăng cổ tịch gọi chung là Bát Cảnh Huyền Động, chính là năm đó Đại Chu khai quốc Thái Tổ Thỉnh Động không biết tên thế ngoại cao nhân, liên thủ bày ra siêu cấp đại trận. Mỗi một cái động khẩu về sau đều kết nối lấy một chỗ độc lập tiểu không gian, hoặc là dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo, hoặc là dùng để trấn áp tà ma ngoại đạo, huyền diệu không gì sánh được. Phía trước Thẩm Lãng lao ra cái kia động khẩu chính là một trong số đó, mà còn lại 7 cái động khẩu thì đều không ngoại lệ, đều bị một tầng cường đại mà cổ lão cấm chế bao phủ. Những cấm chế này vòng vòng đan xen, cùng toàn bộ Thái Lăng Long mạch đại trận nối liền thành một thể, cho dù là lấy Thẩm Phàm bây giờ tích địa cảnh tu vi, muốn cưỡng ép phá giải cũng không phải chuyện dễ. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn bởi vì chính mình lỗ mãng mà phá hủy tòa này thiên nhiên kinh nghiệm bảo khố. Xem ra, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Phàm đứng tại địa cung bên trong, nhìn trước mắt cái kia 7 cái tản ra ánh sáng nhạt khí tức khác nhau độc khẩu, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, hắn ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào cái kia giam giữ lấy Thẩm Lãng động khẩu bên trên. Hắn bén nhạy phát giác được, từ lần trước Thẩm Lãng lao ra bị hắn một lần nữa chấn áp về sau, cái này ngoài cửa hang vây cấm chế lực lượng tựa hồ giảm bất không ít. Chẳng lẽ, cấm chế này mạnh yếu cùng hắn bên trong chấn áp đồ vật trạng thái có quan hệ? Một ý nghĩ trong lòng hắn chợt lóe lên. Hắn quyết định lại đi vào tìm một chút. Lần trước hắn chỉ là đem Thẩm Lãng chế phục liền nội vàng rời đi, cũng không thâm nhập tra xét. Bây giờ nghĩ đến, một cái có thể để cho dược nhân trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt đến trường sinh cảnh độ cậu, trong đó tất nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập con cá trong nước, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng kia đã thay đổi đến có chút mỏng manh cấm chế màn sáng. Trong động vẫn như cũng là như vậy đen nhánh ở bước, tràn đầy khiến người buồn nôn huyết tinh cùng mùi hôi chi vị. Thẩm Lãng cái kia giống như điêu khắc thân ảnh, vẫn như cũng bị hắn dùng đặc chế bùn đất phong bế thất hiếu, tiên tính địa quỷ gối tại động khẩu cách đó không xa không lúc đích. Thẩm Phàm không để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt về phía hang động chỗ càng sâu. Cái kia có thể so với khai thiên cảnh cường đại thân niệm, giống như vô hình thủy triều hướng về hắc ám phần cuối lan tràn mà đi. Rất nhanh hắn liền ở mảnh này bóng tối vô tận bên trong, nhìn đến một bộ làm hắn cũng vì đó lộ vẻ xúc động cảnh tượng. Chỉ thấy hang động chỗ sâu nhất, rõ ràng là một tòa từ vô số bạch cốt âm u đắp lên mà thành to lớn tế đàn. Trên tế đàn vết máu loang lổ, vẽ lấy vô số vật mẹo mà tà dị ma đạo phù văn. Mà tại tế đàn chính giữa, một đạo hư ảo trong suốt, gần như sắp tiêu tán nữ tử thân ảnh, đang bị mấy chục đầu tử phù văn ngưng tụ mà thành xiềng xích màu đen gắt gao trói buộc, treo ở giữa không trung. Nữ tử kia thân ảnh mặc dù hư ảo, nhưng như cũng có thể nhìn ra khi còn sống tất nhiên là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân tuyệt sắc. Chỉ là giờ phút này trên mặt của nàng biết đầy vô tận thống khổ cùng oán độc, một đầu tóc đen sớm đã hóa thành khô bại sám trắng. Trên người nàng tản ra khí tức yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có khả năng triệt để tiêu tán. Nhưng mà chính là như vậy một đạo nhìn như yếu ớt không chịu nổi tàn hồn, bản chất cường đại lại làm cho thẩm phàm trong lòng đều nhấc lên một tia gợn sóng. Đây tuyệt đối là một vị khi còn sống tu vi thông thiên triệt địa tồn tại. Là nàng. Thẩm phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Không hề nghi ngờ, người này chính là năm đó vị kia đem cửu u ma công còn sót lại ở chỗ này, đồng thời đem Thẩm Lãng luyện chế thành dược nhân phía sau màn hát thủ. Là nàng tự tay sáng tạo ra tất cả những thứ này. Liên tại thẩm phàm quan sát đến nàng đồng thời, cái kia bị xiềng xích gò bó nữ tử tàn hồn tựa hồ cũng phát giác hắn đến. Nàng cặp kia nguyên bản đóng chặt đôi mắt đống nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Tràn đầy oán độc, điên cuồng, cùng với một tia sâu đủ thấy xương kinh hỉ. Cuối cùng có người đến rồi. Một đạo tràn đầy vô tận tang thương cùng suy yếu, nhưng lại mang theo một tia khó mà ức chế vẻ mừng như điên thần niệm ba động, dường như sấm sét tại thẩm phàm trong thức hải ầm vang nổ vang. Tiểu gia hỏa, ngươi là người phương nào? Có thể xuyên qua bản tọa bảy gia cấm chế đến chỗ này? Nữ tử kia tàn hồn âm thanh tràn đầy cao cao tại thượng dò xét ý vị. Thẩm phàm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại vừa đúng lộ ra một bộ khiếp sợ cùng sợ hãi biểu lộ. Hắn đem tu vi của mình hoàn mỹ ngụy trang tại thông huyền cảnh cấp độ, đối với đạo kia tàn hồn cung kính chắp tay. Văn bối thẩm phàm chính là nơi đây tân nhiệm làm giám. Trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây đã quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Hắn thiên này dọn nước không lọt đứng đối, cùng với cái kia vừa đúng tu vi khí tức, hiển nhiên để nữ tử kia tàn hồn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Lam giám, thông huyền cảnh. Nữ tử kia tàn hồn cẩn thận quan sát thẩm phàm một phen, trong mắt dò xét chi sắc dần dần bị một tia khó có thể tin khiếp sợ thay thế. Không đúng, ngươi tiểu gia hỏa này cốt linh bất quá 30, lại vậy mà đã có thông huyền cảnh tu vi, mà còn ngươi căn cơ chi vững chắc pháp lực tinh thuần vượt xa cùng giai. Ngươi đến tột cùng là nhà ai thánh địa bí mật bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài? Nàng bị vây ở nơi đây mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy lại như thế yêu nghiệt hậu bối. Nàng gần như vô ý thức liền nhận định, thần phàm tất nhiên là đại chu hoàng thất vận dụng vô số thiên tài địa bảo, bí mật bồi dưỡng ra được tương lai định hải thần châm. Thần phàm nghe vậy trong lòng cười thầm, con cá mắc câu rồi. Hắn ra vẻ khiêm tốn túi đầu, mập mờ suy đoán nói, vạn bối thiên tư ngu dốt, bất quá là may mắn được một chút cơ duyên mà thôi, không dám nhận tiền bối thiên tài hai chữ. Hắn bộ này khiêm tốn thái độ, ngược lại để nữ tử kia tàn hồn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Trong mắt của nàng nháy mắt bắn ra trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng, tựa như một cái bị vây ở trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân, đột nhiên thấy được một mảnh ốc đảo. Tốt, thật sự là trời không tuyệt ta. Nàng phát ra một trận có chút tố chất thần kinh cười thoải mái, dẫn tới toàn bộ hang động đều vang lên ong ong. Hồi lâu sau, nàng mới rốt cục bình phục lại tâm tình kích động, lại lần nữa nhìn hướng thẩm phàm, ánh mắt đã thay đổi đến không gì sánh được ôn hòa. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ hãi. Nàng dùng một loại dụ dỗ từng bước ngựa khí nói ra, bản tọa cũng không có ác ý. Bản tọa tên là Khương Nguyện, chính là thượng cổ tông môn hoàng tuyển các tu sĩ. Mấy trăm năm trước bị gian nhân ám toán mới rơi vào cái nông nỗi như thế. Ngươi đã có thể đến chỗ này đã nói cùng bản tọa hữu duyên. Bản tọa muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, làm sao? Giao dịch? Thẩm phàm ra vẻ cảnh giác mà hỏi thăm, văn bối tu vi thấp, không biết có gì chỗ khả năng giúp đỡ đến tiền bối. Rất đơn giản. Khương Nguyện trên mặt lộ ra một cái tự cho là hiền lành nụ cười. Bản tọa xem ngươi thiên tư tuyệt luân, tâm tính cũng là bất phàm, muốn mời ngươi ở chỗ này vì bản tọa thủ hộ 10 năm. Trong vòng 10 năm ngươi chỉ cần mỗi ngày vì bản tọa cung cấp một sợi ngươi bản nguyên tinh khí, giúp bản tọa khôi phục hồn thể. 10 năm về sau bản tọa một khi thoát khốn, nhất định có hậu báo. Đến lúc đó vô luận là giúp ngươi bước vào trường sinh, vẫn là chuyển cho ngươi vô thượng thần thông, đều chẳng qua là bản tọa một ý niệm sự tình. Chương 35, đưa tới cửa miễn phí đạo sư, chi thức ta thu hết xuống. Chương 35, đưa tới cửa miễn phí đạo sư, chi thức ta thu hết xuống. Nàng ném ra mùi nhử không thể bảo là không phong phú. Bất kỳ một cái nào thông huyền cảnh tu sĩ khi nghe đến bước vào trường sinh vô thượng thần thông mấy chữ này trước mắt, sợ rằng đều sẽ kích động đến mất lý trí, không chút nghĩ ngợi địa đáp ứng. Nhưng mà thẩm phàm nghe xong nhưng trong lòng chỉ có cười lạnh. Cung cấp bản nguyên tinh khí, nói dễ nghe, chỉ sợ là muốn đem ta cũng luyện thành một bộ so thẩm lãng cao cấp hơn dược nhân đi. Thật sự là đánh đến một tay tính toán thật hay. Nhưng hắn mặt ngoài cũng lộ ra một bộ dễ rủa cùng do dự biểu lộ. Hồi lâu sau, hắn mới phảng phất hạ quyết tâm khó khăn gật gật đầu. Tiền bối, chuyện này là thật. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Khương Nguyện gặp hắn động tâm lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tốt. Thẩm phàm cắn răng một cái nói, vãn bối đáp ứng. Chỉ là vãn bối tu vi còn thấp, tiền bối dù sao cũng phải cho vãn bối một chút có thể tự vệ thủ đoạn a. Hắn bắt đầu có kẻ mắc cả. Ha ha ha. Tốt. Có can đảm. Bản tọa liền thích ngươi dạng này tiểu gia hỏa. Khương Nguyện nghe vậy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm phàm càng là hiểu được vì chính mình tranh thủ lợi ích, liền càng nói rõ hắn không phải một cái ngu xuẩn, cũng càng đáng giá nàng đầu tư. Nàng không chút nghĩ ngợi liền há miệng, từ chính mình hồn thể bên trong phun ra một đoàn nhu hòa ô quang. Ô quang kia bên trong bao vây lấy một cái cổ pháp màu đen trung nhỏ, cùng với một quyển từ không biết tên gia thú chế thành công pháp ngọc giản. Cái này cái chấn hồn linh chính là bản tọa trước kia luyện chế pháp khí, có thể điều khiển tất cả thần hồn yếu tại khôi lỗi của ngươi, bao gồm bên ngoài cái kia bất thành khí dược nhân. Có nó tại ngươi liền tương đương với nhiều một cái trường sinh cảnh hộ vệ. Mà cái này cuốn âm dương sách thì là ta hoàng tuyển các bí mật bất truyền, chủ tu hồn đạo chỗ huyền diệu xa không phải ngươi bực này phạm tục công pháp có thể so sánh. Hai thứ đồ này liền coi như là bản tọa trước thời hạn trả cho ngươi tiền đặt cọc. Nàng đem đoàn kia ô quang chậm rãi đẩy tới Thẩm Phạm trước mặt. Trong mắt Thẩm Phạm vừa đúng lộ ra mừng như điên cùng tham lam chi sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem đoàn kia ô quang tiếp trong tay. Tại tiếp xúc đến viên kia trấn hồn linh cùng âm dương sách mấy mắt, khóe miệng của hắn tại không người phát giác trong bóng tối có chút khơi gợi lên một vệt đường cong. Lại là một bút không ít thu vào. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Hắn đối với Khương Nguyện thật sâu bái một cái. Văn bối định không phụ tiền bối nhờ vả. Tư thái của hắn cung kính tới cực điểm. Mà Khương Nguyện nhìn trước mắt cái này đã bị chính mình thành công thu phục tuyệt thế thiên tài, trên mặt cũng lộ ra hài lòng, khống chế tất cả nụ cười. Nàng phảng phất đã thấy, tại 10 năm về sau chính mình thoát khốn mà ra trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Tốt đẹp tương lai. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt nàng cái này tiền đồ vô lượng quân cờ giờ phút này trong lòng đang tính toán như là, nên như thế nào đưa nàng vị này tiền bối trên thân cái kia cuối cùng một tia giá trị cũng cho ép sạch sẽ. Trận này tràn đầy nói dối cùng tính toán đánh cờ, từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Cùng Khương Nguyện đạt tới giao dịch về sau, Thẩm Phàm sinh hoạt tiết tấu lại lần nữa phát sinh một kia biến hóa vi diệu. Hắn vẫn như cũng là cái kia mỗi ngày cần cù chăm chỉ, đem Thái Lăng xử lý ngay ngắn rõ ràng tuổi trẻ làm dám. Tại cái kia phần quy luật mỗi ngày kế hoạch bên trong, nhưng lại nhiều hơn một hạng hoàn toàn mới, cũng là trọng yếu nhất bài tập. Kéo lông dê. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ đúng hẹn đi tới địa cung chỗ sâu, tại Khương Nguyện cái kia sung mãn mong đợi cùng vui mừng ánh mắt nhìn kỹ, bước ra một sợi chính mình cái kia trải qua hồng mông hóa long quyết rèn luyện mà tinh thuần không gì sánh được bản nguyên tinh khí, đưa vào nàng hồn thể bên trong. Đương nhiên, hắn đưa ra chỉ là chín châu mất sợi lông, đối với chính mình không hề ảnh hưởng. Theo Khương Nguyện, cỗ này tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực tinh khí, cũng giống như tại thế gian cấp cao nhất thần đan diệu dược. Mỗi một lần hấp thu đều để nàng cái kia hư ảo hồn thể ngưng thực một điểm. Mà xem như hồi báo đắc chí vừa lòng Khương Nguyện cũng bắt đầu thực hiện nàng cao nhân tiền bối chức trách, đối Thẩm Phàm vị này tiền đồ vô lượng hậu bối tiến hành lên dốc lòng chỉ điểm. Từ đan đạo sơ giải đến trận pháp nhập môn, từ pháp khí luyện chế đến linh thú bồi dưỡng, phàm là Thẩm Phàm vừa lúc thỉnh giáo đến vấn đề, vị này kiến thức rộng rãi lao quái vật đều sẽ không chút nào keo kiệt đem kinh nghiệm của mình cùng kiến giải dốc túi tương thụ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình là tại bồi dưỡng một cái tương lai đắc lực giúp đỡ. Thật tình không biết, nàng đối mặt chính là một cái có được thiên cơ quyển cùng ức vạn điểm kinh nghiệm siêu cấp học bá. Nàng những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật cùng kinh nghiệm, ở trong mắt Thẩm Phàm bất quá là từng quyển có thể cung cấp tùy thời lật xem, đồng thời có thể vô hạn ưu hóa sách giáo khoa. Hắn tựa như một khối tham lam nhất vào biển, điên cuồng địa hấp thu Khương Nguyện vị này miễn phí đạo sư trên thân góp nhặt mấy trăm năm tu hành tri thức, đồng thời đem cùng mình thiên cơ quyển đem kết hợp, dung hội quán thông biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong thời gian thật ngắn, hắn đan đạo, trận đạo, khí đạo rất nhiều tạp học kỹ nghệ, cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tinh tiến lấy. Mà hắn mặt ngoài nhưng như cũng đóng vai lấy một cái chăm chỉ hiếu học, nhưng nội tính tựa hồ luôn là kém như vậy một chút hỏa hầu bình thường thiên tài hình tượng. Lúc thì bởi vì luyện đan nổ lôm mà làm cho đầy bụi đất, lúc thì bởi vì bày trận thất bại mà bị phản vệ đến khí huyết cuồn cuộn. Cái kia bụng về biểu hiện chẳng những không có gây nên Khương Nguyện hoài nghi, ngược lại để nàng càng thêm hài lòng. Thiên tài liền nên là cái này bộ dáng. Sở trương tại một đạo đã là vạn người không được một. Tiểu gia hỏa này có thể tại con đường tu hành bên trên có như vậy nghịch thiên thành tựu, tại cái khác tạm học phương diện có chỗ khiếm khuyết, chẳng phải là không thể bình thường hơn được. Nếu là hắn thật mọi thứ tinh thông cái kia mới kêu có vấn đề. Vì vậy, trận này tràn đầy ảnh đế cấp biểu diễn dạy học liền tại loại này cực kỳ hài hòa bầu không khí bên trong ngày qua ngày địa duy trì đi xuống. Thời gian cũng tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Nhoáng một cái, 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm, đủ để cho phàm trần tục thế thay đổi triều đại. Mà đối với Thẩm Phàm cùng Khương Nguyện hai cái này, mỗi người đều có mục đích riêng người tu hành mà nói, bất quá là một cái búng tay. Một ngày này, địa cung chỗ sâu, Thẩm Phàm vẫn như cũ như thường ngày quanh chân ngồi tại bạch cốt dưới tế đàn, yên tĩnh địa lắng nghe lấy Khương Nguyện dạy bảo. 5 năm trôi qua, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia cốt linh không đủ 30 thanh niên. Hắn hôm nay nhìn qua ước chừng 35-36 niên kỷ, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú, nhưng trên trán lại nhiều một tia tuế nguyệt lắng đọng xuống thong dong cùng thâm thúy. Mà hắn bảng bên trên số liệu càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh: Thẩm Phàm tu vi: Huyền tướng cảnh 1 tầng huyền tướng cảnh. Tại rộng lượng điểm kinh nghiệm cùng thông thiên kiến 1-2 tầng gia trì bên dưới, tu vi của hắn sớm đã tại 3 năm trước, liền lặng yên không một tiếng động đột phá ngộ pháp cảnh giáng vực, bước vào một cái hoàn toàn mới, đủ để cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó chấn động khủng bố cảnh giới. Chương 36, 5 năm kỳ hạn đã đến. Sư tôn, xin nhận lấy đầu gối của ta. Chương 36, 5 năm kỳ hạn đã đến. Sư tôn, xin nhận lấy đầu gối của ta. Mà hắn đối ngoại ngụy trang, cũng từ phía trước thông huyền cảnh thiên tài vừa đúng mà tăng lên đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Phần này tiến bộ theo Khương Nguyện mặc dù vẫn như cũ nhanh đến mức có chút không hợp thói thường, nhưng cân nhắc đến Thẩm Phàm cái tiêm lịch thiên thiên tư, cùng với chính mình 5 năm qua dốc lòng chỉ điểm cũng là miễn cưỡng còn tại hắn lý giải phạm chủ bên trong. Đến mức chính Khương Nguyện, 5 năm qua biến hóa đồng dạng không nhỏ. Tại Thẩm Phàm cái kia liên tục không ngừng bản nguyên tinh khí tầm bộ bên dưới, nàng cái kia nguyên bản hư ảo trong suốt tàn hồn, bây giờ đã triệt để ngưng thực, nhìn qua cùng chân nhân không khác. Nếu không phải trên thân vẫn như cũ bị cái kia mấy chục đầu phù văn xiềng xích trói buộc, sợ rằng cũng nhìn không ra nàng chỉ là một đạo hồn thể. Khí tức của nàng từ lâu khôi phục đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Một ngày này, Khương Uyển đang vì Thẩm Phàm giảng giải xong một chỗ trận pháp đầu mối then chốt biến hóa về sau đột nhiên ngừng lại. Trên mặt của nàng lộ ra một cái tràn đầy chờ mong cùng kích động nụ cười. "Thẩm Phàm, vãn bối tại." Thẩm Phàm lập tức cung kính địa đáp. "5 năm." Khương Uyển nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng hài lòng, 5 năm qua ngươi tin trông coi hứa hẹn tận tâm tận lực, bản tọa đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay chính là bản tọa cùng ngươi ước định thực hiện bắt đầu." Lời còn chưa dứt, nàng há miệng phun ra một tôn toàn thân từ tử kim chế tạo, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cổ phát đan lô. Đan lô đón gió tăng trưởng, nháy mắt liền hóa thành cao cỡ một người, vững vàng rơi vào tế đàn trung ương. Ngay sau đó, nàng lại từ chính mình hồn thể bên trong lấy ra từng cây sớm đã chuẩn bị xong, tản ra các loại bảo quang mùi thuốc bốn phía ngàn năm linh dược. Đây là? Thẩm Phàm ra vẻ khiếp sợ mà nhìn xem một màn này. Cựu truyền hoàn hồn đan. Trong mắt Khương Uyển bắn ra không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Đây là ta Hoàng Tuyển Các vô thượng thần đan, đủ để tái tạo lại toàn thân. Hôm nay bản tọa liền muốn ở ngay trước mặt ngươi đem đan này luyện thành. Một khi đan thành, bản tọa cái này tàn tạ hồn thể liền có thể triệt để cải tạo. Đến lúc đó tu vi khôi phục ở trong tâm tay. Nàng trong lời nói tràn đầy vô tận tự tin cùng phong khoáng. Phản phất đã thấy chính mình thoát khốn mà ra, trở lại đỉnh phong huy hoàng cảnh tượng. Thẩm Phàm trong lòng nhưng là không hề bận tâm. Cựu truyền hoàn hồn đan. Hắn sớm tại 3 năm trước liền từ Khương Uyển nơi đó đem đan phương cho bộ đi ra, cùng sử dụng tiên cơ quyển thôi diễn không dưới trăm lần. Dương lý, hỏa hầu thậm chí cất giấu trong đó mấy chỗ nhỏ bé tí vết, hắn đều sớm đã rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không điểm phá, chỉ là lộ ra một bộ rung động cùng chờ mong biểu lộ, yên tĩnh mà nhìn xem Khương Uyển biểu diễn. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, Khương Uyển cho thấy nàng thân là thượng cổ ma đạo đại năng cái kia có thể xưng kinh khủng đan đạo tạo nghệ. Tinh luyện, dung hợp, ngưng đan, mỗi một cái trình tự cũng được mây nước chảy, tinh chuẩn không gì sánh được. Toàn bộ địa cung bên trong đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan đan hương. Cuối cùng, tại mặt trời lặn thời gian, theo Khương Uyển đánh ra cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết. Oanh! Tím kim đan lô run lên bần bật, nắp lọ phóng lên tận trời. Ba viên toàn thân tròn trịa, tản ra cựu sắc hào quang, mặt ngoài còn có sinh huyền ảo đan văn to bằng long nhãn đan dược từ trong lò nhảy lên mà ra. Đan thành. Ha ha ha. Xong rồi. Khương Uyển phát ra một trận thoải mái đầm địa cười to, đem cái kia ba viên thần đan nắm trong tay, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Một cỗ xa so với phía trước bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc mênh mông dược lực, giống như núi lửa tại nàng hồn thể bên trong ầm vang nổ tung. Nàng cái kia vốn là ngưng thực không gì sánh được hồn thể, tại cái này cỗ kinh khủng dược lực cọ rửa bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kịch liệt thay biến. Huyết nhục diễn sinh, kinh mạch cải tạo. Trước sau bất quá thời gian nốt một nén hương, đạo kia hư ảo hồn thể lại như kỳ tích địa, một lần nữa ngưng tụ thành một bộ cùng người thường không khác hoàn mỹ thân thể máu thịt. Nàng đầu kia khô bại tóc trắng cũng một lần nữa thay đổi đến đen nhánh xinh đẹp, làn da càng là khôi phục thiếu nữ óng ánh cùng rực rỡ. Một cỗ xa so với phía trước cường đại không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố, từ trong cơ thể của nàng ầm vang một phát. Cường độ bất ngờ đã khôi phục đến Nộ pháp cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong huyền tướng cảnh giới cũng cách chỉ một bước. Loại cảm giác này, loại này một lần nữa có được lực lượng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Khương Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng như sông lớn pháp lực, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt say mê. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc, lập tức chậm rãi đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối đều đứng bình tĩnh ở một bên, trên mặt viết đầy rung động cùng kính sợ Thẩm Phàm. Trong mắt của nàng hiện lên một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, có thưởng thức, có hài lòng, nhưng càng nhiều hơn là một loại cao cao tại thượng dò xét. Thẩm Phàm, thanh âm của nàng thay đổi đến so trước đó lạnh lùng rất nhiều. Ngươi làm rất tốt. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc như sương nhạt, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách khí thế khủng bố, giống như vô hình thủy triều hướng về Thẩm Phàm hung hăng nghiền ép mà đi. Đây là thăm dò, là nàng khôi phục thực lực về sau, đối với chính mình vị này quân cờ tiến hành trận đấu, cũng là trọng yếu nhất một tràng độ trung thành thử thách. Nếu là Thẩm Phàm giờ phút này toát ra cho dù một tơ một hào hoảng hốt, lùi bước hoặc là dị tâm, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ đem nó xóa bỏ. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì trường sinh cảnh tu sĩ đều sợ vỡ mặt khủng bố uy áp, Thẩm Phàm biểu hiện lại lần nữa đại đại địa ngoài dự liệu của nàng. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt, phảng phất trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nhưng hắn cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong lại không có chút nào hoảng hốt cùng lùi bước, có chỉ là một cỗ thả gãy không con quật cường cùng kiên định. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, đem chính mình cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi thôi động đến cực hạn, khó khăn chống cự lại cái kia giống như thiên uy khủng bố trên ép. Đầu gối của hắn bị ép tới có chút cong, khoe miệng của hắn diện ra một tia đỏ thắm vết máu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quy xuống, từ đầu đến cuối không có cầu xin tha thứ. Tốt, tốt, tốt. Khương Uyển nhìn xem hắn bộ kia khó khăn chống cự lại ý chí kiên định dáng dấp, trong mắt dò xét cùng lạnh lùng cuối cùng chậm rãi thối lui, thay vào đó là một cỗ phát ra từ nội tâm thưởng thức cùng hài lòng. Nàng chậm rãi thu hồi khí thế của mình, không hổ là bản tọa nhìn chúng người, tâm tính chi cứng cỏi vượt xa bản tọa dự liệu. Nàng đi đến Thẩm Phàm trước mặt tự tay vì hắn lau đi vết máu ở khoe miệng, âm thanh cũng một lần nữa thay đổi đến ôn hòa. Ngươi không để cho bản tọa thất vọng. Khụ khụ. Thẩm Phàm suy yếu địa ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra một cái sống sót sau hai nạn trắng xám nụ cười. Tiền bối, thần uy cái thế, vãn bối bội phục. Kỹ xảo của hắn hoàn mỹ không một tí vết. Kể từ hôm nay, bản tọa liền chính thức thu ngươi làm đồ. Khương Uyển trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng hoàn toàn tín nhiệm trước mắt cái này bị nàng một mực khống chế ở trong lòng bàn tay thiên tài.
bản tọa sẽ đem ta Hoàng Tuyền Các vô thượng bí thuật dốc túi tương thụ. Ngươi có bằng lòng hay không?
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Chương 37, tạm biệt sư tôn.
Cái này lông dê ta hao xong.
Chương 37, tạm biệt sư tôn.
Cái này lông dê ta hao xong.
Thẩm Phàm không chút nghĩ ngợi liền kích động địa quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Nhìn xem kia đối chính mình khăng khăng một mực hoàn toàn thần phục Thẩm Phàm, Thương Nguyện trong lòng tràn đầy khống chế tất cả đắc ý, nàng phảng phất đã thấy tương lai mình mang theo vị này kinh tài tuyệt diễm đệ tử, trở lại tông môn bình định tất cả quân giặc, cuối cùng quân lâm thiên hạ uy hoàng cảnh tượng. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vị gối tại trước mặt nàng cái kia thoạt nhìn không gì sánh được trung thành đệ tử, giờ phút này trong lòng đang tính toán như là, độ pháp cảnh tầng 9 sao?
Ân, còn tại ta khống chế trong phạm vi.
Xem ra, cái này lông dê còn có thể lại kéo tới mấy năm. Tại Thương Nguyện thử thách bên trong hoàn mỹ quá quan về sau, Thẩm Phàm cũng thuận lý thành chương từ phía trước người hợp tác thăng cấp làm nàng tọa hạ duy nhất thân truyền đệ tử. Thương Nguyện đối hắn thật là dốc túi tương thụ, lại không nửa phần giữ lại. Từ Hoàng Tuyền các hoạch tâm nhất hồn đạo bí thuật đến các loại ác độc quỷ dị ma đạo cấm pháp, phàm là nàng biết sở học đều nhất nhất là Thẩm Phàm kỹ càng giảng giải, đồng thời tự thân vì diễn luyện. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Phàm bây giờ đã là nàng tín nhiệm nhất giúp đỡ, càng là nàng tương lai phục hưng tông môn niềm hy vọng. Thực lực của hắn càng mạnh, đối với chính mình thoát khốn về sau trợ giúp liền càng lớn. Mà Thẩm Phàm thì tiếp tục đóng vai lấy cái kia chăm chỉ hiếu học nhưng nội tính có hạn thiên tài nhân vật. Mỗi ngày ở cung điện dưới lòng đất bên trong lắng nghe vị này ma đạo cự phách đơn cần dạy bảo đem những cái kia đủ để cho ngoại giới nhắc lên tinh phong huyết vũ ma đạo bí thuật từng cái đi lại, hóa thành tự mình biết nhận thức dự trữ một bộ phận. Đương nhiên, hắn cũng không có thật đi tu luyện những cái kia làm đất trời oán giận công pháp. Hắn chỉ là đem nó xem như một loại tham khảo tư liệu dùng để suy luận hoàn thiện tự thân đạo pháp hệ thống, đồng thời tìm kiếm chỗ sơ hở. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là cầu đạo lại một trọng yếu chuẩn tắc. Thời gian liền tại cái này nhìn như hài hòa sư đồ truyền đạo trung bình ổn địa vượt qua. Ngày này, Thương Nguyện đang vì Thẩm Phàm giảng giải xong một môn tên là siêu hồn đại pháp ác độc bí thuật về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, dùng một loại tràn ngập chờ mong cùng khích lệ ngữ khí nói ra: "Phàm Nhi, ngươi bây giờ đã là trưởng sinh cảnh đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong ngộ pháp cảnh giới cũng bất quá là một bước ngắn. Nhưng sư phụ muốn nói cho ngươi, ngộ pháp cảnh cũng không phải là tu hành điểm cuối cùng. Tại ngộ pháp bên trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, đó chính là huyền tướng cảnh giới. Một khi bước vào huyền tướng liền có thể ngưng tụ bản mệnh pháp tướng, thần du thái hư. Một ý niệm liền có thể dẫn động thiên địa pháp tướng lực lượng, đốt núi nấu biển không còn là nói ngoa. Uy năng xa không phải ngộ pháp cảnh có thể so với." Nàng trong lời nói tràn đầy đối cảnh giới kia vô tận khát vọng. Hiển nhiên, huyền tướng cảnh chính là nàng đời này theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Thẩm Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một bộ tâm trí hướng về, kích động không thôi biểu lộ, vội vàng hỏi tới: "Sư tôn, cái kia huyền tướng cảnh về sau đâu? Phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn?"
"Huyền tướng về sau?"
Khương Uyển nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hoang mang, lập tức lắc đầu, loại kia cảnh giới đã là tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là bản tọa cũng chưa từng thấy tận mắt. Ngươi bây giờ không cần mơ tưởng xa vời, chỉ cần chuyên tâm tu hành sớm ngày bước vào ngộ pháp cảnh giới, liền đã là vận hạnh.
"Là, đệ tử."
"Thu giáo."
Thẩm Phàm cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm bật cười.
"Huyền tướng cảnh sao?
Hình như
cũng không phải rất khó a."
Liên tại Thẩm Phàm mỗi ngày ở cung điện dưới lòng đất bên trong hưởng thụ lấy kéo lông dê niềm vui thú thời điểm, ngoại giới Đại Chu hoàng triều thậm chí toàn bộ tu hành giới, lại bởi vì một kiện sắp đến thịnh sự mà thay đổi đến gió nổi mây phun.
Tiềm Long thi đấu.
Đây là Đại Chu hoàng triều 10 năm một lần tu hành thịnh hội, chỉ đang tuyển chọn thế hệ trẻ tuổi tu hành thiên tài, là hoàng triều truyền vào máu mới. Phàm là cốt linh tại 30 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới khải linh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể tham gia. Đến lúc đó không những Đại Chu cảnh nội các đại tông môn thế gia sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất trước đến, liền xung quanh một chút vương triều thậm chí một chút ẩn thế không ra ma đạo tông môn, cũng sẽ điều động thiên tài trước đến phân cao thấp. Mà lần so tài này khôi thủ, càng có thể thu được một phần đủ để cho tất cả tu sĩ trẻ tuổi cũng vì đó điên cuồng nghịch thiên khen thưởng. Tiến vào hoàng gia trung cực bí cảnh tổ long trì tiếp thu long mạch chi khí quán đỉnh tẩy lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành phong vân tế hội, thiên tài tụ tập. Một ngày này, Thẩm Phàm nhận được Vân Tư Phong từ kinh thành gửi tới bức thư. Trong thư Vân Tư Phong tràn đầy phấn khởi hướng hắn miêu tả kinh thành bây giờ cảnh tượng nhiệt náo, đồng thời nhiệt tình mời hắn trước đến xem lễ.
"Thẩm huynh, ngươi có biết lần so tài này thật là quần tinh óng ánh. Không những đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai vị này hoàng thất thiên kiêu sẽ đích thân hạ tràng, liền cái kia biến mất đã lâu huyền âm giáo thánh tử, nghe nói cũng sẽ hiện thân. Như thế thịnh hội nếu không tận mắt thấy một lần, quả thật nhân sinh việc đáng tiếc." Thẩm Phàm nhìn xem trong thư tay kia vũ đạo đạo chữ viết, chỉ là cười nhạt một tiếng, nâng bút trở về hai chữ:
"Không đi."
"Nói đùa. Kinh thành loại kia rồng rắn lẫn lộn thị phi chi địa, đồ đần mới đi. Có cái kia thời gian rảnh rỗi, ta còn không bằng ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhiều hô hấp mấy cái thông thiên kiến mục linh khí đây. Nhưng mà hắn nghĩ an ổn sống qua ngày, phiền phức lại luôn là thích chủ động tìm tới cửa." Liên tại hắn hồi âm cùng ngày buổi chiều, Thái Lăng trên không có dấu hiệu nào phong vân biến sắc. Hai đóa đen như mực to lớn ma vân giống như hai tòa di động ngọn núi, từ đằng xa chân trời cuồn cuộn mà đến, cuối cùng lơ lửng tại Thái Lăng ngay phía trên. Một cỗ băng lãnh tà dị, tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức khủng bố uy áp, giống như vô hình thủy triều tòng ma mây bên trong chút xuống, bao phủ cả tòa nghĩa trang. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, Thái Lăng bên trong tất cả tu vi thấp hơn ngưng khí cảnh thủ vệ đều chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Bọn họ liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, từng cái sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ không thôi.
"Yêu nhân phương nào, dám ở ta Thái Lăng làm càn?"
Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân hai vị này hoàng thất cung phụng thân ảnh, ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt lầu đỉnh chót.
bọn họ ngẩng đầu căm tức nhìn trên không cái kia hai đóa ma vân, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt. Một trận giận người chói tai cười quái dị từ bên trái cái kia đóa ma vân bên trong truyền ra. Khói đen cuồn cuộn ở giữa, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trên người mặc màu đen cầm bảo, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một tia tà khí tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Thái Lăng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ là một cái rách nát hoàng gia nghĩa trang, cũng dám tự xưng cấm địa. Thật sự là trò cười. Ta Huyền Âm giáo Dạ Vô Ngân hôm nay đi qua nơi đây, muốn tại cái này tá túc một đêm. Các ngươi sâu kiến, còn không mau mau mở ra sơn môn quét dọn giường chiếu đó lấy. Thanh âm của hắn phách lối tới cực điểm. Mà tại bên cạnh hắn, một cái khác đóa ma vân bên trong cũng theo đó hiện ra một vị trên người mặc bại lộ huyết sắc sa y, dáng người mê hồn mị nhãn như tơ nữ tử thân ảnh. Chương 38, đêm 30 sắc cơ. Chương 38, đêm 30 sắc cơ. Nàng che miệng cười khẽ, âm thanh giống như chuông bạc đêm hai, lại mang theo một cỗ khiến người thần hồn đều tại run sợ mị hoặc chi ý sư mình, cùng những này phàm phu tục tử nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp đánh vào đi chính là, nữ tử này chính là Huyền Âm giáo một vị khác chân truyền đệ tử, Thiên Ngọc. Huyền Âm giáo. Nghe đến cái danh hiệu này, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây chính là bắc địa trong ma đạo đủ để xếp vào ba vị trí đầu khủng bố tông môn. Làm việc từ trước đến nay quái đản ngoan lệ, không gì kiêng kỵ. Không nghĩ tới bọn hắn người vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hai vị đạo hữu, đây là ta Đại Chu Hoàng thất cấm địa, mong rằng hai vị chớ có sai lầm. Thạch Hoàng cưỡng chế trong lòng kiêng kỵ, trầm giọng quát. Sai lầm? Cái kia tên là Dạ Vô Ngân thanh niên nghe vậy, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lão giả, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng cùng bản tọa giảng đạo lý. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với phía trước cường đại không chỉ gấp 10 lần khủng bố uy áp, giống như thức tỉnh thái cổ hung thú từ trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Trường sinh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khí thế của nó mạnh thậm chí mơ hồ đã đụng chạm đến ngộ pháp cảnh cánh cửa. Phúc. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, Thạch Hoàng cùng Tiền Vũ chân nhân hai vị này dung thần cảnh đỉnh phong đại năng, lại như bị sét đánh cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên mặt của hai người nháy mắt huyết sắc tận chút bỏ, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Quá mạnh. Người này thực lực quả thực mạnh ngoại hạng. Bọn họ không chút nghi ngờ, đối phương nếu là thật sự độc thủ, sợ rằng không ra ba chiêu liền có thể đem bọn họ hai người tại chỗ giết chết. Hiện tại, bản tọa còn muốn tại chỗ này tá túc các ngươi, nhưng còn có ý kiến. Dạ Vô Ngân trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà trêu tức đủ cười, ánh mắt như cùng ở tại nhìn hai cái dê đợi làm thịt. Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân gắt gao cắn chặt răng quan, giận mà không dám nói gì. Tình thế còn mạnh hơn người. Bọn họ biết, hôm nay cái này khuất nhục bọn họ là chịu định. Cùng lúc đó, Lang giám phủ đệ trong thư phòng, Thẩm Phàm xuyên thấu qua cửa sổ, bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong một màn này. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là ở trong lòng yên lặng là hai vị kia không biết sống chết ma đạo tu sĩ tuyên bố tử hình. Hắn chậm rãi bưng lên chén trà trên bàn, nhìn rõ chi tức, tính danh, Dạ Vô Ngân tu vi, trường sinh cảnh tầng 9, đan dược thôi phát, công pháp, Huyền Âm hóa huyết công trạng thái, căn cơ bất ổn, khí huyết phù phiếm, trong thần hồn ám thương từng đống tính danh, Thiên Ngọc tu vi, trường sinh cảnh tầng 7, thải bộ chi thuật, hai đạo tin tức rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Nguyên lai là hai cái dựa vào tà môn ma đạo, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi lên công tử bột. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mặt thằng này, hắn thậm chí liền đích thân động thủ hứng thú đều không có. Bất quá hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn muốn nhìn xem hai gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Thấy không có người còn dám phản kháng, Dạ Vô Ngân cùng Thiền Ngọc lúc này mới thỏa mãn rơi xuống đất bên trên. Hai người không coi ai ra gì địa tại trong nghĩa trang đi dạo, đối xung quanh những cái kia tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhìn như không thấy. Sư Minh, ngươi nói cái chỗ chết tiệt này thật sẽ có truyền thuyết kia bên trong Thái Lăng kiếm tiên sao? Thiền Ngọc vừa đi vừa tò mò hỏi. Ừ, bất quá là chút nghe nhầm đồn bậy chuyện ma quỷ mà thôi. Dạ Vô Ngân khinh thường niết miệng, cái gì phi diệp giết huyền tướng, một kiếm bại kiếm hầu, tất cả đều là chút vô tri tiểu dân địa đặt. Như thật có như thế cao nhân, há lại sẽ có đầu rút cổ ở đây đợi địa phương cấp chim cũng không có. Hắn hiển nhiên đối trong kinh thành lưu truyền cái kia truyền thuyết thịt mũi coi thường. Hai người một đường đi một đường soi mói, rất nhanh liền đi đến trong nghĩa trang tâm quảng trường. Lúc này sắc trời đã tối, bọn thủ vệ ngay tại trên quảng trường triển khai yến hội, chuẩn bị hưởng dụng bọn họ bữa tối. Nghe được cái kia mê người rượu thịt mùi thơm, Dạ Vô Ngân bụng không đúng lúc điệu kêu một tiếng. Hắn hơi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền sải bước đi đi qua, một chân liền đem cách hắn gần nhất một bàn tiệc rượu cho đạp lăn trên mặt đất. Một đám tiện nô cũng xứng hưởng dụng bực này thức ăn ngon. Hắn chỉ vào những cái kia bị dọa đến run lẩy bẩy thủ vệ, phách lối địa quát, còn không mau cút đi. Nơi này bản tọa chức dụng. Cái này ngang ngược quá đáng hành vi nháy mắt liền khơi dậy tất cả thủ vệ lửa giận. Nhưng tại đối phương cái kia thực lực khủng bố uy áp trước mặt, bọn họ lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, từng cái quất nhục cúi đầu. Dạ Vô Ngân cùng Tiền Ngọc thì yên tâm thoải mái ngồi xuống dưới, bắt đầu hưởng dụng lên những cái kia vốn thuộc về bọn thủ vệ rượu và đồ nhắm. Nhưng mà bọn họ không có chú ý tới. Tại cách đó không xa trong bóng tối, một đôi bình tĩnh đến không lên mảy may gợn sóng đôi mắt, đang lặng lặng địa nhìn chăm chú lên bọn họ. Ánh mắt kia, tựa như tại nhìn hai cái người chết. Dạ Vô Ngân cùng Thiền Ngọc ngang ngược hành vi giống như một tảng đá lớn, đầu nhập vào Thái Lăng mảnh này bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy mọi người lửa giận trong lòng cùng. Bất đắc dĩ, nhưng Thẩm Phạm vẫn không có xuất thủ. Hắn đang chờ, chờ một cái thích hợp hơn thời cơ. Có lẽ là phát giác nơi đây không giống bình thường, lại có lẽ là đơn thuần hưởng thụ lấy loại này khống chế tất cả cảm giác. Dạ Vô Ngân hai người tại hưởng dụng xong rượu và đồ nhắm về sau không có lại làm ra quá đáng hơn cử động, mà là tại Thạch Hoàng cái kia khuất đục an bài bên dưới, tiến vào nghĩa trang phía đông một gian xa hoa nhất khách viện bên trong. Một trang nhìn như sắp buộc phát xung đột cứ như vậy tạm thời lắng lại xuống dưới. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là yên tĩnh trước cơn bão. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Phàm sinh hoạt tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày làm từng bước xử lý lấy nghĩa trang công việc, chỉ điểm lấy Tịnh Trần tu hành. Chỉ là hắn tuần sát nghĩa trang thời gian so ngày trước dài một chút. Hắn nhìn như tại đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nhưng là đang vì tiếp xuống cái nào đó kế hoạch làm sau cùng thăm dò cùng bố trí. Mà liên tại trong khoảng thời gian này, một phong đến từ kinh thành khẩn cấp bức thư lại lần nữa đưa đến trong tay của hắn. Vẫn như cũng là Vân Tư Phong gửi tới. Nội dung trong bức thư lại làm cho Thẩm Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thẩm huynh, gần đây được chứ? Đệ có một không tình cảm chi mời, không biết có nên nói hay không. Trong thư Vân Tư Phong luôn từ khẩn thiết, thậm chí mang theo một tia ngượng ngùng. Nguyên lai theo Tiềm Long thi đấu ngày càng tới gần, kinh thành bên trong quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi ở giữa đánh cờ cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhất là mấy vị có tư cách tranh đoạt thái tử vị trí hoàng tử, càng là trở thành mục tiêu công kích. Trong đó Tam hoàng tử Trần Huyền là người khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ, tại triều chính bên trong rất có hiền danh, chính là lần này thái tử vị trí có lực người cạnh tranh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn thành mấy vị khác hoàng tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Gần đây hắn phủ đệ xung quanh thường xuyên có không rõ thân phận cường giả ẩn hiện, thậm chí còn gặp phải mấy lần không lớn không nhỏ ám sát. Vì lý do an toàn, Tam hoàng tử quyết định tại thi đấu trước khi bắt đầu tạm thời chuyển ra hoàng tử phủ, ở đến kinh thành vùng ngoại ô một chỗ cực kỳ bí ẩn biệt viện bên trong. Chương 39, kinh thành nước sâu, trước tiên làm cái quản sự mò chút cá. Chương 39, kinh thành nước sâu, trước tiên làm cái quản sự mò chút cá. Mà chỗ kia biệt viện vừa lúc liền tại chân núi Thái Lăng phía dưới. Vân Tư Phong gia tộc cùng Tam hoàng tử luôn luôn giao hảo, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn liền nghĩ đến chính mình bị kia thâm bất khả chắc bạn tốt Thẩm Phàm. Đệ biết Thẩm huynh không thích tục sự, nhưng Tam hoàng tử chính là đệ bạn tri kỷ, cũng là ta Đại Chu tương lai niềm hy vọng. Lần này chỉ cầu Thẩm huynh có thể xem tại đệ chút tình mọn bên trên, thay trông nom cái kia biệt viện một hai. Trên danh nghĩa huynh nhưng làm biệt viện quản sự xử lý một chút tạp vật, không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Sau khi chuyện thành công, Tam hoàng tử nhất định có hậu báo. Tin cuối cùng, Vân Tư Phong thậm chí còn để một câu. Cái kia biệt viện bên trong có dấu không ít hoàng gia bí điện, cùng với một chút từ thượng cổ di tích bên trong chiếm được kỳ vật, chắc hẳn Thẩm huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, nhìn thấy cuối cùng câu nói này, Thẩm Phàm nét miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong. Hắn nguyên bản đối loại này tốn công mà không có kết quả việc phải làm không có chút nào hứng thú. Nhưng hoàng gia bí điện thượng cổ kỳ vật cái này tám chữ lại tinh chuẩn đâm trúng hắn chỗ ngứa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hoàn toàn mới, còn chưa bị hắn hô hấp qua. Túi kinh nghiệm, hơn nữa còn là di động đưa tới cửa. Xem ra, cái này kinh thành vẫn là phải chạy một chuyến. Thẩm Phàm để thư xuống, trong lòng đã có quyết đoán. Đến mức hai cái kia còn vu vạ Thái Lăng không đi Huyền Âm giáo yêu nhân. Với bạn, có thể mượn cơ hội này cùng nhau giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phàm liền lấy phụng hoàng mệnh tiến về kinh thành báo cáo làm lý do, đem nghĩa trang công việc tạm thời giao cho Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân người quản lý. Hai người tự nhiên không dám có chút dị nghị, cung kính đem hắn đưa ra nghĩa trang. Trước khi đi, Thẩm Phàm còn đặc biệt căn dặn một câu: "Hai vị kia Huyền Âm giáo khách quý hảo hảo chiêu đãi không cần thiết lãnh đạm. Chờ bản quan từ kinh thành trở về, lại tự mình vì bọn họ tiệc tiễn đưa." Hắn đặc biệt tại tiệc tiễn đưa hai chữ càng thêm nặng âm độc. Thạch Hoàng hai người nghe vậy trong lòng run lên, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Đại nhân đây là muốn động sát cơ. Trong lòng hai người mừng thầm, liên tục gật đầu xưng lạ. Thẩm Phàm giao phó xong, liền lẻ loi một mình hướng về chân núi biệt viện khoan thai mà đi. Tam hoàng tử biệt viện tên là Thính Trúc Hiên, chiếm diện tích không lớn lại cực kỳ lịch sự tao nhã. Trong nội viện biến thực thúy trúc, khúc kính thông u một dòng thanh tuyển từ trên núi đá giả róc rách chảy xuống chuyển vào trong hồ, cá chép chơi bừa, có một phen đặc biệt ý cảnh. Thẩm Phàm đến chỗ này lúc, Vân Tư Phong sớm đã chờ lâu này. Một phen giới thiệu gặp mặt về sau, Thẩm Phàm cũng cuối cùng gặp được vị này trong truyền thuyết Tam hoàng tử Trần Huyền. Người này tuổi chừng 25-26, mặt như ngọc, mắt như sáng sao. Hắn trên người mặc một bộ màu xanh nhạt nho sam, khí chất ôn nhuận như ngọc, không có chút nào hoàng thất tử đệ kiêu sa chi khí, ngược lại giống một vị đầy bụng kinh luân giang nam thư sinh. Vị này chính là ta thường cùng điện hạ nhắc lên hảo hữu Chí Giao, Thẩm Phàm, Thẩm Minh. Vân Tư Phong là hai người giới thiệu nói. Vị này chính là Tam hoàng tử điện hạ. Thảo dân Thẩm Phàm, tham kiến điện hạ. Thẩm Phàm vừa đúng địa chắp tay thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự ti. Thẩm tiên sinh không cần đa lễ. Trần Huyền mang trên mặt nụ cười ấm áp, tự thân lên phía trước đem hắn đỡ lấy, đã sớm nghe nghị do nói Thái Lăng ra một vị thiếu niên anh tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Thái độ của hắn cực kỳ thân thiện, để người như một xuân phong. Thẩm Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Người này lòng dạ sâu. Một phen hàn huyên về sau, Thẩm Phàm cũng chính thức cưỡi ngựa nhậm chức thành cái này Thính Trúc Hiên trên danh nghĩa quản sự. Công tác của hắn cũng đúng như là Vân Tư Phong trong thư lời nói, cực kỳ thanh nhàn. Mỗi ngày chỉ cần tại trong biệt viện khắp nơi tuần sát một phen, bảo đảm không có người ngoài chui vào là đủ. Mà cái này cũng chính giữa hắn ý muốn. Hắn mượn tuần sát danh nghĩa, đem chọn tòa biệt viện đều tỉ mỉ địa khảo sát một lần. Rất nhanh hắn liền tại vị kia Tam hoàng tử trong thư phòng phát hiện một cái hốc tối. Hốc tối bên trong quả nhiên tồn phóng mấy chục vốn do tơ vàng ngọc trang chế tạo hoàng gia bí điện. Người đối Đại Chu Long khí tổng cương tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 300. Người đối thượng cổ trận pháp tàn giải tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 500. Mặc dù mỗi một bản cung cấp điểm kinh nghiệm cũng không sánh nổi thông thiên kiến một loại kia thần vật, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta. Huống chi, những này trong điện tịch ghi lại tri thức cũng cực đại phong phú tầm mắt của hắn. Trừ những này bí điển, biệt viện trong khố phòng còn chất đống lấy không ít từ các nơi thu thập mà đến thượng cổ kỳ vật. Mặc dù đại bộ phận đều là chút không có giá trị gì hàng đái, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể từ trong đại đến một hai kiện ẩn chứa không ít đạo vận chính phẩm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Phàm công tác đến quên cả trời đất. Mà liên tại hắn hưởng thụ lấy cái này khó được đi công tác phúc lợi thời điểm, một ngày này biệt viện bên trong lại nên đón hai vị thân phận bất phàm khách nhân. Trong đó một vị trên người mặc một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài, dáng người hiểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như trăng, chính là Tuyển Cơ chân nhân tôn nữ, đương kim thánh thượng thân phong Minh Nguyệt quận chủ Tuyển Cơ Nguyệt. Mà đổi thành một vị thì là một tên dáng người khôi ngô khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra thiết huyết sát khí thanh niên tướng quân, chính là đương triều đại tướng quân Tiêu Đỉnh Thiên chi tử Tiêu Thiên Sách. Hai người này hiển nhiên cũng là tam hoàng tử một phái Hạch Tâm Minh Hữu, đặc biệt trước đến bàn bạc lần này Tiềm Long thi đấu tương quan thủ tục. Thẩm Phàm xem như quản sự tự nhiên là ở một bên vì bọn họ dâng trà. Hắn cũng bởi vậy danh chính ngôn thuận dự tính đến rất nhiều liên quan tới lần so tài này Hạch Tâm tình báo. Lần so tài này ta đối thủ lớn nhất chính là đại hoàng tử dưới trướng vị kia cường nhân Cao Trường Cung, cùng với Huyền Âm giáo thánh tử. Nghe nói người này đã xem Huyền Âm hóa huyết công tu luyện đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc. Nói chuyện chính là Tiêu Thiên Sách, hắn trong lời nói tràn đầy dâng trào chiến ý Huyền Âm giáo thánh tử sao? Tuyền Cơ Nguyệt nghe vậy chân mày cau lại, người này làm việc quái đản tâm ngoan thủ lạn, Thiên Sách huynh nếu là gặp gỡ ghi nhớ kỹ không thể chủ quan. Trừ cái đó ra, Hoàng Tuyền các tựa hồ cũng phái người tới. Trần Huyền đặt chén trà xuống chậm rãi nói, theo mật thám báo lại, bọn họ lần này phái ra là một vị tên là Quỷ Mẫu tuổi trẻ nữ tử, thủ đoạn chi quỷ dị thậm chí còn tại Huyền Âm giáo thánh tử bên trên. Hoàng Tuyền các nghe đến cái này tên quen thuộc, ngay tại một bên thêm trà Thẩm Phàm bưng ấm trà tay có chút dừng lại. Điện hạ yên tâm, Tuyền Cơ Nguyệt tự tin nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta ba người liên thủ, lần so tài này khôi thủ tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều tràn đầy đối tương lai vô hạn lòng tin. Bọn họ tại chỗ này thương nghị làm sao liên thủ, cướp đoạt cái kia đủ để thay đổi cả đời vận mệnh tổ long chỉ danh lệch. Lại không biết, cái kia chân chính có tư cách đem toàn bộ tổ long chỉ cũng làm thành nhà mình buồn tắm đến ngâm người, giờ phút này đang khi bọn họ bên cạnh, yên lặng vì bọn họ thêm lấy nước trà. Chương 40, thân kiêm mấy trước, kinh thành khắp nơi là kinh nghiệm. Chương 40, thân kiêm mấy trước, kinh thành khắp nơi là kinh nghiệm. Trận này hội nghị cấp cao một mực duy trì liên tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Trước khi đi, vị Tiêu Minh Nguyệt quận chủ Tuyển Cơ Nguyệt tựa hồ là đối Thẩm Phàm vị này trầm ổn lão luyện quản sự rất có hảo cảm. Nàng gọi lại Thẩm Phàm, ôn hòa nói, "Thẩm quản sự, ta lần này trước đến kinh thành, tại thành Nam mới mua một chỗ lâm thời độc phủ, ngày bình thường bỏ bê xử lý. Nhìn ngươi làm việc trầm ổn, không biết có thể cũng cùng nhau vì ta trông nom một hai. Phương diện thù lao tuyển sẽ không bạc đãi ngươi." Lại là một phần đưa tới cửa. Mới nghiệp vụ, Thẩm Phàm trong lòng vui mừng nở hoa. Trên mặt nhưng như cũng là bộ kia cung kính mà bản phận dáng dấp. Có thể vì quận chủ cống hiến sức lực, là thảo dân vinh hạnh. Ở kinh thành thân kiêm nhiều chức địa bận rộn hơn tháng, xem chừng Tiềm Long thi đấu sắp chính thức bắt đầu, kinh thành bên trong cũng sắp tiến vào hỗn loạn nhất giai đoạn. Căn cứ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nguyên tắc, Thẩm Phàm quả quyết hướng Tam hoàng tử cùng Minh Nguyệt quận chủ kiện nghị dài hạn. Hắn lấy Thái Lăng cửa hải cuối năm sắp tới, công việc bận rộn làm lý do, đem hai chỗ biệt viện chìa khóa trả lại cho Vân Tư Phong, chính mình thì lặng yên quay trở về tòa kia để hắn cảm thấy không gì sánh được an tâm ổ chó. Coi hắn lại lần nữa bước vào Thái Lăng địa giới lúc, nhìn xem tấm kia đèn kết hoa tràn đầy an lành cùng không khí vui mừng nghĩa trang, nghe lấy nơi xa truyền đến Tịnh Trần cùng bọn thủ vệ tiếng cười cười nói nói, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có, tên là nhà ấm áp sông lên đầu. Vẫn là trong nhà tốt. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn đi đến ngay tại gián câu đối Xuân Tịnh Trần bên cạnh, vuốt vuốt cái kia đã cao lớn không ít đầu. "Đại nhân, ngài trở về rồi." Tịnh Trần nhìn thấy hắn, ngạc nhiên kêu lên. "Ân, trở về." Thẩm Phàm gật đầu cười. "Đi, bồi ta uống một chén. Tối nay, giao thừa, thích hợp toàn gia đoàn viên." Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thái Lăng bên trong quét qua ngày xưa tĩnh mịch cùng trang nghiêm, khắp nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy an lành vui mừng niên kỷ tiết khí phân. Trung tâm quảng trường bên trên, càng là triển khai mấy chục bàn phong phú yến hội. Bọn thủ vệ rút đi một thân hề vải cùng giáp trụ, thay đổi mới tinh áo bào, cùng mọi người trong nhà ngồi vây chung một chỗ nâng ly cạn chén, cười nói ồn ào, vui vẻ hòa thuận. Đây là Thẩm Phàm trở thành lăng giám về sau lập hạ mới quy củ. Mỗi khi gặp ngày Tết vô luận phẩm cấp, tất cả tại nghĩa trang đang trực thủ vệ đều có thể đem người nhà tiếp đến, cùng nhau đoàn tụ. Hắn biết rõ đối với những này quanh năm cùng tịch mịch làm bạn người thủ lăng mà nói, người nhà làm bạn xa so với bất luận cái gì tiền bạc ban thưởng đều muốn tới chân quý. Giờ phút này, Thẩm Phàm đang ngồi ở chủ bàn bên trên, cùng Thạch Hoàng, Tuyển Cơ chân nhân cùng với Tịnh Trần đám người cùng nhau uống rượu. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, thỉnh thoảng địa nâng chén đáp lại trước đến mời rượu các thuộc hạ chúc phúc. Hắn không có chút nào ngày bình thường cái kia cao cao tại thượng lăng dám giá đỡ, ngược lại giống một vị cùng đồng hương tổng khánh ngày hội phú gia ông. "Đại nhân, tiểu nhân mời ngài một ly. Chúc ngài tiên đồ vĩnh xương, sống lâu muôn tuổi." Một tên đầy mặt thật thà thủ vệ bưng bát rượu, kích động đi đến Thẩm Phàm trước mặt. "Tốt, cùng vui." Thẩm Phàm cười cùng hắn đụng vào một ly, uống một hơi cạn sạch. "Ha ha ha, thống khoái." Thủ vệ kia thấy thế càng là hưng phấn không thôi, cái cổ hướng lên cũng đem trong chén liệt tiểu rót vào trong bụng, lập tức hài lòng về tới chỗ ngồi của mình. Một bên Tịnh Trần một bên là Thẩm Phàm rót đầy rượu, vừa có chút lo âu nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, ngài uống ít chút, cái này thiêu đao tử hậu kinh lớn." Thẩm Phàm nghe vậy, bật cười lắc đầu. Lấy hắn bây giờ thể chất, đừng nói cái này phạm tục liệt hữu, liền đem toàn bộ sông lớn đều uống vào trong bụng cũng bất quá là chờ nhãn sự tình. Nhưng hắn cũng không có điểm phá, chỉ là hưởng thụ lấy phần này khó được, tràn đầy yên hỏa khí tức ấm áp cùng náo nhiệt. Cái này có lẽ chính là hắn thủ hộ nơi đây ban đầu, cũng là thuần túy nhất ý nghĩa vị trí đi. Ngay tại lúc mảnh này an lành bầu không khí sắp đạt đến đỉnh điểm thời khắc, dị biến không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Oeng! Một tiếng phảng phất có thể xé rách tiên khung tiếng vang, đột nhiên từ Thái Lăng trên không truyền đến. Ngay sau đó, hai đóa so mực nước còn muốn đen nhánh to lớn ma vân, giống như hai cái từ địa ngục thâm nguyên bên trong lộ ra giữ tận quỷ trảo, xé rách vui mừng màn đêm, gậy mạnh giáng lâm tại quảng trường ngay phía trên. Một cỗ băng lãnh tà dị, tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức khủng bố uy áp, giống như vỡ đê luồng không khí lạnh ẩm vàng càn quét mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Trên quảng trường cái kia mấy chục bàn phong phú yến hội, tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới lại như cùng giấy đồng dạng, nháy mắt nổ bể ra đến. Thuần hương rượu, mỹ vị món ngon, cùng với những cái kia tượng trưng cho vui mừng đèn lồng cùng dải lụa màu, trong chốc lát hóa thành đầy đất bừa bộn. A, biến cố đột nhiên xuất hiện, để ở đây tất cả mọi người bạo phát ra hoảng sợ thét lên. Những cái kia tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gắt gao ôm lấy con của mình, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Bọn thủ vệ mặc dù ngay lập tức rút ra binh khí, nhưng tại cô kia đủ để cho trường sinh cảnh tu sĩ đều hít thở không thông khủng bố uy áp trước mặt, bọn họ lại ngay cả đứng vững đều làm không được. Từng cái sắc mặt đỏ lên, hai chân run lên, phản phất trên thân đè lên một tòa vô hình đại sơn. Kiệt kiệt kiệt. Một trận rợn người chói tai cười quái dị từ cái kia lăn lộn ma vân bên trong truyền ra. Dạ Vô Ngân cùng Tiền Ngọc thân ảnh chậm rãi từ trong hiện lên. Trên mặt của hai người đều mang tàn nhẫn mà trêu tức đủ cười, ánh mắt như cùng ở tại dò xét một đám đợi làm thịt heo cừu, tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị. Tốt một phái náo nhiệt cảnh tượng a. Dạ Vô Ngân đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu tia sáng. Chỉ tiếc, bản tọa ghét nhất chính là náo nhiệt. Hắn ánh mắt trong đám người không chút kiên kỵ quét mắt, khi thấy một tên trốn ở trượng phu sau lưng dung mạo có chút tú lệ tuổi trẻ phụ nhân lúc, trong mắt càng là bắn ra một cỗ không che giấu chút nào dâm tà cùng tham lam. Ồ, bực này thâm sơn cùng cốc, lại còn có như vậy tư sắc mỹ nhân nhi. Hắn cười quái dị một tiếng, vươn tay cách không một chảo. Một cỗ vô hình ma khí nháy mắt hóa thành một cái bàn tay đen đùi, hướng về tên kia sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc tuổi trẻ phụ nhân hung hăng bắt tới. Tặc tử, ngươi dám? Một tiếng gầm thét, tên kia phụ nhân trợ phù, một tên bình thường thủ vệ không chút nghĩ ngợi, liền nâng lên toàn thân dũng khí cùng khí lực, giơ lên trong tay đao thép hung hăng bổ về phía cái kia ma khí bàn tay lớn. Nhưng mà phàm nhân dũng khí trước thực lực tuyệt đối lộ ra như vậy trắng sáng bất lực. Châu Châu đá xe. Dạ Vô Ngân trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thậm chí liền nhìn nhiều thủ vệ kia một cái hứng thú đều không có. Chỉ thấy cái kia ma khí bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Giang rắc. Tên kia thủ vệ trong tay đao thép tựa như cùng yếu ớt đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, một cỗ không thể địch nổi cự lực hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Chương 41, đêm 30 huyết quang. Các ngươi là chính mình chạy đi đầu THIA. Chương 41, đêm 30 huyết quang. Các ngươi là chính mình chạy đi đầu THIA. Phúc. Thủ vệ kia như bị sét đánh một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa cột đá bên trên, không rõ sống chết. Phu quân. Trẻ tuổi phụ nhân phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Dạ Vô Ngân thấy thế càng là đắc ý, cái kia ma khí bàn tay lớn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về tên kia phụ nhân bắt tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Hai đạo thân ảnh dàn mua giống như thuấn gì, xuất hiện ở tên kia phụ nhân trước người, chính là Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân. Hai người đồng thời xuất thủ, hùng hồn dung thần cảnh pháp lực ầm vang một phát, hóa thành một đạo không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng, khó khăn lắm chặn lại cái kia ma khí bàn tay lớn xâm nhập. Lại là các ngươi hai cái lão giả. Dạ Vô Ngân thấy thế hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Xem ra lần trước cho các ngươi dạy dỗ còn chưa đủ a. Lời còn chưa dứt, cái kia trường sinh cảnh tầng 9 đỉnh phong khủng bố uy áp, không giữ lại chút nào địa triệt để bộc phát. Ầm ầm. Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân liên thủ bày ra đạo kia màn ánh sáng màu vàng, tại cái này cỗ hủy thiên diệt địa uy áp phía dưới, vẻn vẹn chống đỡ một hơi tựa như cùng mặt kính ầm vang vỡ vụn. Hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt của hai người đều viết đầy vô tận khuất phục cùng phẫn nộ. Huyền Âm giáo, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuyền Cơ chân nhân âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hôm nay chính là ta Đại Chu đêm giao thừa, càng là Tiềm Long thi đấu sắp đến. Các ngươi nếu dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, sẽ không sợ dẫn tới ta Đại Chu hoàng thất lôi đỉnh tức giận sao? Nàng tính toán dùng hoàng thất cùng thi đấu quy củ đến kinh sợ đối phương. Nhưng mà lời nói này nghe vào Dạ Vô Ngân trong tai, lại chỉ đổi tới một trận càng thêm không chút kiêng kỵ cười thoải mái. Ha ha ha. Đại Chu hoàng thất, một đám co đầu rút cổ trong kinh thành thổ hoàng đế mà thôi, cũng xứng để bản tọa kiên kỵ. Đến mức cái gì kia cậu thí Tiềm Long thi đấu quy củ càng là một người. Cái kia quy củ là dùng để trói buộc các ngươi những kẻ yếu này. Với ta nhóm cường giả mà nói bất quá là dấu thuyết. Thanh âm của hắn phách lối tới cực điểm. Hôm nay, bản tọa đem lời đặt xuống tại chỗ này. Nữ nhân này bản tọa muốn. Cái này Thái Lăng bản tọa cũng ở định. Các ngươi như còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, bản tọa không ngại. Trước đưa các ngươi hai cái lao giả lên đường. Một luồng sát ý lẫm liệt nháy mắt khóa chặt Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân. Hai người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, liền thần hồn đều tại run rẩy. Bọn họ biết đối phương không phải tại nói đùa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều lâm vào một loại làm người tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong.
trên mặt mọi người đều viết đầy khuất nhục cùng bất lực. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ liền muốn trơ mắt nhìn gia viên của mình bị dẫm đạp, thân nhân của mình bị lăng nhục mà bất lực sao? Chủ bàn bên trên, Thẩm Phàm từ từ đặt xuống chén rượu trong tay. Cái kia song bình tĩnh trong đôi mắt, cuối cùng nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Hắn nguyên bản còn muốn để hai cái này tôm tép nhãi nhép lại sống thêm mấy ngày, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là chính mình. Vội vàng đi đầu thai a liền tại hắn chuẩn bị đứng dậy, lích thân chấm dứt hai cái này không biết sống chết ra hỏa thời điểm. Keng, từng tiếng càng kiếm minh đột nhiên từ Thái Lăng bên ngoài chân trời xa xa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bóng ánh chói mắt giống như cựu thiên như lưu tinh chói lọi kiếm quang xé rách màn đêm, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nháy mắt liền đi đến quảng trường trên không. Kiếm quang thu lại, lộ ra một vị trên người mặc màu tím nhạt cung trang váy dài, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, dáng người chắc tuyệt khí chất thanh lãnh như tiên tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Chính là trước đến là gia gia Tuyển Cơ chân nhân đưa đồ Tết Minh Nguyệt của chủ, Tuyển Cơ Nguyệt. Phương nào ma đầu, dáng ở ta Đại Chu kinh kỳ chi địa ngông cuồng như thế. Tuyển Cơ Nguyệt trôi nổi tại giữa không trung gương mặt xinh đẹp ngậm sương, âm thanh thanh lãnh, một cô thuộc về trường sinh cảnh cường giả khí tức cường đại ầm vang một phát. Nàng một cái liền thấy được trên quảng trường thảm trạng, cùng với hai vị kia đang muốn hành hung ma đạo tu sĩ, trong mắt nháy mắt bắn ra lạnh thấu xương sát ý. Là Minh Nguyệt của chủ, quân chủ điện hạ tới, chúng ta được cứu rồi. Người phía dưới bảy tại nhìn đến Tuyển Cơ Nguyệt hiện thân về sau, nháy mắt bạo phát ra một trận sống sót sau tai nạn gieo họ. Ồ, Dạ Vô Ngân nhìn thấy Tuyển Cơ Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức cái kia nguyên bản tràn đầy dâm tà cùng tàn nhẫn ánh mắt, nháy mắt bị một cỗ càng thêm nóng bỏng tham lam cùng lòng ham chiếm hữu thay thế. Tốt một cái tuyệt sắc nhân gian tiết tử. So với phía dưới cái kia dòng chi tụ phấn, quả thực là một trời một vực. Hắn liếm môi một cái, cười quái dị nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng là đến cho bản tọa thị tầm sao? Tự tìm cái chết." Tuyển Cơ Nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp bên trên nháy mắt phủ lên một tầng sương lạnh. Nàng đã không còn mảy may nói nhảm, trong tay thanh phong kiếm run lên kéo ra một đạo chói lọi kiếm hoa. Thiên Tâm Kiếm Quyết. Một đạo thuần túy hạo nhiên, tràn đầy thẩm phán chi ý lăng lệ kiếm khí nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về cái kia nói năng lô mãng Dạ Vô Ngân phủ đầu chém xuống. Đến hay lắm. Dạ Vô Ngân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cười lớn một tiếng, trong tay hắc khí lóe lên, một thanh toàn thân từ bạch cốt chế tạo, phía trên quấn quanh lấy vô số oan hồn ma đao chống rông xuất hiện. Liên đệ bản tọa nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là Đại Chu Thiên Tiêu đến cùng có mấy phần cân lượng. Hắn vung vẩy ma đao, một đạo tràn đầy huyết tinh cùng bạo ngược khí tức đen nhánh đao mang đi ngược dòng nước, cùng cái kia hạo nhiên kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trên bầu trời Thái Lăng ầm vang nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tuyển Cơ Nguyệt thân ảnh trên không trung hơi trao đảo một cái, sắc mặt cũng theo đó trợn nhìn mấy phần. Mà cái kia Dạ Vô Ngân nhưng là không nhúc nhích tí nào, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia trêu tức nụ cười. Lập tức phân cao thấp. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một đạo khác lưu quang cũng từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào Tuyển Cơ Nguyệt bên cạnh. Chính là nghe tin chạy tới Vân Tư Phong. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, sắc mặt đồng dạng thay đổi đến không gì sánh được khó coi. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghiêm trọng. Hai vị Tiềm Long thi đấu sắp đến, kinh thành bên trong nghiêm cấm tư đấu, đây là quy củ. Tuyển Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, âm thanh thanh lãnh nói: "Ta không quản các ngươi già sao lai lịch, chuyện hôm nay như suy nghĩ kết, liền theo chúng ta đến ngoài thành một trận chiến." Nàng rất rõ ràng lấy đối phương thực lực, nếu là ở chỗ này buông tay buông chân đại chiến, toàn bộ Thái Lăng đều đem bị san thành bình địa. Biện pháp duy nhất liền đem bọn họ dẫn tới ngoài thành đi. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái phép khích tướng. Dạ Vô Ngân nghe vậy không những không giận mà còn cười. Bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Ngoài thành 10 dặm, loạn chôn cất sườn núi. Bản tọa chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Tiền Ngọc thân ảnh liền hóa thành hai đạo ma quang phóng lên tận trời, hướng về ngoài thành phương hướng đội vã đi. Chương 42, ngoài 10 dặm, lá tùng chu ma. Chương 42, ngoài 10 dặm, lá tùng chu ma. Ra ra, nơi này liền giao cho các ngươi. Tuyển Cơ Nguyệt đối với phía dưới Tuyển Cơ chân nhân bản giao một câu. Lập tức, nàng cùng Vân Tư Phong thân ảnh cũng hóa thành hai đạo kiếm quang, không sợ hãi chút nào đuổi theo. Nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời bốn đạo lưu quang, trên quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều tràn đầy lo lắng. Bọn họ biết, một tràng quyết định Thái Lăng thậm chí bọn họ mọi người vận mệnh sinh tử đại chiến sắp ở ngoài thành. Mở màn. Mà lúc này, chủ bàn bên trên, Thẩm Phàm chậm rãi đem trong chén cuối cùng một cái ấm áp rượu uống cạn. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia biểu tình bình tĩnh. Nhưng hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn nhìn thoáng qua phương xa cái kia mảnh đã bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động núi rừng, chậm rãi đứng lên. Tịnh Trần, đệ tử tại nơi này tàn cuộc giao cho ngươi. Là đại nhân. Giao phó xong, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, lập tức tựa như cùng dung nhập không khí giọt nước, lặng yên không một tiếng động biến mất, phảng phất hắn chưa hề xuất hiện qua. Ngoài thành 10 dặm, loạn chôn cất sườn núi, nơi này vốn là một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng, giờ phút này cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số cổ thụ che trời bị chặn ngang chặt đứt, cứng rắn trên mặt đất hiện đầy từng đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh. Vân Tư Phong cùng Tuyển Cơ Nguyệt giờ phút này chính dựa lưng vào nhau thở hổn hển, sắc mặt đều đã là trắng bệch như tờ giấy. Trên người bọn hắn càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương sâu tới xương. Mà tại đối diện bọn họ, Dạ Vô Ngân cùng Thiền Ngọc thì lông tóc không thương, mang trên mặt mèo hí kịch chuột tàn nhẫn đủ cười. Kết thúc. Dạ Vô Ngân cười gằn, giơ lên trong tay bạch cốt ma đao. Có thể chết ở bản tọa Huyền Âm Hóa Huyết đao phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Một đạo đủ để đem thiên địa đều nhuộm thành huyết sắc khủng bố đao mang, tại lưỡi đao của hắn bên trên điên cuồng ngưng tụ.
Vân Tư Phong cùng Tuyền Cơ Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tuyệt vọng. Hai người chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tĩnh mịch. Loạn chôn cất sườn núi bên trên, trừ gió đêm thổi qua ngọn cây phát ra tiếng nghẹn ngào, liền chỉ còn lại Vân Tư Phong cùng Tuyền Cơ Nguyệt cái kia hơi có vẻ dồn dập thở dốc. Bóng ma tử vong giống như vô hình thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới đem hai người bao phủ hoàn toàn. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối diện đạo kia ngay tại điền cuồng ngưng tụ huyết sắc đao mang bên trong, ẩn chứa đủ để đem bọn họ nhục thân tính cả thần hồn cùng nhau chạm diện khủng bố uy năng. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hai người đã hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực, giờ phút này cùng phạm nhân không khác. Sư muội, xin lỗi. Vân Tư Phong khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát đủ cười, không nghĩ tới vừa trở về không bao lâu, liền muốn liên lụy ngươi cùng ta cùng nhau mất mạng tại đây. Tuyền Cơ Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên ngược lại là không có quá nhiều hoảng hốt, ngược lại mang theo một tia như được giải thoát bình tĩnh. Có thể cùng sư huynh kề vai chiến đấu, chết tại ma đầu chi thủ, cũng coi như không uổng công đời này. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đầu lại không tự chủ được địa nổi lên đạo kia, luôn là tại nguy cấp nhất trước mắt cho bọn họ yên tâm cảm giác, bình tĩnh mà lạnh nhạt thân ảnh. Thẩm huynh, nếu là hắn ở đây, có lẽ. Không. Tuyền Cơ Nguyệt tự rêu lắc đầu. Thẩm huynh mặc dù khí độ bất phàm thâm bất khả chắc, nhưng cuối cùng chỉ là một cái lăng dáng một cái phàm nhân. Đối mặt bực này đủ để cùng ngộ pháp cảnh đại năng đều tách ra một vật tay tuyệt thế ma đầu, hắn lại há có thể có hồi thiên chi lực. Chính mình thật sự là hồ đồ rồi. Ha ha ha. Tốt một đôi bỏ mạng nguyên lương. Thật sự là cảm động lòng người a. Dạ Vô Ngân nhìn xem hai người bộ kia vươn cổ liền giết dáng dấp, phát ra một trận đắc ý mà tàn nhẫn cười thoải mái. Hắn thích nhất chính là thưởng thức thú săn tại trước khi chết, cái kia tuyệt vọng mà bất lực biểu lộ. Như vậy, liên đệ bản tọa đến cho các ngươi tình yêu trên hỏa một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Hắn giơ lên cao cao trong tay bạch cốt ma đao, trong mắt bắn ra khát máu tia sáng. Chết đi. Đạo kia ngưng tụ đủ để hủy thiên diệt địa uy năng huyết sắc đao mang, phát ra một tiếng chói tai bù bù, thoát ly lưới đao hướng về cái kia sớm đã từ bỏ chống cự hai người phủ đầu chém xuống. Thời gian tại thời khắc này phảng phất thay đổi đến không gì sánh được chậm chạp. Vân Tư Phong cùng Tuyền Cơ Nguyệt thậm chí có thể thấy rõ, đạo kia huyết sắc đao mang bên trong cuốn quanh lấy vô số trương thống khổ kêu rên oan hồn gương mặt. Cùng lúc đó, khoảng cách loạn trôn cất sườn núi chừng 10 dặm xa một tòa vô danh trên đỉnh núi, một thân ảnh màu đen đang lặng lặng địa đứng lặng tại vách đá mặc cho lạnh thấu xương gió lạnh lay động lấy hắn rộng lớn áo bào. Chính là Lặng Yên theo tới Thẩm Phàm. Cái kia song lạnh nhạt đôi mắt phảng phất xuyên thấu không gian ngăn trở, đem loạn trôn cất sườn núi bên trên cái kia nghìn cân treo sợi tóc một màn thu hết vào mắt. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ. Mãi đến đạo kia huyết sắc đao mang sắp chém xuống mấy mắt, hắn mới chậm rãi đưa ra tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Hắn từ bên cạnh một khỏa đã sớm bị sương tuyết bao trùm khô lỏng bên trên, nhẹ nhàng nhặt hạ hai cái nhiễm lấy một chút xương lạnh khô héo lá tùng. Lá tùng vào tay lạnh buốt, yếu ớt phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ hóa thành một mịn. Mà ở Thẩm Phàm trong tay, cái này hai cái bình thường không có gì đặc biệt lá tùng, lại phảng phất bị rót vào một cỗ đủ để chấn áp thiên địa vô thượng vĩ lực. Hắn thậm chí không có đi nhìn loạn trôn cất sườn núi phương hướng, chỉ là tùy ý hướng lấy vị trí đó cong ngón búng ra. Đi. Một chữ, thời hận. Hai cái nhiễm lấy xương tuyết lá tùng tựa như cùng hai đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập đậm đặc trong bóng đêm. Không có mang theo một tia tiếng gió, không có dẫn động một tia linh khí. Phảng phất chỉ là hai cái bị ngoan đồng tùy ý ném ra hòn đá nhỏ, thoáng qua ở giữa liền sẽ rơi vào bụi bặm. Loạn trôn cất sườn núi. Huyết sắc đao mang đã đi tới Vân Tư Phong cùng Tuyền Cơ Nguyệt đỉnh đầu. Cố kia đủ để đem thần hồn đều đông kết lạnh lạnh sắc ý, để bọn hắn liền cuối cùng một tia năng lực suy tư đều đã đánh mất. Ngay tại lúc đao mang kia sắp chém xuống một phần bạn mấy mắt, dị biến không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Xuy, xuy. Hai tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất bại cách bị đâm xuyên nhỏ bé tiếng vang, đột ngột tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm vang lên. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng chính là cái này hai tiếng nhẹ vang lên, lại làm cho cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ bị thiên diệt địa huyết sắc đao mang run lên bần bật, lập tức giống như khí cầu bị đâm thủng, phanh một tiếng ở giữa không trung ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bay tán loạn huyết sắc quang điểm. Cái gì? Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Vô luận là nhắm mắt chờ chết Vân Tư Phong cùng Tuyển Cơ Nguyện, vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay Dạ Vô Ngân cùng Tiền Ngọc, trên mặt đều viết đầy vô tận khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra? Chính mình cái kia đủ để chém giết trường sinh cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, sao lại thế? Vô căn cứ tán loạn. Chương 43, kiếm tiên sau đó lại tới quyền thánh. Tất cả đều là ta áo lót. Chương 43, kiếm tiên sau đó lại tới quyền thánh. Tất cả đều là ta áo lót. Dạ Vô Ngân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thậm chí liên phát đã sinh cái gì đều không có thấy rõ. Sư Minh, cẩn thận. Đúng lúc này, một bên Tiền Ngọc cái kia tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Dạ Vô Ngân đông nhiên lấy lại tinh thần, một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để cho hắn thần hồn đều tại run sợ nguy cơ chí mạng cảm giác. Giống như núi lửa trong lòng hắn ầm vang bộc phát, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem hộ thể ma công tôi động đến cực hạn. Một tầng từ vô số oan hồn ngưng tụ mà thành, nặng nghề như tường thành cương khí kim màu đen nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Nhưng mà, một đạo hắn căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn mang, phát sau mà đến trước. Tại Thiên Ngọc cái kia hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngăn chặn ngộ pháp cảnh đại năng một kích hộ thể ma công. Ngay sau đó đạo kia hàn mang không chút nào dừng lại, dễ như trở bàn tay điệu từ mi tâm của hắn chỗ xuyên qua. Ê!
Dạ Vô Ngân trên mặt nhe răng cười nháy mắt đọc lại. Cái kia song tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc trong đôi mắt, tất cả thần thái đều tại thời khắc này nhanh chóng phai nhạt xuống. Thay vào đó là một mảnh vô tận mở mịt cùng. Hoàng hốt. Hắn khó khăn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình ngực. Nơi đó chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái chỉ có to bằng núi kim nhỏ bé huyết động. Một cỗ nặng nề bá đạo không thể địch nổi khủng bố quyền ý, đang từ cái kia nho nhỏ huyết động bên trong điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ kia quyền ý là bực nào khủng bố, phản phất không phải sức người, mà là một tòa chân chính thái cổ thần sơn hung hăng va vào thân thể của mình. Điểm kích. Một tiếng cực kỳ nhỏ, giống như gốm sứ vỡ vụn âm thanh từ ngực của hắn xương chỗ truyền ra. Ngay sau đó cái này âm thanh tiếng vỡ vụn giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dầm dạp chẳng chịt vết dạn lấy cái kia nho nhỏ huyết động làm trung tâm, nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Thân thể của hắn tựa như một cái bị trọng truy hung hăng đập trúng yếu ớt búp bê. Không, có thể. Dạ Vô Ngân trong miệng khó khăn phun ra hắn đời này sau cùng một câu. Trong mắt của hắn sau cùng thần thái là vô tận hối hận cùng không cam lòng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình ngang dọc Bắc Địa Ma Đạo trăm năm giết người vô số, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, cuối cùng lại sẽ lấy loại này hoang đường như vậy biệt khuất phương thức, chết tại đây cái không có danh tiếng gì thâm sơn cùng cốc. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang. Cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo trường sinh cảnh tầng 9 đỉnh phong cường đại nhục thân, liền cùng hắn vậy tu luyện mấy trăm năm ác độc thần hồn, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Chết. Hình thần câu diệt. Sư sư minh. Một bên Tiền Ngọc nhìn trước mắt cái này máu tanh mà quỷ dị một màn, triệt để sợ choáng váng. Nàng thậm chí liên phát đã sinh cái gì cũng còn không có hiểu rõ. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng từ vô tận trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, một đạo khác đồng dạng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn mang cũng đã đi tới trước mặt nàng. Nàng chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, lập tức liền hoàn toàn mất đi ý thức. Ầm. Lại là một tiếng trầm muộn nổ vang. Vị này tại Bắc Địa trong ma đạo lấy mị hoặc chi thuật nghe tiếng yêu nữ, cũng bước sư minh của nàng góp chân, đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Yên tĩnh. Toàn bộ loạn trôn cất sườn núi lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia hai đoàn còn chưa tản đi huyết vụ, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới chậm rãi phiêu tán, im lặng nói vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Vân Tư Phong cùng Tuyền Cơ Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai người biểu hiện trên mặt đã sớm bị vô tận rung động cùng hoảng sợ thay thế. Bọn họ nhìn xem cái kia hai đoàn chậm rãi tiêu tán huyết vụ, đầu óc trống rỗng. Chết rồi. Cứ như vậy, chết rồi. Hai vị kia không ai bị nổi, đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, thực lực mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng huyền âm giáo ma đầu, cứ như vậy tại bọn họ trước mặt không minh bạch địa bạo thành hai đoàn huyết vụ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồi lâu sau, Vân Tư Phong mới khó khăn nuốt ngụm nước bọn, âm thanh khàn khàn mà đối với bên cạnh Tuyển Cơ Nguyệt hỏi, "Thầy, sư muội, ngươi thấy rõ sao?" Tuyển Cơ Nguyệt mở mịt lắc đầu. Trong đầu của nàng vẫn còn tại không ngừng mà chiếu lại lấy vừa rồi cái kia quỷ dị một màn. Nàng cái gì cũng không thấy, không có kiếm quang, không có pháp bảo, thậm chí liền một tơ một hào sóng linh khí đều không có cảm giác được. Hai cái kia ma đầu tựa như là bị một loại nào đó cấp bậc cao hơn, không cách nào bị lý giải quy tắc lực lượng cho xóa bỏ. Đúng lúc này, nàng ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Dạ Vô Ngân bạo thành huyết vụ về sau, chỗ lưu lại trên mặt đất vết tích. Con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại. "Sư Minh, ngươi mau nhìn." Vân Tư Phong nghe vậy vội vàng theo ngón tay nàng phương hướng nhìn. Chỉ thấy cái kia mảnh bị huyết vụ nhuộm dần trên mặt đất, một cái sớm đã khô héo nhưng như cũng hoàn chỉnh lá tùng đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Mà tại Thiên Ngọc nổ tung địa phương, cũng tương tự có một cái giống nhau như đúc lá tùng. Lá tùng bên trên nhiễm lấy một chút xương huyết, cùng với một tia còn chưa hoàn toàn tản đi nặng nề bá đạo, đủ để cho thần hồn của bọn hắn cũng vì đó run sợ. Khủng bố quân ý. Cái này, đây là. Vân Tư Phong nhìn xem hai cái kia bình thường không có gì đặc biệt lá tùng, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Phi diệp, đả thương người. Không, đây cũng không phải là đơn giản phi diệp đả thương người. Đây là phi diệp giết địch. Hơn nữa còn là tại vô thành vô tức ở giữa, thuấn sát hai vị thực lực vượt xa bọn họ bên trên, trường sinh cảnh đỉnh phong ma đạo cự phách. Cái này, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thần tiên thủ đoạn. Hai người trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên một cái, lưu truyền tại kinh thành quyền quý vòng tròn bên trong thần bí truyền thuyết. Thái Lăng kiếm tiên. Không, không đúng. Trong truyền thuyết vị kia kiếm tiên là lấy kiếm nói thông thần, mà cái này là tùng bên trên lưu lại, nhưng là thuần túy đến cực hạn bá đạo quyền ý. Tốt, thật là bá đạo quyền ý. Vân Tư Phong cảm thụ được cố kia vẹn vẹn tiêu tán ra dư âm, liền để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm quyền ý, âm thanh đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là ta Đại Chu hoàng thất tận cư tại Thái Lăng phụ cận, một vị nào đó, luyện thể nhất mạch gần thế lão tổ. Cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nhất. Cũng chỉ có loại kia sống không biết bao nhiêu năm tháng, đem nhục thân mài rũa đến cực hạn luyện thể đại năng, mới có thể nắm giữ như vậy phản phát quy chân lấy ý giết người khủng bố thủ đoạn. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận kính sợ cùng vui mừng. Bọn họ đối với cái kia không có một hai núi rừng phương hướng, thật sâu bái một cái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trên đỉnh núi, Thẩm Phàm chậm rãi thu ngón tay về, hắn bình tĩnh phủi tay bên trên đó cũng không tồn tại cho bụi, quay người hướng về Thái Lăng phương hướng khoan thai mà đi. Phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Coi hắn trở lại Thái Lăng quảng trường thời điểm, nơi này vẫn như cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Chương 44, Ma đạo thần kỹ. Lấy ra a ngươi. Một giây tiểu thành. Chương 44, Ma đạo thần kỹ. Lấy ra a ngươi. Một giây tiểu thành. Tịnh Trần chính chỉ huy bọn thủ vệ thu thập tàn cuộc, chuẩn bị một lần nữa triển khai yến hội. Không có ai biết, liền tại vừa rồi bọn họ lăng giám đại nhân tại ngoài 10 dặm, trong nháy mắt liền tru sát hai vị, đủ để đem bọn họ mọi người tàn sát hầu như không còn tuyệt thế ma đầu. Thẩm Phàm trở lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa bưng lên ly kia còn có dư ôn đổ tô rượu. Cùng Tịnh Trần cùng với nghe tin chạy tới Thạch Hoàng đám người, tiếp tục uống rượu làm vui. Phản phất hắn chưa hề rời đi. Thâm tàng công cùng danh, phi diệp giết địch dư âm, xa so với Thẩm Phàm trong tưởng tượng còn muốn tới sâu xa. Sáng sớm hôm sau, Vân Tư Phong cùng Tuyển Cơ Nguyệt liền cùng nhau đi tới lăng giám phủ đệ, hướng Thẩm Phàm hồi báo đêm qua trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Đương nhiên tại bọn họ trong miêu tả, chuyện xưa phiên bản đã biến thành, hai người cùng ma đầu đại chiến 300 hiệp cuối cùng kiệt lực không địch lại. Liên tại sinh tử một đường thời khắc, một vị ẩn cư tại Thái Lang phụ cận hoàng thất luyện thể lão tổ, bị bọn họ anh dũng nhận thấy ngang nhiên xuất thủ, ở ngoài ngàn dặm lấy vô thượng quyền ý đem hai tên ma đầu tại chỗ giết chết. Hai người nói đến sinh động như thật, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, cùng với đối vị kia thần bí tiền bối vô tận kính sợ cùng sùng bái. Thẩm Phàm nghe xong, chỉ là vừa đúng lộ ra một bộ khiếp sợ cùng hướng về biểu lộ, đồng thời nghĩ mà sợ mà tỏ vẻ, may mắn có hai vị ở đây, nếu không Thái Lang nguy rồi. Cái kia tinh xảo diễn kỹ, tự nhiên là không có để cho hai người nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Việc này sau đó, Thái Lang có ẩn thế cao nhân chấn giữ nghe đồn, trừ kiếm tiên phiên bản bên ngoài lại tăng thêm một cái quyền thánh bản, ở kinh thành cao tầng vòng tròn bên trong lưu truyền đến càng thêm vô cùng kỳ diệu. Mà Thái Lang cũng bởi vậy thành vô số hạng giá áo túi cơm, cũng không dám lại tùy tiện đặt chân cấm kỵ chi địa. Đối với cái này Thẩm Phàm tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, áo lót càng sáng bản thể mới càng an toàn. Giải quyết huyền âm giáo hai cái này nho nhỏ nhạc đệm, Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa về tới loại kia bình tĩnh mà phong phú tiết tấu bên trong. Ban ngày chỗ hắn lý lấy nghĩa trang công việc, thỉnh thoảng cũng sẽ đi kinh thành trông nom một cái kia hai chỗ sớm đã trở thành hắn túi kinh nghiệm tới nguyên địa biệt viện. Đến ban đêm, hắn liền một đầu đâm vào địa cung, một bên tiếp tục lấy chính mình cái kia vĩnh vô chỉ cảnh hô hấp đại nghiệp, một bên cũng bắt đầu hệ thống hướng Khương Nguyện vị này miễn phí đạo sư thỉnh giáo lên hoàng tuyển các loại hạch tâm bí thuật. Hắn bây giờ mặc dù thực lực đã đạt đến tích địa cảnh, công phòng nhất thể gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm, nhưng hắn cầu nói chi tâm không thể không, học nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh tóm lại không có chỗ xấu. Một ngày này, địa cung chỗ sâu, Thẩm Phàm chính khoanh chân ngồi tại bạch cốt dưới tế đàn, yên tĩnh lắng nghe Khương Nguyện giảng giải. Trải qua mấy năm này khôi phục, Khương Nguyện khí tức so với lúc trước lại rắn chắc thêm không ít, khoảng cách nàng triệt để thoát khốn thời gian tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Nàng nhìn trước mắt cái này tiên tư tuyệt luân đệ tử, trong mắt tràn đầy hài lòng thân sắc. "Phàm Nhi, ngươi bây giờ mặc dù đã là trường sinh cảnh đỉnh phong, nhưng đối địch thủ đoạn vẫn là quá mức lớn nhất. Hôm nay sư phụ liền truyền cho ngươi một môn, ta hoàng tuyển các cấp cao nhất ẩn nấp tập kích chi pháp, ma ảnh thân pháp." Khương Nguyện trong giọng nói mang theo một tia tự ngạo. "Thân này pháp chính là ta hoàng tuyển các sáng lập ra môn phái tổ sư, quan sát cửu u phía dưới ma quỷ chi hình sáng tạo. Tu luyện đến đại thành thân hình có thể hóa thành vô hình ma ảnh, hòa vào hư không qua lại bóng tối bên trong, vô thanh vô tức giết người ở vô hình. Chính là thế gian số một ám sát thần kỹ." Nàng một bên nói, một bên tự thân vì Thẩm Phàm diễn luyện. Chỉ thấy thân ảnh của nàng tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, tựa như cùng dung nhập trong nước mực nước, nháy mắt thay đổi đến mơ hồ làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Thẩm Phàm cảm giác bên trong. Cho dù là lấy Thẩm Phàm cái kia có thể so với khai thiên cảnh cường đại thần niệm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Thân pháp thật là quỷ dị. Trong mắt Thẩm Phàm cuối cùng lộ ra một tia chân chính vẻ tán thưởng. Cái này ma ảnh thân pháp tại ẩn nấp cùng tiềm hành phương diện này, chỗ huyền diệu thậm chí so với hắn chính mình thôi diễn ra chỉ xích thiên nhai còn muốn thắng được 3 phần. Nếu là có thể đem hai người dung hội quan thông. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn chợt lóe lên. Hồi lâu sau, Khương Nguyện thân ảnh mới một lần nữa tại nguyên chỗ hiện lên. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm cái tia rung động không thôi biểu lộ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Làm sao? Phương pháp này còn vào pháp nhãn của ngươi? Sư tôn thần kỹ, đệ tử." Nhìn mà than thở, Thẩm Phàm lập tức lộ ra một bộ đầu giảm xuống đất kính nể biểu lộ. "Ha ha ha, tốt." Khương Nguyện thấy thế càng là đắc ý, lúc này liền đem ma ảnh thân pháp hoàn chỉnh khẩu quyết tâm pháp, cùng với tu luyện mấu chốt không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho Thẩm Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Thẩm Phàm cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi, cùng với cái kia lúc linh lúc mất linh ngộ tính, muốn đem môn này bác đại tinh thâm ma đạo thần kỹ tu luyện đến nhập môn, sợ rằng ít nhất cũng cần cái 3 năm năm khổ công. Nhưng mà nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, liền tại nàng truyền thụ xong xuôi cùng ngày buổi tối, trở lại chính mình phòng ngủ Thẩm Phàm liền không kịp chờ đợi tiến vào địa cung. Hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, mở ra quy tắc quy nguyên đem ma ảnh thân pháp khẩu quyết ở trong lòng mặc niệm một lần. Lập tức hắn đem ý niệm tập trung vào thiên cơ quyển bên trên, tăng lên công pháp độ thuần thục, kiểm tra đo lường đến mới công pháp ma ảnh thân pháp có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành tăng lên. Phải, trước đến 100 vạn kinh nghiệm, tăng lên tới tiểu thành. Thẩm Phàm bây giờ tay cầm ức vạn kinh nghiệm tài đại khí thô, đối với loại này mưa bụi tiêu hao, sớm đã làm mí mắt đều chẳng muốn nháy một cái. Xác nhận tiêu hao. Ngoan, điểm kinh nghiệm tiêu đốt. Vô số liên quan tới ma ảnh thân pháp tu luyện cảm ngộ, giống như nước thủy triều điên cuồng mà tràn vào hắn trong đầu. Từ nhập môn đến tinh thông, lại đến tiểu thành. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, Thẩm Phàm chậm rãi đứng lên, tâm niệm vừa động. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, tựa như cùng bị hắc ám triệt để thôn phệ, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ địa cung bên trong, rốt cuộc không cảm giác được hắn một tơ một hào khí tức. Hắn phảng phất đã cùng mảnh không gian này triệt để hòa thành một thể. Cảm giác này cũng không tệ. Trong bóng tối truyền đến một tiếng hài lòng cười khẽ. Một tháng sau, Vân Tư Phong lại lần nữa đi tới Thái Lăng. Lần này hắn không phải đi cầu cứu, mà là tới hành hương. "Thẩm huynh, ta quyết định. Vừa thấy mặt, hắn liền thần tình kích động bắt lấy Thẩm Phàm tay. Ta muốn lưu tại Thái Lăng, tiềm tu nửa năm.
Ồ.
Thẩm Phàm nghe vậy ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, Vân huynh không phải muốn tham gia cái kia tiềm lòng thi đấu sao? Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?
Thi đấu?
Vân Tư Phong nghe vậy khinh thường nhếch miệng, cùng vị tiền bối kia vô thượng quyền ý so sánh, chỉ là một cái thi đấu khôi thủ lại coi là cái gì?
Chương 45, Triều Thánh. Ta thành mình phát cuồng.
Chương 45, Triều Thánh. Ta thành mình phát cuồng. Trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái.
Thẩm huynh, ngươi là không biết. Sau đêm đó ta cùng với sư muội trở lại hiện trường, cẩn thận cảm ngộ một phen. Cái kia lưu lại quyền ý đơn giản, quả thực giống như thiên địa đại đạo hóa thân. Vẹn vẹn cảm ngộ một tia gia lông, liền để ta cái kia dừng lại thật lâu bình cảnh đều có vương lòng dấu hiệu. Ta dám đoán chắc, vị tiên bối kia tuyệt đối còn ẩn cư tại cái này Thái Lăng phụ cận. Ta ở lại chỗ này, chính là hy vọng có thể có cơ duyên lại cảm ngộ một tia tiền bối đạo vận. Nếu là có thể may mắn được đến tiền bối đôi câu vài lời chỉ điểm, cái kia càng là.
Đời này không tiếc.
Hắn càng nói càng kích động, phản phất đã thấy chính mình tại vị này thần bí tiền bối chỉ điểm bên dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đăng lâm võ đạo đỉnh huy hoàng cảnh tượng. Nhìn xem hắn bộ kia gần như cử chỉ điên rồ dáng dấp, Thẩm Phàm khẽ miệng không nhịn được có chút có quắc một cái. Trong lòng càng là dở khóc dở cười. Cái này, đây coi là không tính là chính mình tìm cho mình phiền phức. Hắn cũng không thể nói cho Vân Tư Phong, ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia tiền bối kỳ thật liền đứng tại trước mặt ngươi, mà còn trước mấy ngày còn kém chút đem ngươi tiện hắn kiếm pháp cho luyện đau sốc không đi.
Khụ khụ.
Thẩm Phàm ho khan hai tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ địa vô vô bờ vai của hắn. Tất nhiên Vân huynh tâm ý đã quyết, vậy ta đây Thái Lăng tự nhiên là quét dọn giường chiếu đón lấy.
Ha ha ha.
Đa tạ Thẩm huynh.
Vân Tư Phong hết sức vui mừng.
Vì vậy từ ngày đó trở đi, Thái Lăng bên trong liền nhiều hơn một đạo mỗi ngày đều đối với phía tây cái kia mảnh loạn chôn cất sườn núi quanh chân ngồi tĩnh tọa, như si như say phong cảnh. Mà Thẩm Phàm cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Thời gian liền tại cái này hơi có vẻ buồn cười hàng ngày bên trong, lại lần nữa lặng yên trôi qua.
Địa cung chỗ sâu,
Khương Uyển hồn thể tại rộng lượng tài nguyên tẩm bổ bên dưới khôi phục càng lúc càng nhanh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khoảng cách triệt để thoát khốn, cải tạo nhục thân thời gian đã không xa. Ngày này, nàng đang chỉ điểm xong Thẩm Phàm tu luyện về sau đột nhiên mở miệng nói ra, "Phàm nhi, sư phụ có thể cảm giác được ta hồn thể bên trong cấm chế, nhiều nhất lại có 2 năm liền có thể triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Đến lúc đó ta liền sẽ rời đi nơi đây trở về tông môn, giải quyết xong một phen nhân quả.
Chúc mừng sư tôn."
Thẩm Phàm lập tức lộ ra một bộ kích động cùng không muốn đan vào phức tạp biểu lộ, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng,
muốn đưa đi vị này lại thần. Mặc dù mấy năm này từ trên người nàng đích thật là kéo không ít lông dê, nhưng có một vị ngộ pháp cảnh tầng 9 ma đạo cự phách, cả ngày ở tại chính mình hang ổ bên trong, cuối cùng không phải một kiện khiến người an tâm sự tình. Đúng lúc này, ngay tại địa cung bên trong tu luyện Thẩm Phàm đột nhiên trong lòng hơi động. Cái kia có thể so với khai thiên cảnh cường đại thần niệm rõ ràng bắt được, hai cỗ cực kỳ cường đại nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, từ Thái Lăng trên không lặng yên bay qua. Cái kia hai cỗ khí tức mặc dù đều cực lực thu lại, nhưng bản chất cường đại bất ngờ đều đã đạt tới ngộ pháp cảnh giới, mà còn trong đó một đạo khí tức tựa hồ còn mang theo một tia như có như không để ý.
Lại có khách người đến sao?
Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn không có lộ ra, chỉ là đem việc này yên lặng ghi vào trong lòng. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ. Ngay tại loạn chôn cất sườn núi bên dưới hành hương tĩnh tọa Vân Tư Phong, đột nhiên thần tình kích động chạy trở về Lăng Giám phủ đệ. Ở phía sau hắn còn đi theo một tên khí độ bất phàm thanh niên. Thanh niên kia tuổi chừng 27-28, trên người mặc một bộ trắng như tuyết cẩm bào, lưng đeo cổ phát trường kiếm. Hắn khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt sáng, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia vung đi không được cao ngạo cùng sắc bén. Khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn, nhìn qua tựa như một cái phổ thông thế gia công tử. Nhưng Thẩm Phàm vẫn là một cái liền nhận ra, người này chính là đêm qua từ Thái Lăng trên không chợt lóe lên hai vị kia ngộ pháp cảnh cường giả một trong.
"Thẩm huynh,
Thẩm huynh, mau tới, ta vì ngươi giới thiệu gặp mặt một vị bạn tốt." Vân Tư Phong người chưa tới âm thanh tới trước, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Hắn lôi kéo tên kia thanh niên áo trắng bước nhanh đi đến Thẩm Phàm trước mặt, nhiệt tình giới thiệu nói, "Thẩm huynh, vị này chính là ta thường cùng ngươi nhắc lên đương triều kiếm hầu chi tử, Vương Ngọc Vương Minh."
"Vương Minh,
vị này chính là ta nói với ngươi ta bằng hữu tốt nhất, đương kim Thái Lăng Lăng giám, Thẩm Phàm Thẩm huynh."
"Kiếm hầu chi tử, Vương Ngọc."
Nghe đến cái danh hiệu này, Thẩm Phàm trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Đương triều kiếm hầu Vương Kinh Thương, chính là đại chu hoàng triều quân đội gần với đại tướng quân Tiêu Đỉnh Thiên nhân vật số 2. Hắn một thân kiếm đạo tu vi sớm đã đạt đến hóa cảnh, nghe nói khoảng cách truyền thuyết kia bên trong huyền tướng cảnh giới cũng cách chỉ một bước, là hoàng đế bệ hạ nể trọng nhất phụ tá đắc lực một trong. Mà nhi tử độc nhất của hắn Vương Ngọc, càng là kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài. Nghe nói năm đó vẹn vẹn 28 tuổi liền đã bước vào nộ pháp cảnh giới, được vinh dự có khả năng nhất trong tương lai kế thừa cha hắn y bắt tồn tại. Chỉ là, dạng này một vị thiên kiêu chi tử, tại sao lại đột nhiên đi tới Thái Lăng loại này vắng vẻ chi địa? Hơn nữa còn cùng đêm qua cái kia hai đạo lén lén lút lút khí tức có chỗ liên quan. Thẩm Phàm trong lòng hiện lên một tia điểm khả nghi, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào ôn hòa đủ cười. Nguyên lai là Vương công tử, cửu ngưỡng đại danh. Hắn đối với Vương Ngọc vừa đúng địa chắc tay, cũng không lộ ra quá đáng nhiệt tình, cũng không đến mức mất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Ngọc nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ, xem như là đáp lại. Cái kia song sắc bén như kiếm đôi mắt, tại trên người Thẩm Phàm không chút kiêng kỵ quét mắt một vòng. làm phát hiện tu vi của đối phương vậy mà chỉ có linh nguyên cảnh lúc, trong mắt của hắn cái kia cao ngạo nháy mắt liền hóa thành không che giấu chút nào khinh miệt. Nếu không phải xem tại Vân Tư Phong mặt mũi, chỉ sợ hắn liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn cái này nhỏ nhỏ lăng giá một cái. Vân Tư Phong hiển nhiên cũng phát giác bầu không khí xấu hổ, đội vàng giản xếp cười nói, Vương Minh, ngươi đừng nhìn Thẩm Hình tu vi không cao, nhưng hắn đối nhân xử thế lại vô cùng có bố cục. Ta nói cho ngươi, cái này Thái Lăng bây giờ có thể có như vậy ngay ngắn trật tự, toàn bộ dựa vào Thẩm Hình một người chi công. Phải không? Vương Ngọc từ chối cho ý kiến địa như mày, trong giọng nói tràn đầy qua loa. Thẩm Phàm đối với cái này nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy qua thiên tài có nhiều lắm, lòng cao hơn trời mắt cao hơn đầu, bất quá là những này nhà ấm đóa hoa bệnh chung mà thôi. Hắn vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh nụ cười, tự thân vì hai người pha bên trên một bình trà thơm, phản phất căn bản không có phát giác được Vương Ngọc vô lễ. Hắn bộ này không quan tâm hơn thua khí độ, ngược lại là để một bên Vân Tư Phong càng thêm thưởng thức, cũng để cho cái kia nguyên bản một mặt cao ngạo Vương Ngọc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Một phen hơi có vẻ xấu hổ hàn huyên về sau, Vân Tư Phong mới rốt cục nói rõ Vương Ngọc chuyến này chân chính ý đồ đến. Thẩm huynh, không nói gạt ngươi, Vương huynh cái này đến nhưng thật ra là đến tị nạn. Vân Tư Phong trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Chương 46, lại là áo lót gây họa. Chương 46, lại là áo lót gây họa. Tị nạn? Thẩm Phàm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai, còn không phải bởi vì cái kia đáng chết tiềm long thi đấu. Vân Tư Phong thở dài, thấp giọng nói, bây giờ kinh thành bên trong ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi trinh thám gần như thẩm thấu đến mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vương hầu gia trong triều xưa nay cương trực công chính, đắc tội không ít người. Hắn lo lắng sẽ có người tại thi đấu đêm trước, đối Vương huynh cái này dòng độc đinh hạ độc thủ, chặt đứt hắn Vương gia hương hỏa. Cho nên Vương hầu gia càng nghĩ, cảm thấy toàn bộ kinh thành chỗ an toàn nhất, ngược lại là ngươi cái này nhìn như vắng vẻ, kỳ thực có cao nhân chấn giữ Thái Lăng. Vân Tư Phong nói đến cao nhân hai chữ lúc, trong mắt lại lần nữa bắn ra loại kia cùng nhiệt vẻ sùng bái. Ngươi suy nghĩ một chút, liền Huyền Âm giáo hai cái kia giết người không chớp mắt ma đầu, đều tại đây địa không minh bạch địa hóa thành cho bụi. Còn có cái kia so nơi này an toàn hơn. Thẩm Phàm nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, khoe miệng không nhịn được có chút có quắc một cái. Khá lắm, làm nửa ngày, lại là ngựa của mình giáp rước lấy khách nhân. Hắn nhìn thoáng qua cái kia ngồi nghiêm chỉnh ra vẻ cao lãnh, kỳ thực lỗ thai lại dựng thẳng lên cao Vương Ngọc, trong lòng chỉ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Do đó, Vương Minh có ý tứ là, Vương Minh muốn tại ngươi nơi này ở tạm một thời gian, mãi đến thi đấu chính thức bắt đầu. Vân Tư Phong xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, Thẩm huynh, ngươi nhìn, có được hay không? Tự nhiên thuận tiện. Thẩm Phàm không chút nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. Nói đùa, đưa tới cửa ngộ pháp cảnh túi kinh nghiệm nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Huống chi, vị này Vương công tử trên thân tất nhiên cũng mang theo không ít thuộc về kiếm hầu phủ kỳ chân dị bảo. Cái này có thể đều là có thể chuyển hóa thành rộng lượng điểm kinh nghiệm bảo bối a. Đa tạ Thẩm huynh. Vân Tư Phong gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, hết sức vui mừng. Một bên Vương Ngọc mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt thẳng thắn, nhưng này căng cứng khỏe miệng cũng rốt cục là có chút lỏng lẻo mấy phần. Vì vậy, từ ngày đó trở đi, Thái Lăng bên trong liền lại tăng thêm một vị thân phận tôn quý khách nhân. Vương Ngọc người này tính cách mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải là không thông tình lý hạng người. Tại Vân Tư Phong đi cùng bên dưới, hắn tại Thái Lăng lại mấy ngày về sau, cái kia phần ban đầu khinh miệt cùng khinh thường liền dần dần bị một loại tên là khiếp sợ cảm xúc thay thế. Hắn khiếp sợ tại tòa này nhìn như rách nát trong nghĩa trang, thậm chí ngay cả một cái bình thường nhất vậy nước quét nhà tập dịch, mỗi ngày nghe gà nhảy múa tu luyện, đều so kinh thành những cái được gọi là con em thế gia còn muốn khắc khổ, còn muốn liều mạng. Hắn càng khiếp sợ tại cái kia bị chính mình coi là sâu kiến thiếu niên tịch trần, gốc rễ xương chi kỳ giai đối Phật pháp chi ngộ tính lại không chút nào dưới mình. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, vẫn là cái kia mỗi ngày đều mây trôi nước chảy, phản phất cái gì đều không để trong lòng lăng dám thẩm phàm. Người này rõ ràng chỉ có linh nguyên cảnh tu vi, nhưng vô luận đối mặt người nào chuyện gì, hắn đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cao thâm khó dò, phản phất tất cả đều nắm trong tay thong dong cùng bình tĩnh. Trên người hắn tựa hồ bao phủ một tầng thật dày mê vụ, để người căn bản nhìn không thấu cũng đoán không ra. Nhất là coi hắn tận mắt thấy Tuyền Cơ chân nhân bị kia dung thần cảnh hoàng thất cung phụng, tại hướng thẩm phàm hồi báo công việc lúc, bộ kia cung kính phát ra từ nội tâm cùng khiêm tốn tư thái lúc, Vương Ngọc trong lòng cái kia phần cao ngạo cuối cùng bị triệt để địa đánh nát. Hắn rốt cuộc minh bạch, nơi này cái này nam nhân còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vì vậy hắn dần dần thu liễm lại phong mang của mình cùng ngạo khí, thậm chí bắt đầu chủ động cùng những cái kia chăm chỉ bọn thủ vệ cùng nhau thể dục buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ còn hướng thẩm phàm thỉnh giáo một chút liên quan tới đối nhân xử thế đạo lý. Mà thẩm phàm cũng vui vẻ đến cùng hắn lá mặt lá trái. Hắn mỗi ngày đều sẽ mượn nói chuyện phiếm cơ hội, từ Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc hai cái này kinh thành thông trong miệng, lừa lấy đại lượng liên quan tới lần này tiềm long thi đấu tình báo mới nhất. Nghe nói không? Đại hoàng tử ngày hôm trước bế quan mà ra, nghe nói đã xem hoàng thất bí truyền huyền long chân khí tu luyện đến đệ cửu trọng viên mãn cảnh giới. Thực lực sợ rằng đã không kém gì một chút uy tín lâu năm trường sinh cảnh cường giả. Vậy coi như cái gì? Ta nghe nói tam hoàng tử bên kia, càng là thỉnh động tắc hạ học cung một vị đại nho vì đó có đỉnh. Bây giờ hắn miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất phát tùy, rất lợi hại. Tin tức của các ngươi đều lỗi thời. Ta mới vừa được đến mật báo, Huyền Âm giáo thánh tử đã bí mật lẻn vào kinh thành. Nghe nói hắn vì lần so tài này, không tiếc hao phí trăm năm thọ nguyên, gượng ép tu luyện một môn cấm thuật, thực lực hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay. Từng cái danh tự như sấm bên tai, từng cái đủ để cho ngoại giới vì thế mà chấn động bí ẩn, cứ như vậy tại thẩm phàm bên tai không ngừng mà soát tân hắn với cái thế giới này thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu nhận biết.
Hắn tựa như một cái nhất chuyên nghiệp tình báo phân tích thầy chân không bước ra khỏi nhà liền đem toàn bộ kinh thành phong vân biến ảo đều nắm giữ toàn bộ tại bàn tay ở giữa. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy không gì sánh được yên tâm. Liên tại Thẩm Phàm hưởng thụ lấy cái này khó được tình báo thu thập niềm vui thú thời điểm, địa cung chỗ sâu gian kia cầm tù lấy Khương Uyển trong mật thất, vị này khôi phục nhục thân ma đạo cự phách cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngoại giới cái kia đột nhiên nhiều ra tới hai câu ngộ pháp cảnh cường giả khí tức. Kinh thành nước, quả nhiên là càng ngày càng hồ đồ. Khương Uyển trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng nhìn thoáng qua cái kia ngay tại tế đàn bên ngoài nghiêm túc tính tọa tu luyện Thẩm Phàm, trầm ngâm một lát. Lập tức nàng chậm rãi mở miệng nói, "Phàm nhi, ngươi qua đây." "Sư tôn." Thẩm Phàm lập tức cung kính địa mở hai mắt ra. "Ngươi bây giờ mặc dù đã là trường sinh cảnh đỉnh phong, nhưng kinh thành bên trong đầm rồng hang hổ, cường giả như mây, ngươi điểm này tu vi vẫn như cũ không đáng chú ý." Khương Uyển trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Hôm nay sư phụ liền lại truyền cho ngươi một môn, ta Hoàng Tuyển Các vô thượng bảo mệnh bí thuật, hồn độn. Cái này thuật chính là lấy thiêu đốt bộ phận thần hồn làm đại giá, cưỡng ép xé rách hư không tiến hành tuấn di cấm pháp. Một khi thi triển, cho dù là huyền tướng cảnh đại năng cũng đừng hòng truy tung đến tung tích của ngươi. Chỉ là cái này thuật đối thần hồn tổn thương cực lớn, không phải là đến sinh tử một đường tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ngươi có thể nhớ kỹ." Lại là một môn áp đáy hòm bảo mệnh con bài chưa lật. Thẩm Phàm trong lòng vui mừng nở hoa, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia cảm động đến rơi nước mắt, thành sợ hãi giáng dấp. "Đệ tử đa tạ sư tôn trọng thượng, ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Hắn biết, theo Tiềm Long thi đấu ngày càng tới gần, chính mình tòa này nhìn như vững như thành đồng phòng an toàn sợ rằng cũng sắp nên đón chân chính mưa gió. Từ khi Vương Ngọc vào ở Thái Lăng về sau, tòa này ngàn năm nghĩa trang liền phảng phất thành một cái nho nhỏ càng tránh gió. Kinh thành bên trong theo Tiềm Long thi đấu ngày càng tới gần, thế lực khắp nơi ở giữa minh tranh ám đấu càng thêm kịch liệt, gần như mỗi ngày đều có thiên tài vẫn lạc hoặc là có cường giả đổ máu thông tin truyền đến. Chương 47, Long mạch chi tử. Sóng này thật sự phát. Chương 47, Long mạch chi tử. Sóng này thật sự phát. Mà Thái Lăng nhưng thủy chung duy trì cái kia phần siêu nhiên tại thế bên ngoài yên tĩnh. Vô luận là đại hoàng tử cấm quân vẫn là tam hoàng tử cung phụng, tựa hồ cũng đối cái này có thần bí cao nhân chấn giữ địa phương duy trì một loại an ý kính sợ, không dám tùy tiện đặt chân. Thẩm Phàm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, mỗi ngày chứ nghe một chút Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc mang tới kinh thành nhanh báo chính là dốc lòng với mình làm ruộng đại nghiệp, thời gian trôi qua nhàn nhã mà phong phú. Một ngày này sáng sớm, Thẩm Phàm như thường ngày đồng dạng tại địa cung bên trong, đối với cây kia sinh cơ bừng bừng thông thiên kiến mục hô hấp thổ nạp. Đột nhiên, một trận sột soạt nhẹ nhàng tiếng động từ phía sau hắn truyền đến. Hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị hắn đặt tên là Tiểu Bạch Linh chuột chính hiến bảo, dùng hai cái chân trước ôm một cái so với nó thân thể còn muốn lớn hơn một vòng đuổi bẩn trứng đá, cố hết sức hướng về chính mình lan tới. Cái kia trứng đá ước chừng to bằng đầu người, toàn thân có hình bầu dục, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, nhìn qua tựa như một khối bình thường không có gì đặc biệt đá cuội. Nhưng lấy Thẩm Phàm bây giờ tầm mắt, vẫn là một cái liền nhìn ra bất phàm của nó. Tại cái kia nhìn như bình thường sắc đá bên trong, lại ẩn chứa một cỗ không gì sánh được tinh thuần không gì sánh được bằng bạn. Long khí. Cỗ kia long khí phẩm chất chi cao, thậm chí so với hắn mỗi ngày hô hấp Thái Lăng địa mạch long khí còn tinh khiết hơn gấp trăm lần không chỉ. "Tiểu Bạch, ngươi từ chỗ nào lấy được thứ này?" Thẩm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ tới chính mình đã sớm đem toàn bộ địa cung đều lật cả đáy lên trời, ấn lý thuyết không nên còn có bực này cá lọt lưới mới đúng. "Chi chi." Tiểu Bạch gặp hắn cảm thấy hứng thú càng là hưng phấn không thôi, một bên kêu một bên dùng móng vuốt nhỏ chỉ hang động đá vôi chỗ sâu một cái cực kỳ ẩn ấp, bị vô số dây leo cùng thạch nhũ chỗ che lấp nhỏ hẹp khe đá. Nơi đó chính là nó ngày bình thường dùng để đi ngủ cùng giấu kín đồ ăn vặt hang chuột. Thẩm Phàm trong lòng hiểu rõ, xem ra tiểu gia hỏa này là đem chính mình chân tảng cho cống hiến ra tới. Hắn cười vuốt vuốt Tiểu Bạch cái kia lông xù đầu, lập tức vươn tay đem viên kia chiếu nặng trứng đá nâng ở lòng bàn tay. Vào tay hơi ấm, cảm nhận như ngọc. Hắn đem một sợi thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. "Beng!" Một tiếng cao vút to rõ long ngầm, phản phất vượt qua vạn cổ thời không, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia trứng đá nội bộ rõ ràng là một mảnh hỗn độn kim sắc không gian. Không gian bên trong, một đầu thân dài bất quá vài tấc, toàn thân từ thuần túy nhất long mạch chi khí ngưng tụ mà thành nho nhỏ long ảnh chính có do thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nó mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới toàn bộ kim sắc không gian tùy theo chập trùng, phản phất tại cùng cả tòa Thái Lăng long mạch cùng hô hấp tổng vận mệnh. Cái này, đây là, mà lấy Thẩm Phàm bây giờ tâm cảnh, tại nhìn đến đầu này long ảnh nháy mắt cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy vô tận rung động. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị thanh âm giàn mua, đột nhiên từ Vân Tư Phong trên tay viên kia không đáng chú ý trong giới chỉ truyền ra. "Rồng, long mạch chi tử." "Trời ạ, thế gian này lại thật sự có như thế thần vật." Thanh âm kia chính là Vân Tư Phong trong cơ thể bị kia lão ra ra. Hiển nhiên hắn cũng đồng dạng bị trước mắt cái này cái trứng đá lai lịch cho rung động thật sâu đến. "Tiền bối, ngài nói cái gì?" Thẩm Phàm ra vẻ mờ mịt nhìn về phía chiếc nhẫn kia. "Khụ khụ." Cái kia lão ra ra tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, ho khan hai tiếng, mới dùng một loại tràn đầy ngưng trọng cùng một tia tham lam ngữ khí chậm rãi giải thích nói, "Tiểu tử, ngươi lần này thật đúng là đi thiên đại vận cất chó. Vật này tên là Long mạch chi tử, chính là một đầu hoàng triều long mạch tại trải qua mấy ngàn năm lắng động cùng diễn hóa về sau, hấp thu vô tận thiên địa tinh túy cùng quốc vận chi khí mới có thể sinh ra một cái thiên địa kỳ chân. Nó có thể nói là cả con rồng mạch tinh hoa vị trí. Một khi thành công ấp chính là một đầu nắm giữ chân long huyết mạch, người mang hoàng triều khí vận hộ quốc thần thú.
tương lai tiềm lực vô khả hạn lượng. Thậm chí có hy vọng có thể trưởng thành là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long. Lão phu năm đó du lịch tứ hải cũng chỉ tại một bản cổ xưa nhất trên điện tịch, thấy qua liên quan tới nó đôi câu vài lời ghi chép, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Cái kia lão già ra âm thanh càng nói càng kích động, phản phất đã thấy tương lai mình khống chế lấy một đầu ngũ trảo kim long, tung hoành thiên hạ uy phong cảnh tượng. Thẩm Phàm nghe xong, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Chân long huyết mạch, hộ quốc thần thú. Tiểu gia hỏa này địa vị vậy mà như thế lớn. Chắc không được liền thiên cơ quyển đều không có cho ra nhắc nhở, nguyên lai là cần đặc biệt tri thức mới có thể giải tỏa tình báo. Đúng lúc này, một đạo khác đồng dạng tràn đầy khiếp sợ âm thanh cũng từ địa cung chỗ sâu truyền ra. Long mạch chi tử. Khương Uyển cái kia hư ảo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bạch cốt trên tế đàn. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Phàm trong tay viên kia trứng đá, cặp kia trong mắt đẹp tràn đầy vô tận tham lam cùng kiêng kỵ. Tiểu tử, nhanh đem vật này thu lại, tuyệt đối không cần để nó khí tức tiết lộ ra ngoài. Thanh âm của nàng mang theo một tia trước nay chưa từng có cấp thiết. Vật này chính là giữa thiên địa chí dương chí cương thần vật, đối với chúng ta ma đạo tu sĩ mà nói đâu chỉ tại thế gian chí mạng nhất kỳ độc. Nhưng đối với những cái được gọi là danh môn chính phái, nhất là hoàng thất mà nói, nhưng là đủ để cho bọn họ điên cuồng vô thượng chí bảo. Một khi để ngoại giới biết ngươi người mang vật này, đừng nói là huyền tướng cảnh, liền xem như khai thiên cảnh lão quái vật, sợ rằng đều sẽ liều lĩnh trước đến cấp đoạn. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thẩm Phàm nhìn xem trong tay cái này cái phảng phất khoai lang bỏng tay trứng đá, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Nhưng cứ như vậy đem bực này nghịch thiên cơ duyên chắp tay nhường cho người, hoặc là đem nó hủy đi, hắn đồng dạng làm không được. Phú quý, nguy hiểm bên trong cầu. Hồi lâu sau, Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên cái kia sớm đã đột phá 8 ức đại quan khủng bố điểm kinh nghiệm, trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ cần mình đủ mạnh, mạnh đến đủ để không nhìn thế gian này tất cả quy tắc cùng nguy hiểm, như vậy tất cả nguy hiểm đều sẽ không lại là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn đã không còn mảy may do dự. Hắn ôm viên kia long mạch chi tử trứng đá, đi thẳng tới bắt cảnh huyền động chỗ sâu nhất. Hắn dựa theo từ Khương Uyển nơi đó học được đỉnh cấp tụ linh trận pháp, hao phí mấy khối cực phẩm linh thạch, là cái này cái trứng đá bố trí một cái đủ để đem toàn bộ địa cung linh khí đều hội tụ ở cái này siêu cấp đại trận. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem trứng đá sắp đặt tại trận pháp trung ương. Hắn muốn đích thân đem đầu này tương lai hộ quốc thần thú cho ấp đi ra. Chương 48, hoàng truyền các đột kích, hướng về phía trứng rồng tới. Chương 48, hoàng truyền các đột kích, hướng về phía trứng rồng tới. Liên tại Thẩm Phàm vì mình sủng vật mà loay hoay quên cả trời đất thời điểm, ngoại giới một chàng nhằm vào Thái Lăng âm như cũng ngay tại Lặng Yên ấp ủ một ngày này, một vị khách không mời mà đến lại lần nữa đi tới Thái Lăng. Vẫn như cũng là Vân Tư Phong, chỉ là lần này trên mặt của hắn lại đã không còn phía trước nhẹ nhõm cùng hài lòng, ngược lại mang theo một tia vung đi không được ngưng trọng cùng lo lắng. Thẩm huynh, xảy ra chuyện. Vừa thấy mặt, hắn liền đi thẳng vào vấn đề đem Thẩm Phàm kéo đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Làm sao vậy? Thẩm Phàm gặp hắn bộ dáng này trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Ta vừa vặn được đến gia tộc mật báo. Vân Tư Phong thấp giọng, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, gần nhất có một nhóm thực lực cực kỳ cường đại ma đạo tu sĩ, ngay tại Thái Lăng phủ cận bên trong dãy núi hoạt động thường xuyên. Ma đạo tu sĩ? Không sai. Vân Tư Phong nhẹ gật đầu, mà còn theo trinh thám báo lại, mục đích của bọn hắn tựa hồ chính là hướng về phía Thái Lăng tới. Bọn họ hình như đang tìm kiếm thứ gì, thậm chí không tiếc vì thế huyết tẩy mấy cái tới gần Thái Lăng sơn thôn. Ta lo lắng, mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là Thái Lăng dưới mặt đất đầu kia long mạch. Vân Tư Phong lời nói để Thẩm Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại là hướng về phía long mạch tới. Chẳng lẽ là viên kia long mạch chi tử khí tức tiết lộ ra ngoài? Không đúng, chính mình rõ ràng đã bày ra đỉnh cấp che đậy trận pháp, liền Thương Nguyện loại kia nhân vật đều không thể phát giác, ngoại giới ma tu lại há có thể biết? Trừ phi bọn họ có khác càng đặc thù mục đích. Liên tại Thẩm Phàm trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, địa cung chỗ sâu Thương Nguyện cái kia tràn đầy ngưng trọng âm thanh cũng theo đó tại trong đầu của hắn vang lên. Tiểu tử, phiền phức tới. Ta cảm thấy đồng nguyên khí tức là hoàng truyền các người. Hoàng truyền các, là ba chữ này từ Thương Nguyện trong miệng thốt ra lúc, Thẩm Phàm tâm nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn gần như lập tức liền đem nhóm này đột nhiên xuất hiện ma đạo tu sĩ, cùng kinh thành cái kia gió nổi mây phun tiềm long thi đấu cùng với chính mình vừa vặn được đến long mạch chi tử liên hệ ở cùng nhau. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái hắn còn chưa biết được to lớn âm mưu. Xem ra, cái này Thái Lăng là chú định không cách nào bình tĩnh. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn mặc dù không thích phiền phức, nhưng cũng tuyệt không e ngại phiền phức. Nhất là làm cái phiền phức này, đã uy hiếp đến chính mình tòa này kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm bảo khố an toàn thời điểm. Đưa đi một mặt lo lắng Vân Tư Phong về sau, Thẩm Phàm cũng không có lập tức áp dụng hành động. Hắn vẫn như cũ duy trì ngày xưa trấn định, mỗi ngày làm từng bước xử lý lấy nghĩa trang công việc, phản phất căn bản không có đem Vân Tư Phong mang tới cảnh cáo để ở trong lòng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, cái kia có thể so với khai thiên cảnh bàng bạc thân niệm, sớm đã giống như một tấm vô hình thiên la địa võng, đem toàn bộ Thái Lăng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều toàn bộ bao phủ trong đó. Bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng ba động đều mơ tưởng trốn qua cảm giác của hắn. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày đi qua, đám kia trong truyền thuyết hoàng truyền các ma tu lại giống như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, không còn có bất kỳ tung tích nào. Toàn bộ Thái Lăng phủ cận đều bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Nhưng Thẩm Phàm biết, đây bất quá là trước khi mưa bão tới cái kia khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Đối phương nhất định là đang đợi cái gì. hoặc là nói là tại
kiêng kỵ cái gì?
Kiêng kỵ cái kia sớm đã danh chấn kinh thành Thái Lăng kiếm tiên cùng thần bí quyền thánh uy danh hiển hách. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm trong lòng không nhịn được cảm thấy một trận buồn cười. Chính mình lúc trước vì tự vệ tiện tay đắp nặn hai cái áo lót, lại tại trong lúc vô hình vì chính mình tranh thủ đến quý giá giảm sóc thời gian. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết đối phương đã dám đem chủ ý đánh tới Thái Lăng trên đầu, tất nhiên là có đầy đủ sức mạnh cùng chuẩn bị ở sau. Cứng rắn sông có lẽ không dám, nhưng ám độ Trần Thương nhưng lại không thể không phòng. Liên tại mảnh này quần quận sóng ngầm trong bình tĩnh, lại một kiện đủ để chấn động toàn bộ kinh thành đại sự không có dấu hiệu nào phát sinh. Một ngày này đêm khuya, Thái Lăng phía bắc ngoài 30 dặm một tòa vô danh trên núi hoang, nguyên bản đen như mực bầu trời đêm đột nhiên phong vân biến sắc, vô số nặng nề như chỉ kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại trên núi hoang trống không tạo thành một cái to lớn vô cùng, tản ra khí tức hủy diệt lôi đỉnh vòng xoáy. Ầm ầm, một đạo so thùng nước còn lớn hơn cường tráng tia chớp màu bạc giống như thiên thần chi nộ, xé rách thiên khung hung hăng bổ xuống. Cái kia uy thế kinh khủng dù cho cách nhau mấy chục dặm, vẫn như cũ để Thái Lăng bên trong tất cả thủ vệ đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Ngài, thiên kiếp, ta tiên, đây là thần thánh phương nào lại tại nơi đây độ kiếp? Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân hai vị này hoàng thất cung phụng thân ảnh, ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt lầu đỉnh chót, nhìn nơi xa cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng, trên mặt viết đầy vô tận dung độc cùng ghen tị. Bọn họ biết, đây là có người tại xung kích truyền thuyết kia bên trong huyền tướng cảnh giới, là Vương Hầu gia. Ngay tại trong nghĩa trang hành hương tĩnh tọa Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc, cũng đồng dạng bị cái này kinh thiên dị tượng sở kinh động. Vương Ngọc nhìn phía xa cái kia vô cùng quen thuộc kiếm đạo khí tức, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kích động cùng mừng như điên. Vâng thưa phụ thân. Phụ thân hắn cuối cùng muốn thành công. Không sai. Giờ phút này ngay tại cái kia núi hoang đỉnh tắm rửa lấy đầy trời lôi phạt, chính là bế quan nhiều ngày muốn một lần hành động đột phá huyền tướng cảnh giới đương triều kiếm hầu, Vương Kình Thương. Chỉ thấy thân hình hắn thẳng tắp như tùng cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, đối mặt cái kia đủ để đem ngọn núi đều chém thành bột mịn huy hoàng thiên uy, trong mắt không có chút nào e ngại, có chỉ là vô tận dâng trào chiến ý. Đến hay lắm. Hắn cười một tiếng dài, trường kiếm trong tay phóng lên tận trời. Một đạo thuần túy hạo nhiên, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả trói buộc có ánh kiếm mang đi ngược dòng nước, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố lôi kiếp hung hăng đụng vào nhau. Một tràng kinh thiên động địa thuộc về kiếm đạo vương giả độ kiếp chi chiến, như vậy mở màn. Cùng lúc đó, Lăng Giám phủ đệ trong phòng ngủ, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian ngăn trở, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa trận kia đủ để cho vô số tu sĩ cũng vì đó biến sắc hoàng thế thiên kiếp. Huyền tướng cảnh, cũng là tính toán cái nhân vật. Ngữ khí của hắn bình thản như nước, phảng phất tại đánh giá một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà một giây sau, lông mày của hắn lại nhíu chặt lại, bởi vì hắn phát hiện Vương Kình Thương tại thành công vượt qua thiên kiếp, chính thức bước vào huyền tướng cảnh giới về sau, cũng không có lập tức thu lại tự thân khí tức, ngược lại cả người đều đắm chìm trong một loại huyền diệu khó giải thích nộ kiếm trạng thái bên trong. Một cỗ vô song sắc bén đến cực hạn kiếm ý lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Cỗ kia kiếm ý là bực nào khủng bố. Kiếm ý những nơi đi qua, núi đá nổ tung cỏ cây tàn lụi. Chương 49, ngươi độ ngươi kiếp, đừng hủy đi nhà của ta. Chương 49, ngươi độ ngươi kiếp, đừng hủy đi nhà của ta. Xung quanh trong vòng 10 dặm tất cả sinh cơ đều tại cái này cỗ vô ý thức tán phát phong mang phía dưới bị triệt để bóp chết. Mà cỗ kia khủng bố kiếm ý còn đang không ngừng hướng lấy Thái Lăng phương hướng xâm nhập mà đến. Không tốt. Thần Phàm sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn cũng không phải lo lắng cố kiếm ý này sẽ làm bị thương đến chính mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, Vương Kình Thương điểm này kiếm ý cùng thanh phong lướt nhẹ qua mặt không khác nhiều. Hắn lo lắng chính là chính mình tòa kia kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm bảo khố a. Thái Lăng bên trong trồng lấy vô số hắn tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo, càng đừng đề cập cái kia địa cung bên trong còn có một khỏa liên quan đến hắn tương lai cơm nước chất lượng thông thiên kiến mục. Những này đều là hắn tương lai tu vi có thể hay không tiếp tục hát vang tiến mạnh căn bản bảo đảm. Nếu để cho Vương Kình Thương người này cứ như vậy không chút kiêng kỵ đem kiếm ý bao phủ tới, vậy hắn cái này làm ruộng đại nghiệp chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đây tuyệt đối không thể nhẫn. Xem ra là thời điểm đi ra cùng hắn nói một chút đạo lý. Thần Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn vốn không muốn quản việc không đâu, nhưng ngươi ngộ kiếm của ngươi đóng cửa lại đến chính mình chơi là được rồi, bây giờ lại múa đến chúng ta cửa ra vào tới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ tới đây, hắn đã không còn mảy may do dự. Hắn lại lần nữa đeo lên tấm kia tượng trưng cho thần bí tán tu thân phận giữ tợn ra thú mặt nạ, thân hình thoát một cái tựa như cùng như quỷ mị lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong phòng ngủ. Núi hoang đỉnh, Vương Kình Thương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, cả người đều đắm chìm trong sau khi đột phá vậy đối với thiên địa kiếm đạo hoàn toàn mới cảm ngộ bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kiếm đạo đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tinh tiến lấy. Hắn thậm chí có loại tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể một lần hành động khám phá huyền tướng chi bí, trở thành đại chu hoàng triều mấy ngàn năm qua vị thứ nhất đúng nghĩa kiếm đạo huyền tướng. Ngay tại lúc hắn ngộ đạo xấu nhất, sắp đụng chạm đến cái kia một kia huyền diệu môn hạm mấy mắt, một cỗ so với hắn tự thân kiếm ý còn mênh mông hơn, còn muốn thuần túy, còn cao xa hơn không biết gấp bao nhiêu lần khủng bố kiếm ý, không có dấu hiệu nào từ Thái Lăng phương hướng phóng lên tận trời. Cỗ kia kiếm ý là bực nào khủng bố? Nó không có Vương Kình Thương sắc bén cùng bá đạo, có chỉ là một loại phảng phất siêu thoát tại thiên địa bên trên, coi thường vạn vật sinh tử tuyệt đối vô tình. Tại cái này cỗ vô tình kiếm ý trước mặt, Vương Kình Thương cái kia đủ để chặt đứt sơn hà đắc ý kiếm đạo, lại như cùng ba tuổi hài đồng vẽ xấu lộ ra như vậy một người, như vậy không chịu nổi một kích.
Vâng. Hai cố kiếm vô hình ý giữa không trung bên trong ầm vang đụng nhau. Vương Kình Thương chỉ cảm thấy thức hải của mình giống như là bị một thanh vô thượng thần binh hung hăng bổ ra. Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như bị sét đánh, nháy mắt từ cái kia huyền diệu khó giải thích nộ đạo trạng thái bên trong bị cứ thế mà chấn đi ra. Phúc. Một cái đỏ thắm máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cái kia phiên giang đảo hải khí huyết bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng ánh mắt bất khả tư nghị, gắt gao tập trung vào Thái Lăng phương hướng. Người nào? Thanh âm của hắn bởi vì khiếp sợ mà run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy cái kia mảnh yên lặng dưới bầu trời đêm, một đạo mang theo da thú mặt nạ cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm áo đen thân ảnh, chính chân đạp hư không từng bước hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Cước bộ của hắn rất chậm, mỗi một bước ra đều phảng phất dẫm tại thiên địa đại đạo tiết điểm bên trên, dẫn tới cả vùng không gian đều tùy theo cộng minh rung động. Trên người hắn không có tỏa ra bất luận cái gì khí tức cường đại, nhưng chính là như thế một cái nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt thân ảnh, lại cho Vương Kình Thương một loại trước nay chưa từng có, như cùng ở tại nhìn lên một tòa thái cổ thần sơn ngạt thở cùng. Chèn ép, cường, mạnh ngoại hạng, mạnh đến một cái hắn căn bản là không có cách lý giải hoàn toàn mới cấp độ. Các hạ là người nào? Vương Kình Thương cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm. Vì sao muốn vô cớ đánh lén với ta? Hắn đường đường đại chu kiếm hầu, tân tấn huyền tướng cảnh đại năng, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Nhưng mà đối mặt hắn chất vấn, đạo kia áo đen thân ảnh nhưng căn bản không có trả lời hứng thú. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh vân cổ kiếm, xa xa địa chỉ hướng Vương Kình Thương. Ý kia không cần nói cũng biết. Chiến. Vương Kình Thương thấy thế không những không giận mà còn cười. Hắn mặc dù kiêng kỵ thực lực của đối phương, nhưng hắn thân là kiếm khách kiêu ngạo nhưng không để hứa hắn như vậy lùi bước. Huống chi hắn vừa vặn đột phá huyền tướng, chính là lòng tự tin bạo dạn thời khắc. Hắn không tin thế gian này lại thật sự có người có thể chỉ dựa vào một đạo kiếm ý, liền đem chính mình triệt để nghiền ép. Tất nhiên các hạ khăng khăng muốn chiến, cái kia Vương Mỗ hôm nay liền đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hắn thét dài một tiếng, trên thân cái kia thuộc về huyền tướng cảnh khủng bố kiếm ý không giữ lại chút nào địa triệt để bộc phát. Một trang thuộc về huyền tướng cảnh cường giả quyết đấu đỉnh cao, liền tại gió tuyết này đàn sen tuyết dạ bên trong, hết sức căng thẳng, tuyết chẳng biết lúc nào ngừng, núi hoang đỉnh lâm vào một loại khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Vương Kình Thương cầm trong tay trường kiếm thân hình thẳng tắp như thường, cả người đều phảng phất cùng trong tay lợi kiếm hòa thành một thể, tỏa ra một loại chạm phá thương không thẳng tiến không lùi vô song phong mang. Cái kia song sắc bén đôi mắt gắt gao tập trung vào phía trước ngoài mười dặm, đạo kia trôi nổi tại trong bầu trời đêm áo đen thân ảnh, trong cơ thể kiếm nguyên sớm đã tăng lên tới cực hạn. Mặc dù còn chưa chân chính giao thủ, nhưng vừa rồi cái kia ngắn ngủi kiếm ý đối đầu, đã để hắn rõ ràng nhận thức đến, trước mắt cái này thần bí người đeo mặt nạ là hắn đời này gặp phải kinh khủng nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Đối phương tựa như một tòa sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho hắn một loại vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Nhưng thân là kiếm khách kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước. Xin các hạ chỉ giáo. Vương Kình Thương hít sâu một hơi bỏ xuống trong lòng tất cả tạp niệm, đem tự thân tinh khí thần đều triệt để dung nhập vào, tiếp xuống cái này sắp chém ra một kiếm bên trong. Một kiếm này là hắn đột phá huyền tướng về sau lĩnh ngộ ra tối cường một kiếm, cũng là hắn đời này kiếm đạo tu vi đỉnh phong thể hiện. Thiên ngoại phi tiên. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người tính cả trường kiếm trong tay đều hóa thành một đạo hóng ánh chói mắt chói lọi lưu quang, phản phất có thể đâm xuyên cửu thiên thập địa, xé rách không gian ngăn trở, lấy một loại vượt qua thời gian cùng không gian tốc độ, hướng về ngoài mười dặm đạo kia áo đen thân ảnh phủ đầu chém xuống. Kia quang những nơi đi qua hư không cũng vì đó vặn vẹo vỡ vụn. Phản phất toàn bộ thiên địa đều không thể tiếp nhận một kiếm này tài năng tuyệt thế. Thái Lăng, Vọng Lâu đỉnh chót. T. Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc nhìn phía xa đạo kia giống như thần tích dáng lâm óng ánh kiếm quang, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy vô tận rung động cùng cùng nhiệt. Tốt. Thật mạnh một kiếm. Vương Ngọc gầm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, phụ thân hắn. Hắn lại thật đem Vương gia phi tiên kiếm quyết thôi diễn đến như vậy xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Kiếm này mới ra, e là cho dù là huyền tướng cảnh tầng 3 cường giả cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Chương 50, một kiếm bại huyền cùng nhau. Nhân gian cực hạn. Chương 50, một kiếm bại huyền cùng nhau. Nhân gian cực hạn. Đúng vậy a. Một bên Vân Tư Phong cũng là nhìn đến như si như say tâm trí hướng về, Vương Hầu gia lần này đột phá, kiếm đạo tu vi thật là ngàn dặm xa. Phóng nhãn toàn bộ đại chu chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia Thái Lăng kiếm tiên có thể cùng so sánh a. Hai người trong lời nói tràn đầy đối Vương Kình Thương vô hạn lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ một kiếm này đã là nhân gian cực hạn, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà bọn họ không có chú ý tới. Đứng tại bọn họ bên cạnh hai vị kia vốn nên đồng dạng cảm thấy khiếp sợ hoàng thất cung phụng, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân, thời khắc này trên mặt lại không có mảy may hưng phấn, có chỉ là một loại gần như thương hại. Đồng tình, hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đắng chát bất đắc dĩ. Vương Hầu gia hắn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi a. Đối mặt cái kia đủ để chặt đứt sơn hà xé rách thiên khung kinh thiên một kiếm, ngoài mười dặm đạo kia trôi nổi tại trong bầu trời đêm áo đen thân ảnh, nhưng như cũng là như vậy mây trôi nước chảy. Phản phất cái kia chạm mặt tới không phải đủ để chí mạng tuyệt thế kiếm quang, mà chỉ là một đạo bé nhỏ không đáng kể lướt nhẹ qua mặt thanh phong. Hắn thậm chí liền trong tay thanh vân cổ kiếm đều chưa từng rút ra, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải, vẫn như cũng là cái kia hai cây trắng non thon dài nhìn qua không có chút nào lực lượng ngón tay. Chập ngón tay như kiếm, hướng về đạo kia sắp tới người bóng ánh lưu quang nhẹ nhàng một kiếm điểm ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có một đạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa chí cao chí thuần kiếm đạo chân ý kiếm mang màu xám,
từ đầu ngón tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm mang kia rất nhạt rất nhẹ, nhạt đến phảng phất một giây sau liền sẽ tiêu tán tại trong gió đêm. Nhẹ phảng phất một mảnh phiêu linh lá rụng không mang một tia yên hòa khí tức. Nhưng chính là như thế một đạo nhìn như nhỏ bé nhìn như yếu ớt kiếm mang, lại tại xuất hiện một nháy mắt để phiến thiên địa này cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Thái thượng vong tình kiếm thức thứ nhất, chém Trần Duyên. Xoẹt. Một tiếng cực kỳ nhỏ phảng phất như ảo giác tiếng vang tại Vương Kình Thương bên tai lặng yên vang lên. Ngay sau đó hắn liền thấy được đời này nhất là hoang đường cũng kinh khủng nhất một màn. Chỉ thấy cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng tụ hắn cả đời kiếm đạo tu vi đỉnh phong một kiếm thiên ngoại phi tiên. Tại tiếp xúc đến luồng kiếm mang màu xám kia nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh như băng tuyết, từ mũi kiếm bắt đầu từng khúc tan rã từng khúc tan rã. Không có kịch liệt va chạm, không có năng lực lượng đối hướng. Chính là như thế lặng yên không một tiếng động bị lao đi. Phản phất nó từ trước đến nay đều chưa từng tồn tại qua. Không, không có khả năng. Vương Kình Thương trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cỗ trước nay chưa từng có đủ để đem hắn thần hồn đều triệt để đông kết hoàng hốt, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại. Nhưng này nói nhìn như chậm rãi kiếm mang màu xám lại sớm đã vượt qua không gian ngăn trở đi tới trước mặt hắn. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Vương Kình Thương chỉ cảm thấy ngực mát lạnh cả người như bị sét đánh. Hắn khó khăn cúi đầu xuống. Khó có thể tin mà nhìn mình ngực. Nơi đó chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương nhỏ bé bất kiếm. Một cỗ tràn đầy vong tình cùng tịch diệt chi ý khủng bố kiếm ý, đang từ đạo kia nho nhỏ trong vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình. Tôi khô lạp hủ địa phá hủy lấy hắn tất cả, kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, cái kia vừa vặn ngưng tụ thành hình bản mệnh huyền tướng, đều tại cái này cổ bá đạo vô song kiếm ý trước mặt giống như yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Ách a, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cả người giống như diều đứt dây, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống mà xuống. Bại, một kiếm, chỉ một kiếm hắn vị này tân tấn huyền tướng cảnh kiếm hầu liền bị bại rối tinh rối mù. Cha, phụ thân, Thái Lang vọng lâu bên trên. Vương Ngọc nhìn phía xa cái kia từ trên trời giáng xuống giống như lưu tinh rơi xuống thân ảnh triệt để trợn tròn mắt. Trên mặt hắn cùng nhiệt cùng kích động nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Làm sao lại như vậy? Phụ thân hắn làm sao sẽ bại? Hơn nữa còn là bị bại như vậy dứt khoát triệt để như vậy. Một bên Vân Tư Phong cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm đầu góc trống rỗng. Hắn dùng sức địa vuốt con mắt của mình gần như cho là mình là xuất hiện ảo giác. Đây chính là huyền tướng cảnh kiếm hầu a. Lại bị người một chiêu dây bại. Cái này đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thần tiên thủ đoạn. Hai người thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để địa lật đổ. Trên núi hoang, Vương Kình Thương rẽ rủa lấy từ cái kia hám sâu hố đất bên trong bỏ lên. Hắn tóc hai bù xù máu me khắp người, khí tức bể bại tới cực điểm, nơi nào còn có nửa phần phía trước cái kia hăng hái kiếm hầu dáng dấp. Nhưng hắn không có đi để ý chính mình cái kia đủ để chí mạng thương thế, chỉ là ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy vô tận kính sợ cùng một kia hành hương cùng nhiệt ánh mắt, nhìn chằm chằm đạo kia vẫn như cũ trôi nổi tại ngoài mười dặm vân đạm phong khinh áo đen thân ảnh. Hồi lâu sau, hắn từ từ đặt xuống trường kiếm trong tay. Đối với đạo thân ảnh kia thật sâu bái một cái. Đa tạ, tiền bối chỉ điểm. Vương Kình Thương thụ giáo. Thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tin phục. Hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi một kiếm kia đủ để đem hắn tính cả thần hồn cùng nhau triệt để xóa bỏ. Đối phương đang dùng loại phương thức này chỉ điểm hắn điểm tình hắn, nói cho hắn biết huyền tướng cũng không phải là kiếm đạo điểm cuối cùng. Tại cái này bên trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghĩ tới đây Vương Kình Thương trong lòng lại không một tơ một hào oán hận, có chỉ là vô tận vui mừng cùng kích động. Hắn không chút do dự quay người kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng không quay đầu lại hướng về kinh thành phương hướng hốt hoảng mà đi. Hắn muốn trở về, hắn phải lập tức bế quan. Hắn muốn đem hôm nay tiền bối sở ban tặng một kiếm này, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Hắn có loại dự cảm, đợi hắn lại lần nữa xuất quan ngày, kiếm đạo của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Nhìn xem cái kia hốt hoảng chạy trốn giống như chó nhà có tang Vương Kình Thương bóng lưng, trên đỉnh núi đạo kia áo đen thân ảnh từ từ đặt xuống ngón tay. Hắn bình tĩnh phủi tay bên trên đó cũng không tồn tại cho bụi, quay người hướng về Thái Lang phương hướng khoan thai mà đi. Phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thâm tàng công cùng danh. Việc này sau đó toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào. Tân tấn huyền tướng kiếm hầu Vương Kình Thương, tại Thái Lăng bên ngoài khiêu chiến thần bí kiếm tiên, một chiêu bị thua trọng thương mà về. Tin tức này giống như một tràng cấp 12 siêu cấp động đất, nháy mắt càn quét toàn bộ đại chu quyền quý vòng tròn. Vô số vương công đại thần tông môn cự phách cũng vì đó hoảng sợ thất sắc. Thái Lăng kiếm tiên, cái này vốn là tràn đầy sắc thái truyền kỳ danh tự, tại thời khắc này tức thì bị bịt kín một tầng thần thoại quang hoàn. Uy danh thậm chí mơ hồ đã lấn át hoàng đế đương triều, trở thành đại chu hoàng triều danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Chương 51, tín ngưỡng chi lực. Hồng hoang cho ta soát kinh nghiệm. Chương 51, tín ngưỡng chi lực. Hồng hoang cho ta soát kinh nghiệm. Vô số kiếm đạo tu sĩ càng đem tôn thờ. Bọn họ từ bốn phương tám hướng gọi tới tụ tập tại Thái Lăng bên ngoài, chỉ vì có thể xa xa chiêm ngưỡng một phen kiếm tiên ẩn cư thánh địa, hy vọng có thể từ trong cảm ngộ đến một tia truyền thuyết kia bên trong vô thượng kiếm ý. Trong lúc nhất thời Thái Lăng bên ngoài kín người hết chỗ phi thường náo nhiệt, mà trận gió lốc này chân chính nhân vật chính thẩm phàm lại sớm đã về tới cái kia ở giữa an tinh trong thư phòng. Hắn bỏ đi cái kia thân y phục dạ hành đổi về kiện kia quen thuộc một mạc lăng giám trang phục. Hắn đi đến trước bàn sách trải rộng ra một tấm mới tinh giấy tuyên nhấc bút lên dính đầy mực. Ngoài cửa sổ là vô số tu sĩ ồn ào náo động cùng hành hương. Cửa sổ bên trong nhưng là một mình hắn yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn khẽ mỉm cười tại trên giấy lớn rồng bay phượng múa địa viết xuống hai cái chữ to: Hồng Hoang. kiếm tiên truyền thuyết cuối cùng rồi sẽ theo gió mà qua. Mà Thẩm Tiên Tiên sinh truyền kỳ mới vừa bận mở màn. Kinh thành lớn nhất hiệu sách Hàn Mặc Hiên trong hậu viện. Một vị râu tóc bạc trắng trên người mặc nho sam, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí lão giả, tay thuận nâng một cuốn sách bản thảo nhìn đến như si như say. Hắn chính là Hàn Mặc Hiên phía sau màn chân chính chủ nhân đương triều đại nho Cổ Thiên Thanh. Một vị tu vi sớm đã đạt đến ngộ pháp cảnh văn đạo đại năng. Đúng lúc này một tên trưởng quỹ bộ dáng người trung niên bước chân vội vàng đi vào. Ông chủ ngài muốn chờ người đến. Ồ. Cổ Thiên Thanh nghe vậy bỗng nhiên từ sách bản thảo bên trong ngẩng đầu, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang ấm ánh. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bước nhanh đi ra ngoài đón. Nhanh. Mau mời Thẩm Tiên Tiên sinh. Không. Mời Thẩm thầy đi vào. Chỉ thấy hiệu sách cửa ra vào một vị trên người mặc thanh sam khí độ bất phàm người trẻ tuổi, đang tay cầm một cuốn sách bản thảo mỉm cười đứng ở nơi đó. Chính là trước đến gửi bản thảo Thẩm Phàm. Thẩm thầy. Còn chưa chờ Thẩm Phàm mở miệng, vị kia tại Đại Chu văn đàn bên trên địa vị tôn sùng không gì sánh được đại nho Cổ Thiên Thanh, không ngờ là cướp bước lên phía trước, đối với Thẩm Phàm cùng cung kính kính đi một cái đệ tử chi lễ. Cái kia trương hiện đầy nếp nhăn mặt già bên trên viết đầy kích động cùng một tia gần như hành hương cùng nhiệt. Lão hủ Cổ Thiên Thanh bái kiến Thẩm thầy. Thẩm thầy hồng hoang một sách long trời lở đất, vì bọn ta văn đạo tu sĩ mở ra một đầu trước nay chưa từng có thông thiên đại đạo. Lần này đại ân xin nhận lão hủ cúi đầu. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Bất thình lình một màn, không những để một bên trưởng quỹ nhìn trợn mắt hốt mồm, liền chính Thẩm Phàm cũng là hơi sững sờ. Hắn vốn cho là chính mình bản này tham khảo mà đến tiểu thuyết, tối đa cũng chính là gây nên một chút phàm phu tục tử truy phủng, kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Lại không nghĩ rằng có thể để một vị ngộ pháp cảnh văn đạo đại năng cũng vì đó thất thố như vậy. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp thế giới này văn đạo cùng với. Hồng hoang quyển sách này đối với bọn họ giảm chiều không gian đả kích. Cổ Tiên Sinh nói quá lời. Thẩm Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa lộ ra bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười. Hắn bất động thanh sắc tránh đi Cổ Tiên Thanh cái này cúi đầu, tiến lên một bước đem hắn đỡ lấy. Chỉ là một bản nhàn hạ tác phẩm, đảm đương không nổi tiên sinh lớn như thế lễ. Không, làm đến. Cổ Tiên Thanh nhưng như cũ kích động không thôi, hắn nắm thật chặt Thẩm Phàm tay, đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe ra trước nay chưa từng có hào quang ánh. Thẩm thầy ngài có chỗ không biết, chúng ta văn tu sở tu người chính là trong lòng một cái hạo nhiên chi khí, sở cầu người chính là lập đức lập công lập ngôn cái này tam bất hủ cảnh giới. Nhưng cái này trăm ngàn năm qua chúng ta đều là tại đống giấy lộn bên trong tầm trương trích cũ, sớm đã rơi vào tiền nhân cách cũ khó tiến thêm nữa. Mà Thẩm thầy ngài bản này hồng hoang lại giống như một đạo khai thiên tịch địa kinh lôi, cho chúng ta mở ra một cái sao mà ẩm ẩm sóng dậy, sao mà to lớn mênh mông thần thoại thế giới. Bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, vu yêu đại chiến, phong thần lược kiếp. Hắn môi nói ra một cái danh từ trong mắt kia sáng liền nóng bỏng một điểm. Cái này, đây mới thật sự là lớn văn chương a. Lão hủ cả gan dám hỏi Thẩm thầy, cuốn sách này, nhưng còn có đến tiếp sau. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vô tận chờ đợi cùng khát vọng. Thẩm Phàm thấy thế trong lòng cười thầm. Xem ra chính mình là câu được một đầu chân chính cá lớn a, hắn khẽ mỉm cười, cầm trong tay cái kia cuốn sớm đã chuẩn bị xong đến tiếp sau bản thảo đưa tới. Đang muốn mời Cổ Tiên Sinh phụ chính một hai. Không dám, không dám. Cổ Thiên Thanh như nhặt được chí bảo, hai tay run rẩy nhận lấy cái kia cuốn bản thảo. Lập tức hắn liền không kịp chờ đợi tại chỗ là xem. Hắn nhìn đến như si như say, lúc thì cau mày, lúc thì vỗ tay tán thưởng, lúc thì lại bóp cổ tay thở dài, cả người đều triệt để đắm chìm trong cái kia từ Thẩm Phàm vì hắn tạo dựng, ầm ầm sóng dậy hồng hoang thế giới bên trong. Thẩm Phàm không có quấy rầy hắn, chỉ là phối hợp ở một bên ngồi xuống khoan thai thưởng thức trà thơm. Mãi đến sau một cách giờ, Cổ Thiên Thanh mới thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, lưu luyến không rời địa khép lại sách bản thảo. Đặc sắc, thật là đặc sắc tuyệt luân. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt đã hoàn toàn từ phía trước thưởng thức hóa thành vô tận sùng bái. Thẩm thầy chi tài kinh thiên vĩ địa, lão hủ tâm phục khẩu phục. Hắn lại lần nữa đối với Thẩm Phàm sâu sắc cúi đầu. Từ hôm nay trở đi ta Hàn Mặc Hiên nguyện vì Thẩm thầy đi theo làm tùy tùng. Cuốn sách này tất cả ích lợi lão hủ không lấy một xu. Chỉ cầu Thẩm thầy ngày sau nếu có tân tác, có thể để cho lão hủ nhìn trước cho thỏa chí. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú. Thẩm Phàm biết mình cái này Thẩm tiên áo lót xem như là triệt để đứng thẳng. Tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong, theo hồng hoang một sách duy trì liên tục đăng nhiều kỳ, một cỗ trước nay chưa từng có hồng hoang nóng giống như cơn lốc, càn quét toàn bộ Đại Chu thậm chí xung quanh mấy chục cái vương triều. Cho tới hoàng thân quốc thích tông môn cự phách, cho tới người buôn bán nhỏ dẫn xe bán dịch thể đậm đặc, không người không nói bản cổ, không người không hiểu hồng quân. Thẩm tiên cái tên này cũng theo đó triệt để phong thần, trở thành vô số văn nhân mặc khách trong lòng duy nhất trí cao tín ngưỡng. Mà xem như trận này văn hóa phong bạo kẻ đầu tiêu Thẩm Phàm, nổi danh âm thanh cùng tài phú bên ngoài, còn thu hoạch một phần không tưởng tượng được kinh hỉ, đạo vận kinh nghiệm. Hắn kinh ngạc phát hiện theo hồng hoang lưu truyền càng ngày càng rộng, tín đồ càng ngày càng nhiều, lại có vô số tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại liên tục không ngừng tín niệm chi lực vượt qua không gian ngăn trở chuyển vào trong đầu hắn thiên cơ quyển bên trong, hóa thành thuần túy nhất đạo vận kinh nghiệm. Mặc dù mỗi một tia tín niệm chi lực có khả năng chuyển hóa điểm kinh nghiệm đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Toàn bộ Đại Chu hoàng triều ước vạn vạn sinh linh, mỗi ngày vì hắn cung cấp điểm kinh nghiệm tụ lại thành một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Cái này niềm vui ngoài ý muốn để Thẩm Phàm hoàn toàn thích gõ chữ phần này có tiền đồ chức nghiệp. Thời gian liền tại cái này ban ngày gõ chữ ban đêm tu tiên phong phú trong sinh hoạt phi tốc trôi qua. Thẩm Phàm tu vi cũng tại rộng lượng điểm kinh nghiệm tới tiêu bên dưới, vững bước mà bay nhanh địa tăng trưởng. Huyền tướng cảnh tầng 2, huyền tướng cảnh tầng 5, huyền tướng cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chương 52, tu vi lại phá. Huyền cùng nhau 9 tầng đỉnh phong. Chương 52, tu vi lại phá. Huyền cùng nhau 9 tầng đỉnh phong. Bất chi bất giác lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này Thẩm Phạm xếp bằng ở Thông Thiên Kiến một phía dưới, nhìn xem chính mình bảng bên trên cái kia cuối cùng đột phá 3 ước đại quan khủng bố điểm kinh nghiệm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tính danh: Thẩm Phạm, tu vi: Huyền tướng cảnh tầng 9, đỉnh phong, đạo vận kinh nghiệm 31588888883 ước. Lại là một cái hoàn toàn mới sự kiện quan trọng. Có phần này hùng hậu nội tình, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể cố gắng tiến lên một bước, đi xung kích truyền thuyết kia bên trong khai thiên cảnh giới. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa mở ra khắc kim hành trình lúc, địa cung chỗ sâu giàn kia cầm tù lấy Khương Nguyện trong mặt thất, lại đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Ân. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở bạch cốt tế đàn bên ngoài. Chỉ thấy trên tế đàn Khương Nguyện chính ngồi xếp bằng, quanh thân ma khí lăn lộn hồn quang đại phóng. Nàng cái kia nguyên bản còn mang theo một tia hư ảo hồn thể, tại thời khắc này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn toàn ngưng thực vững chắc. Mà trói buộc ở trên người nàng cái kia mấy chục đầu tử phù văn ngưng tụ mà thành xiềng xích màu đen, cũng theo đó phát ra từng đợt răng rắc không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thanh âm. Hiển nhiên trải qua cái này mười mấy năm tu dưỡng cùng khôi phục, nàng cuối cùng muốn triệt để thoát khốn. Phạm Nhi, Khương Nguyện cảm ứng được Thẩm Phạm đến chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của nàng mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, cùng với một tia không dễ dàng phát giác ly biệt vẻ u sầu. Sư tôn, Thẩm Phạm đối với nàng chắp tay, không cần đa lễ. Khương Nguyện xua tay, âm thanh lại mang theo một tia trước nay chưa từng có ôn hòa. Cái này mười mấy năm qua đã tạ ngươi thủ hộ, nếu không phải có ngươi sư phụ sợ rằng sớm đã hồn phi phách tán. Hôm nay ta sắp thoát khốn rời đi. Sắp chia tay lúc sư phụ cũng không có cái gì đồ tốt có thể tặng cho ngươi. Nàng trầm ngâm một lát, lập tức từ chính mình hồn thể bản nguyên bên trong lấy ra cuốn một cái, tản ra màu tím ánh sáng nhạt tràn đầy vô tận huyền ảo khí tức cổ lao trận đồ, chậm rãi đẩy tới Thẩm Phàm trước mặt. Đây là ta Hoàng Tuyền các bảo vật trấn phái tự tận lực dưới thác cấn bản. Trong đó ghi chép thượng cổ tử vi tinh cung truyền lại hạ 108 loại tuyệt thế sát trận, cùng với 3600 loại mê miễn kỳ trận. Ngươi thiên tư thông minh nếu có thể đem nó lĩnh hội một hai, ngày sau cho dù là đối mặt khai thiên cảnh cường giả, cũng đủ để tự vệ không ngại. Vật này liền coi như là sư phụ tặng cho ngươi cuối cùng một kiện lễ vật đi. Trong mắt của nàng lại toát ra một tia đúng nghĩa không muốn. Cái này mười mấy năm sư đồ tình nghĩa, cho dù là nàng bực này tu luyện vô tình mà công cự phách, cũng chung quy là sinh ra một tia chân chính tình cảm. Thẩm Phàm nhìn trước mắt cái kia cuốn giá trị liên thành tợn tân lực dị trong lòng cũng là hơi động một chút. Hắn tiếp nhận trận đồ đối với Khương Nguyện thật sâu bái một cái. Sư tôn, bảo trọng. Lần này hắn không có lại diễn kịch, mà là phát ra từ nội tâm. Mặc dù hai người ban đầu gặp nhau tràn đầy tính toán cùng lợi dụng, nhưng cái này mười mấy năm qua Khương Nguyện đối với hắn cũng đích thật là dốc túi tương thụ coi như mình ra. Vô luận như thế nào phần này truyền đạo tri ân hắn nhớ kỹ. Ha ha ha, tốt, tốt một cái bảo trọng. Khương Nguyện nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận thoải mái cùng phong khoáng. Phàm Nhi, ghi nhớ, thiên địa làm lô tạo hóa làm công, âm dương làm than vạn vật làm đồng. Thế gian này không có cái gì là tu sĩ chúng ta không thể làm sự tình. Nếu có duyên ngươi ta sư đồ, ngày khác tại Cửu Thiên Chi Thượng gặp lại. Lời con chưa dứt, trên người nàng khí thế ầm vang một phát. Cho ta phá, giang giáp, trói buộc ở trên người nàng cái kia cuối cùng một cái phù văn xiềng xích hướng thanh mà đức. Nàng cả người hóa thành một đạo đen nhánh ma quang phóng lên tận trời, nháy mắt liền xé rách địa cung tầng tầng ngăn trở, biến mất tại cái kia vô tận trong hư không. Chỉ để lại một trận tràn đầy vô tận hào hùng tiếng cùng thiếu, tại toàn bộ địa cung bên trong vang vọng thật lâu. Đưa đi Khương Nguyện vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn ma đạo cự phách. Thẩm Phàm trong lòng lại cảm nhận được một tia nho nhỏ thất lạc. Bất quá phần này thất lạc rất nhanh liền bị một phần khác vui sướng thay thế. Hắn nhìn trong tay mình cái kia cuốn huyền ảo không gì sánh được tợn tân lực dị trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức hắn đi ra địa cung, đi tới cái kia sớm đã đối với hắn khăng khăng một mực thiếu niên Tịnh Trần trước mặt. Thời khắc này Tịnh Trần trải qua hắn cái này mười mấy năm dốc lòng tài bồi, sớm đã không phải lúc trước cái kia gầy yếu đần độn ngu dại thiếu niên. Thân hình hắn thẳng tắp khí chất trầm ổn, mặc dù còn chưa chính thức bước vào con đường tu hành, nhưng một thân luyện thể tu vi cũng đã cực kỳ bất phàm. Đại nhân, nhìn thấy Thẩm Phàm Tịnh Trần lập tức cung kính thi lễ một cái. Ân. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc đưa cho hắn. Thời điểm đến, hắn lạnh nhạt nói. Tịnh Trần nghe vậy thân thể run lên bần bật, hai tay của hắn run rẩy nhận lấy cái kia bình ngọc, trong mắt tràn đầy vô tận kích động cùng cảm kích. Hắn biết trong bình chứa là cái gì. Đó là một cái Thẩm Phàm hao phí vô số tâm huyết, cùng sử dụng thiên cơ quyển thôi diễn hơn ngàn lần, cuối cùng luyện chế mà thành hoàn mỹ phẩm chất Khải Linh Đan. Một cái đủ để cho bất luận cái gì phàm nhân không có chút nào phong hiểm địa tẩy cân phạt tùy thoát thai hoàn cốt, từ đó bước lên con đường tu hành vô thượng thần đan. Đi thôi. Thẩm Phàm vô bờ vai của hắn, hôm nay ta hộ pháp cho ngươi. Đa tạ. Sư tôn. Tịnh Trần kiềm nén không được nữa nội tâm kích động, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, đối với Thẩm Phàm cùng cung kính kính dập đầu ba cái. Lần này hắn kêu không còn là đại nhân, mà là phát ra từ phế phụ sư tôn. Tịnh Trần Khải Linh tiến hành đến không có chút rung động nào, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Ở miếng kia hoàn mỹ phẩm chất Khải Linh đan phụ trợ bên dưới, trong cơ thể hắn viên kia yên lặng nhiều năm cổ Phật xá lợi cuối cùng bị triệt để kích phát. Bàng bạc Phật lực giống như vỡ đê kim sắc sông lớn, nháy mắt tẩy khắp cả hắn toàn thân. Hắn chẳng những không hề phong hiểm địa một lần hành động bước vào Khải Linh cảnh giới, càng là tại chỗ đốn ngộ thức tỉnh trong truyền thuyết Phật môn thần thông túc tuyệt thông. Thiên tư chi yêu nghiệt liền Thẩm Phàm cũng vì đó ghé mắt. Từ đó Thẩm Phàm tọa hạ, cuối cùng có một vị có thể chân chính đem ra được thân truyền đệ tử. Đưa đi Khương Uyển vị này không ổn định nhân tố về sau, toàn bộ Thái Lăng địa cung tính cả cái kia 8 tòa thần bí bắt cảnh huyền động cũng cuối cùng hoàn toàn họ Thẩm. Thời gian tựa hồ lại đem trở về đến loại kia Thẩm phàm thích nhất, bình tĩnh như nước làm ruộng trong sinh hoạt. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình vị kia chí hữu gây phiền phái năng lực. Một ngày này khoảng cách Khương Uyển rời đi, đã đi qua dòng dã nửa năm. Thẩm phàm đang ngồi ở trong tư phòng khoan thai thưởng thức trà thơm, một bên lật xem Cổ Thiên Thanh phái người đưa tới mới nhất giai đoạn y hồng hoàng săn mẫu, một bên nghe lấy Tịnh Trần hồi báo nghĩa trang gần đây các hạng công việc. Đột nhiên cái kia bình tĩnh đôi mắt hơi động một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thái Lăng bên ngoài chân trời. Chương 53, thần tượng càng là chính ta. Vân huynh hát hai cái nguyện vọng chương 53, thần tượng càng là chính ta. Vân huynh hát hai cái nguyện vọng chỉ thấy một đạo quen thuộc nhưng lại so ngày trước cường đại mấy lần không chỉ lưu quang, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Cố khí tức kia sắc bén lăng lệ, tràn đầy cựu tử nhất sinh về sau phá rồi lại lập kiên quyết cùng. Một tia khó mà che giấu bề bại. Vân huynh. Thẩm phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải nói muốn đi tham gia cái kia tiềm long thi đấu sao? Làm sao vừa mới qua đi nửa năm liền trở về? Hơn nữa nhìn hắn khí tức này, không ngờ là ngộ pháp cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện khó tránh cũng quá nhanh cho ta. Liên tại trong lòng hắn kinh nghi bất định thời điểm, đạo kia lưu quang đã đi tới lăng giám trên tòa phủ đệ trống không, tia sáng tu lại lộ ra Vân Tư Phong tấm kia tràn đầy gian nan vất vả cùng mệt mỏi, nhưng lại mang theo một tia sống sót sau hai nạn vui sướng quen thuộc khuôn mặt. Thẩm huynh, ta trở về. Hắn nhìn phía dưới cái kia chính ngẩng đầu mỉm cười Thẩm phàm, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có yên tâm cảm giác xông lên đầu. Phảng phất chỉ cần về tới đây, ngoại giới tất cả gió tanh mưa máu đều cùng mình lại không nửa phần quan hệ. Thân hình hắn nhoáng một cái liền rơi xuống đỉnh viện bên trong. Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm phàm cười nên đón tiếp lấy, trên dưới quan sát hắn một phen tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nửa năm không thấy, Vân huynh không ngờ bước vào ngộ pháp cảnh giới, thật đáng mừng a. Ha ha ha, may mắn mà thôi. Vân Tư Phong nghe vậy đắc ý cười ha hả, nhưng lập tức nụ cười trên mặt lại hóa thành một tia lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Thẩm huynh ngươi là không biết, ta nửa năm này trôi qua đến cùng là bực nào kinh tâm động phách. Hắn lôi kéo Thẩm phàm ngồi đến bên cạnh cái bàn đá, cũng không đợi hạ nhân dâng trà liền phối hợp cầm lấy ấm trà, cho mình đổ một miệng lớn. Lập tức hắn tựa như cùng triệt để, đem chính mình nửa năm qua này chuyển kỳ kinh lịch một năm một mười hướng Thẩm phàm em hai nói. Nguyên lai cái kia tiềm long thi đấu xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn tới tàn khốc cùng huyết tinh. Các lộ thiên tiêu vì tranh đoạt cái kia duy nhất tổ long chỉ danh lệnh, có thể nói là con bài chưa lật ra hết dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vân Tư Phong mặc dù có lão gia già tương trợ, một đi ngang qua quan trạm tướng sát nhập vào sau cùng quyết chiến, nhưng cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu, thua ở vị kia đem huyền long chân khí tu luyện đến viên mãn đại hoàng tử trong tay, khuất tại thứ hai. Mặc dù cùng tổ long chỉ bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn nửa năm qua này thu hoạch lại đồng dạng không nhỏ. Không chỉ tu vì trở thành công đột phá đến ngộ pháp cảnh, càng là từ thi đấu khen thưởng bên trong được đến một phần, liên quan tới cái nào đó thượng cổ tu sĩ động phủ không hoàn chỉnh bản đồ. Thẩm huynh ngươi là không biết, tòa kia động phủ có cỡ nào hung hiểm. Vân Tư Phong nói đến đây, âm thanh đều không nhịn được mang tới vẻ run rẩy. Động phủ bên trong cấm chế trùng điệp cơ quan khắp nơi trên đất. Ta cùng với sư muội, Tuyền Cơ Nguyệt, cùng với Vương Minh, Vương Ngọc, ba người liên thủ, cũng là cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng xông qua chủ mộ thất. Kết quả ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì? Hắn ra vẻ thần bí nhìn xem Thẩm phàm. Thẩm phàm chỉ là bình tĩnh vì hắn thêm vào một ly trà, ra hiệu hắn tiếp tục. Một bộ ngồi xếp bằng bài bản năm, nhưng như cũng nhục thân bất hủ cổ tu sĩ Di Hải. Trong mắt Vân Tư Phong bắn ra không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Mà tại cái kia Di Hải trong cơ thể, càng là lưu lại một phần đủ để cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó điên cuồng vô thượng truyền thừa. Cái gì truyền thừa? Thẩm phàm rốt cuộc đã đến chút hứng thú. Tích địa cảnh. Vân Tư Phong gần từng chữ phun ra cái này ba cái, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó hít thở không thông chữ. Một vị chân chính, tích địa cảnh đại năng cả đời truyền thừa. Cho dù là lấy Thẩm phàm bây giờ tâm cảnh, khi nghe đến ba chữ này lúc mí mắt cũng là không tự chủ được nhảy một cái. Tích địa cảnh. Đây chính là so huyền tướng cảnh càng cao một cái cấp độ tồn tại trong truyền thuyết. Đủ để mở một phương động thiên phúc địa tự thành một giới, thọ nguyên càng là dài đến vạn năm. Bực này nhân vật truyền thừa giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Sau đó thì sao? Thẩm phàm hỏi tới. Sau đó, liền xảy ra chuyện. Vân Tư Phong trên mặt nháy mắt bị vô tận hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ thay thế. Chúng ta đều cho rằng đây chẳng qua là một phần đơn thuần truyền thừa, lại không nghĩ rằng tại cái kia Di Hải bên trong lại vẫn lưu lại vị kia tích địa cảnh đại năng một sợi bất diệt tàn hồn. Liên tại ta tính toán tiếp thu truyền thừa nháy mắt, đạo kia tàn hồn liền đống nhiên xâm nhập ta thức hải, muốn đoạt xá chúng sinh. T. Dù là Thẩm phàm nghe đến đó cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bị một vị tích địa cảnh đại năng đoạt xá, cái này đây quả thực là thập tử vô sinh tuyệt cảnh a. Vậy là ngươi làm sao trốn ra được? Hắn nhìn trước mắt việc này bắn ra nhảy loạn Vân Tư Phong, trong mắt tràn ngập tò mò. Toàn bộ dựa vào ta trong giới chỉ vị tiền bối kia. Vân Tư Phong cười khổ giơ lên trên tay mình viên kia bình thường không có gì đặc biệt chiếc nhẫn. Vị tiền bối kia tại nguy cấp nhất trước mắt, thiêu đốt chính mình bản nguyên hồn lực, mới miễn cưỡng đem đạo kia tích địa cảnh tàn hồn cho kinh sợ thối lui đi ra. Nhưng ta cũng bởi vậy đạo tâm bị hao tổn, thần hồn bên trên lưu lại một đạo khó mà ma diệt bóng tối. Nếu không phải như vậy ta há lại sẽ chật vật như thế địa trốn về nguyên nơi này đến. Hắn thở một hơi thật dài, trên mặt viết đầy vô tận mê man cùng sa sút tinh thần. Rất hiển nhiên trận này kinh tâm động phách đoạt xá chi chiến, mặc dù để hắn may mắn sống tiếp được, nhưng cũng đồng dạng tại đạo tâm của hắn bên trên lưu lại một đạo khó mà vượt qua tâm ma. Hắn bắt đầu hoài nghi mình,
bắt đầu e ngại con đường phía trước. Hắn sợ. Thẩm Phàm nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách dáng dấp, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Con đường tu hành vốn là như vậy, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Vân huynh, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua một câu, không biết có nên nói hay không?" Thẩm huynh mời nói. Vân Tư Phong hiếu khí vô lực đáp, "Câu nói kia nói là?" Thẩm Phàm ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, "Như ngày ép ta, bổ ra ngày ấy, như điệu giam giữ ta, đạp nát cái kia địa, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng? Ta mệnh, do ta không do trời." Và anh, cái này thật đơn giản mấy câu rơi vào Vân Tư Phong trong tai, cũng giống như tại một đạo cửu thiên kinh lôi tại trong thức hải của hắn ầm vang nổ vang. "Như ngày ép ta, bổ ra ngày đó, như điệu giam giữ ta, đạp nát cái kia địa, mệnh ta do ta không do trời." Đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào phong khoáng. Cái kia biên bởi vì e ngại cùng mê man mà thay đổi đến phủ bụi lão tâm, tại thời khắc này phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng xé mở một lỗ lớn. Một đạo bóng ánh tràn đầy bất khuất cùng chống lại ý chí tia sáng từ lỗ hổng kia bên trong bắn ra. "Đúng a?" Vân Tư Phong thất thần tự lẩm bẩm. Chỉ là một đạo kéo dài hơi tàn vài vạn năm tàn hồn, lại coi là cái gì? Ta Vân Tư Phong người mang đại khí vận đến cao nhân tiền bối tương trợ, càng là làm quen Thẩm huynh ngươi bực này lòng dạ thiên địa hảo hữu chí giao. Tương lai của ta vốn nên là tinh thần đại hải, lại há có thể bị cái này chỉ là một đạo tâm ma trói buộc. Chương 54, ta em mở ai rùa còn chưa đủ cứng rắn. Hai ước kinh nghiệm, cho ta vào chỗ chết thêm. Chương 54, ta em mở ai rùa còn chưa đủ cứng rắn. Hai ước kinh nghiệm, cho ta vào chỗ chết thêm. Trong mắt của hắn cái kia nguyên bản mê man cùng sa sút tinh thần cấp tốc thối lui. Thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có kiên định cùng dân trào. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ phảng phất một loại nào đó gông xiềng vỡ vụn âm thanh từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Tâm cảnh của hắn tại thời khắc này lại như kỳ tích địa đột phá. Đa tạ. Đa tạ Thẩm huynh chỉ điểm tri ân. Vân Tư Phong đống nhiên đứng lên, đối với Thẩm Phàm lại lần nữa thật sâu bái một cái. Lần này hắn bái không chỉ là ân cứu mạng, càng là cái này đủ để thay đổi hắn cả đời truyền đạo tri ân. Vân huynh khách khí. Thẩm Phàm cười đem hắn nâng lên. Không. Vân Tư Phong lại lắc đầu, trên mặt lộ ra không gì sánh được cảm khái cùng sùng bái thân sắc. Thẩm huynh ngươi có biết, ngươi vừa rồi cái kia lời nói là bực nào đỉnh thai nhất góc. Ta thậm chí cảm thấy được, cho dù là trong truyền thuyết vị kia Thái Lăng kiếm tiên ở trước mặt, lòng dạ cùng khí phách chỉ sợ cũng không bằng Thẩm huynh ngươi bạn nhất ta. Hắn lại bắt đầu. Thẩm Phàm trong lòng chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đúng rồi. Vân Tư Phong giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi thần tình kích động nói, còn có vị kia viết ra Hồng Hoang Thẩm Tiên tiên sinh. Ta lần này trở về ở trên đường nghe nói đại danh của hắn, đặc biệt mua một bản đọc qua. Trong sách câu kia mệnh ta do ta không do trời quả thực cùng Thẩm huynh ngươi vừa rồi lời nói không như mà hợp, thật là anh hùng sở kiến lược đồng a. Ta thậm chí cảm thấy được, nếu có thể may mắn đến Thái Lăng kiếm tiên chỉ điểm một hai kiếm đạo, hoặc là có thể cùng vị kia Thẩm Tiên tiên sinh thanh mai trừ tiểu tổng luận một phen tiên địa đại đạo. Vậy ta Vân Tư Phong đời này thật là chết cũng không tiếc. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy đối hai vị kia thần tượng vô tận hướng về. Mà Thẩm Phàm nhìn xem hắn bộ kia phan cùng nhìn thấy thần tượng dáng dấp, chỉ có thể nâng chén trà lên yên lặng uống một ngụm. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cao thâm khó dò mỉm cười. Vân huynh a, kỳ thật ngươi hai cái nguyện vọng hôm nay đều đã thực hiện. Nhận đến Thẩm Phàm chỉ điểm khám phá tâm ma về sau, Vân Tư Phong đạo tâm thay đổi đến trước nay chưa từng có thông thấu cùng kiên định. Hắn lúc này liền quyết định, lại lần nữa lưu tại Thái Lăng, bế quan, xung kích truyền thuyết kia bên trong huyền tướng cảnh giới. Vân Tư Phong bế quan đối với Thái Lăng mà nói, bất quá là nhiều một vị an tĩnh khách nhân, mà đối với Thẩm Phàm đến nói thì mang ý nghĩa, hắn lại có thể trở về đến loại kia không người quấy rầy cầu đạo trong sinh hoạt. Hắn mỗi ngày vẫn như cũng là bền lòng đứng dạ điện, ở cung điện dưới lòng đất cùng thư phòng ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tu vi tại dọn lượng điểm kinh nghiệm tới tiêu bên dưới vững bước tăng lên, tri thức dự trữ cũng tại đối với Tần Mịch cùng Khương Nguyệt lưu lại ma đạo bí thuật trong nghiên cứu ngày càng thâm hậu. Thời gian trôi qua bình tĩnh nhưng lại không gì sánh được phong phú. Một ngày này khoảng cách Vân Tư Phong bế quan đã đi qua dòng dã một năm. Thẩm Phàm xếp bằng ở thông thiên kiến một phía dưới, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua trong đầu cái kia sớm đã đột phá 8 ức đại quan khủng bố điểm kinh nghiệm, trên mặt lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có chút nhíu mày. Tính danh: Thẩm Phàm, tu vi: Huyền tướng cảnh tầng 9, định phong, đạo vận kinh nghiệm 83588888888 ức. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì khai thiên cảnh đại năng cũng vì đó điên cuồng chữ số. Dựa vào phần này hùng hậu nội tình, hắn cảm giác chính mình tùy thời đều có thể lại lần nữa mở ra khắc kim hình thức, một lần hành động xông phá huyền tướng cảnh ràng buộc đi xung kích truyền thuyết kia bên trong khai thiên cảnh giới. Thế nhưng hắn cũng có, bởi vì theo tu vi ngày càng tinh tiến, nhan giới không tách ra rộng, một cái tiềm ẩn nhưng lại không gì sánh được chí mạng thai hoàng ẩm, dần dần trong lòng hắn hiện lên đi ra. Bàn thạch trấn thân quyết, môn này từ hắn tự tay thôi diễn mà ra chủ tu nhục thân cùng phòng ngự, hơn nữa có thể hoàn mỹ thu lại khí tức cầu đạo thần công, cho tới nay đều là hắn sống yên phận lớn nhất ỷ vào. Nhưng theo hắn tiếp xúc đến cường giả càng ngày càng nhiều, hiểu được bí ẩn càng ngày càng rộng, hắn bắt đầu đối môn công pháp này ẩn tàng năng lực sinh ra một tia hoài nghi. Quả thật bàn thạch trấn thân quyết thu lại khí tức năng lực đã là giới này đứng đầu, đủ để giấu giếm được tuyệt đại bộ phận huyền tướng cảnh, thậm chí là khai thiên cảnh đại năng thần niệm tra xét. Có thể là bên trên khai thiên cảnh đâu, tại cái kia càng rộng lớn hơn trong truyền thuyết thượng giới đâu, có tồn tại hay không lấy một loại nào đó chính mình còn chưa biết được, có khả năng nhìn thấu tất cả hư ảo đồng thuật, hoặc là có khả năng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên bí pháp. Đáp án cơ hồ là khẳng định. Vừa nghĩ tới tương lai mình một ngày nào đó khả năng sẽ bởi vì công pháp sơ hở
mà bại lộ tại cái nào đó không biết cường địch nhìn trộm phía dưới. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác tựa như cùng như giỏi trong xương, nháy mắt càn quét Thẩm Phàm toàn thân. Không được, tuyệt đối không được. Loại này đem an nguy của mình ký thác tại địch nhân không đủ cường bên trên may mắn tâm lý, là cầu đạo đại kỵ. Ta mai rùa nhất định phải là tuyệt đối không có kẽ hở. Xem ra là thời điểm, lại cho nó thăng cấp. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng. Hắn muốn đem chính mình môn này sống yên phận hạch tâm công pháp, cũng đồng dạng thôi diễn đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trùng cực độ cao. Nghĩ tới đây hắn đã không còn mảy may do dự. Hắn lại lần nữa tiến vào địa cung chỗ sâu nhất, gian kia đã sớm bị hắn bố trí cấm chế dày đặc trong mặt thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống mở ra quy tắc uy nguyên đem tự thân cùng ngoại giới tất cả liên hệ triệt để ngăn cách. Lập tức hắn đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong óc. Thiên cơ quyển, kim sát quyển chủ cứng thanh mà hiện. Thôi diễn công pháp. Hắn đem ý niệm gắt gao khóa chặt tại môn kia, đã sớm bị hắn tu luyện đến viên mãn bản thạch chấn thân quyết bên trên. Kiểm tra đo lường đến công pháp bản thạch chấn thân quyết có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Phải. Đầu nhập 2 ức kinh nghiệm. Thẩm Phàm trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn muốn một lần là xong. Hắn muốn đem môn công pháp này trực tiếp thôi diễn đến nó có khả năng đạt tới trên lý luận cực hạn. Vâng. Vừa dứt lời cái kia góp nhặt nhiều năm cao tới 8 ức khủng bố điểm kinh nghiệm, giống như mở cống tinh hà nháy mắt liền chút xuống ra 1/4. 2 ức điểm kinh nghiệm hóa thành thuần túy nhất căn nguyên nhất sáng thế lực lượng, điên cuồng mà tràn vào thiên cơ quyển bên trong. Toàn bộ kim sắc quyển trục tại thời khắc này bộc phát ra so mặt trời còn nóng ánh hơn chói mắt vô tận thần quang. Quyển trục bên trên bản thạch chấn thân quyết cái kia vốn là nặng nề không gì sánh được hư ảnh, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất trung cực thể biến. Vô số đời đơn lấy đại địa nặng nề chấn áp quy nguyên thậm chí. Một tia đến từ viễn cổ hồng hoang hồng mông khí tức kim sắc thần văn chống rông xuất hiện, giống như trăm sông đổ về một biển điên cuồng địa dung nhập trong đó. Công pháp danh xưng cũng theo đó bắt đầu điên cuồng địa nhảy lên. Bản thạch chấn thân quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, vạn cổ chấn ngục quyết. Vạn cổ chấn ngục quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, đại địa thai mạc kinh. Chương 55, C hồng cực phản giáp. Ai dám tính toán ta, ai liền chết. Chương 55, C hồng cực phản giáp. Ai dám tính toán ta, ai liền chết. Công pháp phẩm giai tại một tầng lại một tầng địa điên cuồng địa, hướng về một cái thẩm phạm căn bản là không có cách lý giải hoàn toàn mới cấp độ nhảy vọt. Ẩn chứa áo nghĩa cũng từ ban đầu phòng ngự cùng chấn áp dần dần diễn biến thành, khống chế đại địa diễn hóa địa mạch, cuối cùng hóa thân thành cái kia khai thiên tịch địa mới bắt đầu gánh chịu vật. Hồng Nông Tổ Long. Ông. Một cỗ mênh mông cổ lão, phản phất đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu khí tức khủng bố, giống như thể hồ quán đỉnh hung hăng lạc cấn tại thẩm phạm bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất. Ách a. Thẩm Phàm nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ cùng. Dễ chịu đan vào kêu rên. Hắn chỉ cảm thấy nhục thân của mình tại thời khắc này, phản phất tại bị một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sáng thế lực lượng, từ bé nhất xem phương diện tiến hành triệt để cải tạo cùng. Thăng hoa. Hắn mỗi một khối xương cốt đều phản phất tại hóa thành chống đỡ thiên địa thần kim. Hắn mỗi một giọt máu đều phản phất tại diễn biến thành lao nhanh không ngừng lòng mạch sông lớn. Thậm chí tại cuộc sống của hắn xương chỗ sâu, một đạo ngủ say vạn ước năm đến từ viễn cổ hồng hoang, chí cao vô thượng long tộc huyết mạch ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, làm trận kia thoát thai hoán cốt thuế biến cuối cùng chậm rãi lắng lại thời điểm, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh không lay động dáng dấp, nhưng nếu nhìn kỹ lại liền có thể tại cái kia con người chỗ sâu nhất phát hiện một đạo lóe lên một cái rồi biến mất tràn đầy vô thượng uy nghiêm tử kim sắc long ảnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia vẫn như cũ trắng non bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm. Trước người hắn không gian lại như cùng yếu ớt mặt kính, bị hắn cái này tùy ý nắm chặt cho miễn cưỡng địa bóp nát. Thật mạnh. Lực lượng. Thần phàm trong mắt lóe lên một tia từ đáy lòng rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình bây giờ nhục thân cường độ, so với phía trước tăng lên đầu chỉ gấp 10. Hắn thậm chí có loại tự tin, cho dù là khai thiên cảnh đại năng thần binh lợi khí cũng đừng hỏng, tại chính mình cỗ này có thể so với thái cổ long thân nhục thân bên trên lưu lại một tia một hào bệnh ấn. Đây mới thật sự là vạn pháp bất xâm. Đây mới thật sự là phòng ngự tuyệt đối. Nhưng mà càng làm cho hắn ngạc nhiên còn tại phía sau. Liên tại hắn đem Hồng Mông Hóa Long quyết triệt để dung hội quán thông ngáy mắt. Trong đầu của hắn nhưng vẫn nhiên nhi như điện, nổi lên một môn phảng phất bẩm sinh bản mệnh thần thông. Hồng Mông Long Uy. Hồng Mông Long Uy, bị động thần thông. Ký chủ quanh thân đem thời khắc bao phủ một tầng không thể bị phát giác Hồng Mông Long Uy. Bất luận cái gì tính toán nhìn trộm thôi diễn nguyên rủa ký chủ tồn tại, đều đem gặp phải Long Uy phản vệ. Thần hồn sẽ bị trấn áp vạn cổ vĩnh thế không được siêu sinh. Tiến tĩnh. Bên trong mật thất hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Phàm ngơ ngác nhìn đoạn kia đơn giản thô bạo đến cực hạn thần thông miêu tả, cả người đều hoàn toàn hóa đá. Cái này, đây là cái gì thần tiên kỹ năng? Tự mang phản giáp, hơn nữa còn là loại kia ngươi nhìn ta một cái, liền trực tiếp đem ngươi cả nhà đều cho dây đỉnh cấp phản giáp. Ha ha ha, ha 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 ha. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một trận so ngày trước bất kỳ lần nào cũng còn vui sướng hơn, còn muốn không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu ở trong mật thất tầm vang vang lên. Cảm giác an toàn, trước nay chưa từng có đủ để cho hắn tại cái này phương thiên địa ở giữa đi ngang trùng cực cảm giác an toàn. Nháy mắt bạo giảm. Có cái này thần kỹ hắn còn sợ cái dám bại lộ a. Hắn hiện tại thậm chí ước gì có cái nào mắt không mở lão quái vật đến nhìn trộm chính mình, để cho hắn cũng nếm thử cái này Hồng Mông Long Uy tư vị. Liên tại Thẩm Phàm bởi vì mới công pháp cùng tân thần thông mà hưng phấn không thôi thời điểm, địa cung chỗ sâu cái kia từ hắn tự tay bày ra tụ linh trận bên trong, viên kia yên lặng nhiều năm long mạch chi tử trứng đá, phản phất cũng cảm nhận được trên người hắn cố kia đồng căn đồng nguyên Hồng Mông Long khí. Vỏ trứng bên trên cái kia chín đầu kim sắc long văn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Giang giác. Một tiếng cực kỳ trong hơi vỏ trứng vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên.
Ân. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở tụ linh trận trước đó. Chỉ thấy viên kia hấp thu vô tận long mạch tinh khí cùng thiên địa linh khí trứng đá bên trên, bất ngờ đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Một cỗ tràn đầy tân sinh cùng vui sướng sinh mệnh khí tức từ cái khe này bên trong thẩm thấu mà ra. Muốn ấp. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn ngừng thở không chớp mắt nhìn chằm chằm viên kia không ngừng rung động trứng đá. Giang giác. Giang giác. Cuối cùng làm cái kia hai ước điểm kinh nghiệm triệt để thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Tất cả dị tượng đều chậm rãi lắng lại, mà cái kia bộ công pháp danh tự cũng cuối cùng như ngừng lại năm cái, tràn đầy vô thượng đạo vận phảng phất nhìn một chút, liền có thể để người thần hồn đều bị chấn áp vĩnh đoạ luân hồi thái cổ thần văn bên trên. Thôi diễn thành công, Hồng Mông Hóa Long Quyết. Khe hở càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại một tiếng thanh thúy ba một tiếng bên trong, toàn bộ vỏ trứng triệt để vỡ vụn. Một cái lông xù toàn thân đen nhánh, nhìn qua tựa như một đầu con rắn nhỏ vật nhỏ từ cái kia vỡ vụn vỏ trứng bên trong lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Trên đầu của nó dài hai cái giống như san hô trong suốt long lanh nho nhỏ sừng rồng. Con mắt của nó lớn mà sáng tỏ giống như hai viên thuần túy nhất hắc diệu thạch, tràn đầy với cái thế giới này hiếu kỳ cùng. Một tiếng ngây thơ. Khi nó nhìn thấy đứng ở trước mặt Thẩm Phàm lúc, nó cặp kia hắc diệu thạch con mắt nháy mắt sáng lên. Phản phất là thấy được chính mình thân nhân thân cận nhất. Nó vui sướng kêu một tiếng, mặc dù phát ra âm thanh càng giống là chi chi âm thanh, kéo lấy cái kia lộ vẻ bụng về thân thể từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong bò đi ra. Sau đó dùng nó cái kia nho nhỏ đầu, thân mật cọ sát Thẩm Phàm ống quần. Thẩm Phàm nhìn xem dưới chân cái này dính người lại đáng yêu tiểu hắc long trên mặt lộ ra lão phụ thân ôn nhu nụ cười. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống vươn tay, đem cái này từ chính mình tự tay sáng tạo bước phát triển mới sinh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay. Thứ này về sau, ta cái này dài đằng đẵng con đường trường sinh, cuối cùng có một cái chân chính bạn. Tiểu hắc long sinh ra, là Thẩm Phàm cái kia bình tĩnh như nước làm ruộng sinh hoạt tăng thêm một vẻ phát sáng sắc. Hắn vì cái này dính còn nhỏ ra hỏa, lấy cái đơn giản danh tự, tiểu hắc. Tiểu hắc tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Nó tựa hồ hoàn toàn không cần giống bình thường yêu thú như vậy, kinh lịch dài dàng giặc cấu niên kỳ. Mẹn mẹn ở cung điện dưới lòng đất bên trong ăn uống thả cửa mấy ngày thông thiên kiến một trái cây, hình thể của nó liền từ ban đầu con rắn nhỏ cấp tốc dài đến nửa trượng có dư, trên thân cái kia đen nhánh lân phiến cũng biến thành càng thêm cứng rắn, lóe ra như kim loại rực rỡ. Càng làm cho Thẩm Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là tiểu gia hỏa này, tựa hồ trời sinh liền có thể khống chế long mạch chi khí. Nó thường xuyên sẽ chui vào địa cung chỗ sâu cùng đầu kia ngủ say đại chu long mạch cùng nhau chơi đùa thổ nạn, mỗi một lần trở về khí tức trên thân liền sẽ cường đại một điểm. Cứ theo tốc độ này sợ rằng không cần đến mấy năm, nó liền có thể trưởng thành là một đầu đủ để so sánh huyền tướng cảnh đại năng chân chính thần thú. Chương 56, khai thiên cảnh đế quân. Bệ hạ, đừng giả bộ. Chương 56, khai thiên cảnh đế quân. Bệ hạ, đừng giả bộ. Có cái này tiềm lực vô tận tay chân cùng với môn kia có thể nói vô địch Hồng Mông Hóa Long Quyết, Thẩm Phàm cảm giác an toàn lại lần nữa đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình hiện tại, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết khai thiên cảnh đế quân cũng đủ để tự vệ không ngại. Một ngày này trời trong gió nhẹ cuối thu khí sảng, Thẩm Phàm như thường ngày đồng dạng nhàn nhã ngồi tại lăng giám phủ đệ trong lương đình, một bên thưởng thức tịnh trần mới ngâm trà thơm, một bên lật xem một bản không biết từ trong góc nào đãi tới cổ tịch. Đột nhiên cái kia lật sách tay có chút dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn về phía thái lăng bên ngoài đầu kia thông hướng kinh thành quan đạo. Chỉ thấy trên quan đạo, một chiếc từ bình thường nhất vải xanh bao khỏa, nhìn qua cùng bình thường thương khách xe ngựa không khác xe ngựa, chính không nhanh không chậm hướng về thái lăng phương hướng lái tới. Xe ngựa xung quanh không có bất kỳ cái gì hộ vệ, chỉ có một trên người mặc vải thô áo gai khuôn mặt bình thường phụ xe đang ăn tĩnh vội bằng xe. Nhưng mà chính là như thế một chiếc bình thường không có gì đặc biệt xe ngựa, lại làm cho trong mắt Thẩm Phàm lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, chiếc xe ngựa kia bên trong đang ngồi ngay ngắn lấy một đạo nhìn như bình thường, kỳ thực lại như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc khí tức khủng bố. Cố khí tức kia là mênh mông như vậy bằng bạc. Phản phất hắn không phải một người, mà là một mảnh chân chính thiên. Tại cái này cố khí tức trước mặt, Thẩm Phàm cảm giác chính mình cái kia huyền tướng cảnh tầng 9 tu vi, lại như cùng một con ngước nhìn thường khung nhỏ bé sâu kiến. Khai thiên cảnh. Người tới đúng là một vị hàng thật giá thật khai thiên cảnh đế quân. Thẩm Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn gần như vô ý thức liền đem Hồng Mông Hóa Long Quyết ẩn tàng hiệu quả thôi động đến cực hạn, đem tự thân khí tức gắt gao áp chế ở cái kia bình thường không có gì đặc biệt linh nguyên cảnh. Đồng thời đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Khai thiên cảnh cường giả tại sao lại đến Thái Lăng? Là địch hay bạn? Là hướng về phía chính mình đến? Vẫn là hướng về phía dưới mặt đất đầu kia long mạch? Vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng cảnh giác chậm rãi đứng lên, đối với một bên còn tại nghiêm túc lau cái bàn Tịnh Trần ôn hòa phân phó nói: "Tịnh Trần, có khách quý lâm môn, đi đem ta chân tặng cái kia một mây đỉnh tiên hào mang tới." "Là, sư tôn." Tịnh Trần mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính đứng thanh lui ra. Sau một lát, chiếc kia vải xanh xe ngựa chậm rãi dừng ở lăng giám trước cửa phủ đệ. Màn xe bật lên, một tên mặc một mạc nho sam khuôn mặt nho nhã, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi nam tử trung niên, từ trên xe chậm rãi đi xuống. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại ba động, nhìn qua tựa như một vị đọc đủ thứ thi thư giang nam đại nho, khí chất ôn nhuận khiến người như một xuân phong. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái phủ đệ trên đầu cửa, cái kia lăng giám phủ ba cái hơi có vẻ cũ kỹ chữ viết, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp. Lập tức hắn liền cất bước đi vào đình viện bên trong. Vừa mới bắt gặp Thẩm Phàm đang đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, phản phất sớm đã chờ lâu này. "Vạn bối Thẩm Phàm, gặp qua tiên sinh." Thẩm Phàm đối với trung niên nam tử kia vừa đúng địa chắp tay, mang trên mặt một tia đúng mức hiếu kỳ cùng cung kính.
Ồ.
Trung niên nam tử kia nhìn thấy trong mắt Thẩm Phàm cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới danh chấn kinh thành Thẩm Tiên tiên sinh lại sẽ là như vậy tuổi trẻ. Hắn cẩn thận quan sát Thẩm Phàm một phen, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng vô luận hắn làm sao tra xét người trẻ tuổi trước mắt này, đều chỉ là một cái tu vi bình thường không có gì đặc biệt linh nguyên cảnh tiểu tu sĩ, trên thân lại không nửa phần dị thường. Ha ha, Thẩm Tiên sinh khách khí. Nam tử trung niên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tại Hạ Huyền Thần một giới bạch thân, mến đã lâu tiên sinh hồng hoang đại tác, hôm nay mạo muội trước đến chỉ vì có thể cùng tiên sinh gặp mặt, mong rằng tiên sinh xin đừng trách. Tư thái của hắn thả rất thấp, không có chút nào nửa điểm cường giả giá đỡ. Huyền Thần tiên sinh khách khí. Thẩm Phàm nghe vậy nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Huyền Thần, Chu Huyền Thần, đương kim đại Chu hoàng triều hoàng đế bệ hạ. Nếu không phải mình có nhìn rõ chi tức, sợ rằng thật đúng là muốn bị hắn bộ này cải trang vi hành ảnh đế cấp biểu diễn cho lừa gạt. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không điểm phá, chỉ là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, liền vội vàng đem vị này khách không mời mà đến đón vào trong lương đình. Tiên sinh mau mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tịnh Trần cũng tại lúc này bưng lên cái kia bình mùi thơm bốn phía mây đỉnh tiên hảo. Trà ngon. Chu Huyền Thần khẽ nhấp một miếng từ đáy lòng điệu tán thưởng một câu. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thẩm tiên sinh, chấm. Khục, tại hạ cả gan dám hỏi tiên sinh một câu. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiên sinh hồng hoang một sách miêu hội thế giới to lớn mênh mông, vừa xa chúng ta tưởng tượng. Không biết tiên sinh tại sao lại sinh ra kinh thiên động địa như vậy tư tưởng. Tới. Thẩm Phàm biết chân chính thử thách bắt đầu. Hắn trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói, tiên sinh Huyền Thần quá khen rồi. Văn bối bất quá là tại cái này Thái Lăng bên trong đợi đến lâu dài, mỗi ngày nhìn xem ngày hôm đó thăng mặt trăng lặn cỏ cây khô khốc, trong lòng ngẫu nhiên có nhận thấy mà thôi. Cái gọi là hồng hoang bất quá là văn bối đối cái này thiên địa đại đạo, một tia thô thiển ảo tưởng cùng phỏng đoán mà thôi, không thể coi là thật. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem tất cả đều thuộc về kết tại đốn ngộ cùng ảo tưởng, không có tiết lộ ra bất luận cái gì liên quan tới chính mình lai lịch sơ hở. Ngẫu nhiên có nhận thấy. Chu Huyền Thần nghe vậy nhưng là vỗ tay cười ha hả, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Ha ha ha. Tốt một cái ngẫu nhiên có nhận thấy. Tiên sinh có biết ngươi cái này ngẫu nhiên có nhận thấy lại vừa lúc thể hiện tất cả tu sĩ chúng ta cả đời sở cầu chung cực áo nghĩa a. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được thâm thúy. Tiên sinh trong sách từng nói thánh nhân phía dưới đều là du dế, lại nói đại đạo 50 ngày diễn 49 người độ thứ nhất. Tại hạ ngu rốt dám hỏi tiên sinh, như thế nào thánh nhân? Lại làm sao cái kia bỏ trốn đi một? Hắn vấn đề nhắm thẳng vào hạch tâm. Hiển nhiên hắn hôm nay cái này đến cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì nghiên cứu thảo luận văn học, mà là tại dùng loại phương thức này thăm dò Thẩm Phàm nội tình cùng đạo tâm. Thẩm Phàm trong lòng một mảnh sáng như tuyết, hắn biết mình tiếp xuống mỗi một cái trả lời đều đem quyết định tương lai mình vận mệnh. Hắn trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi phun ra tám chữ: thân hợp thiên đạo, bất tử bất diệt, thuận thiên mà đi cũng có thể nghịch thiên mà lên. Vâng. Cái này thật đơn giản, 16 chữ rơi vào Chu Huyền Thần trong tai cũng giống như tại vạn đạo kinh lôi tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Thân thể của hắn run lên bần bật, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt lần thứ nhất nhấc lên ngập trời sóng biển. Thân hợp thiên đạo, bất tử bất diệt. Chương 57, nghe vua nói một buổi, bệ hạ tại chỗ đốn ngộ. Chương 57, nghe vua nói một buổi, bệ hạ tại chỗ đốn ngộ. Cái này, đây chẳng phải là hắn cuối cùng cả đời đau khổ truy tìm bên trên khai thiên cảnh vô thượng đạo quả sao? Mà cái kia bỏ trốn đi một càng là giống như thần trung mộ cổ, hung hăng gõ vào trong lòng của hắn. Để cái kia sớm đã rơi vào bình cảnh mấy trăm năm đều chưa từng tiến thêm đạo tâm, lại tại giờ khắc này sinh ra một kia khó mà nhận ra buông lỏng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này vẫn như cũ vân đạm phong khinh người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. Người này tuyệt không phải phàm nhân, hắn tuyệt đối là một vị nào đó không biết tên thượng cổ đại năng chuyển thế. Nếu không tuyệt không có khả năng đối với thiên địa đại đạo có như thế khắc sâu lý giải. Hồi lâu sau, Chu Huyền Thần mới thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, từ cái kia vô tận trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn đứng lên đối với Thẩm Phàm thật sâu bái một cái. Nghe vua nói một buổi, tháng đọc vạn năm sách. Hôm nay là Huyền Thần tụ giáo. Lần này hắn không có lại tự xưng tại hạ, mà là xuất phát từ nội tâm đem chính mình đặt ở một cái cầu đạo người vị trí. Thẩm Phàm thấy thế chỉ là bình tĩnh bưng chén trà lên. Tiên sinh nói quá lời. Hắn biết mình cửa này xem như là qua. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, trong lương đình bầu không khí thay đổi đến không gì sánh được hài hòa. Chu Huyền Thần đã không còn bất luận cái gì thăm dò, mà là chân chính lấy một cái người hâm mộ sách thân phận cùng Thẩm Phàm, nghiên cứu thảo luận lên hồng hoang bên trong các loại tình tiết và nhân vật. Từ Tam Thanh đạo thống chi tranh Hàn Huyền tới Vu Yêu chủng tộc đại nghĩa, lại đến phong thần phía sau thánh nhân kia ở giữa đánh cờ cùng tính toán. Thẩm Phàm kia đến từ hậu thế riêng biệt kiến giải cùng thị giác, để Chu Huyền Thần nghe đến là như si như say, lúc thì vỗ tay cười to, lúc thì bóp cổ tay thở dài, chỉ cảm thấy thông khoái không gì sánh được. Cuối cùng tại mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, Chu Huyền Thần mới thỏa mãn địa để chén trà xuống. Hắn nhìn xem trong mắt Thẩm Phàm tràn đầy trước nay chưa từng có thưởng thức cùng quyết đoán. Thẩm tiên sinh, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi đến vô cùng trịnh trọng. Hôm nay chấm liền không cùng ngươi đi vào mèo. Hắn cuối cùng ngả bài. Chấm chính là đương kim đại Chu hoàng đế Chu Huyền Thần. Mặc dù đã sớm biết nhưng Thẩm Phàm vẫn là vừa đúng địa, lộ ra khiếp sợ biểu lộ, liền vội vàng đứng lên liền muốn đi quỳ lạy chi lễ. Bệ hạ thứ tội. Thảo dân. Ai, tiên sinh không cần đa lễ. Chu Huyền Thần xua tay đem hắn theo về chỗ ngồi.
tại chấm trước mặt ngươi vĩnh viễn không phải làm cái này đại lễ. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm âm thanh thay đổi đến không gì sánh được thành khẩn. Thẩm tiên sinh chấm hôm nay cái này đến, trừ là vì cầu đạo bên ngoài còn có một chuyện, muốn cầu tiên sinh xuất thủ tương trợ. Bệ hạ mời nói. Chấm muốn mời tiên sinh thay chấm vĩnh viễn thủ hộ tòa này Thái Lăng. Chu Huyền Thần trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tiên sinh chắc hẳn cũng đã đoán được tòa này Thái Lăng, xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại nó sâu trong lòng đất không những trấn áp ta Đại Chu Long Mạch, càng trấn áp một kiện đủ để phá vỡ toàn bộ hoàng triều. Vật chẳng lành. Vật này can hệ trọng đại chính là ta Đại Chu hoàng thất bí mật lớn nhất. Chấm không tin được bất luận kẻ nào. Chỉ có tiên sinh bực này không màng danh lợi không tranh quyền thế, lại người mang đại khí vận chân chính cao nhân, mới có tư cách thay chấm trấn thủ nơi đây. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm gần từng chữ nói, chấm muốn bái tiên sinh vì ta Đại Chu duy nhất trấn lăng dùng. Chỉ cần tiên sinh gật đầu từ nay về sau cái này Thái Lăng trên dưới, chính là tiên sinh tư nhân lãnh địa. Chấm có thể thỏa mãn ngươi tất cả liên quan tới tu luyện cần thiết cầu. Vô luận là thiên tài địa bảo vẫn là thần công bí tịch, chỉ cần hoàng thất trong bảo khố có chấm tuyệt không keo kiệt. Chấm chỉ cầu tiên sinh có thể thay chấm xem trọng ta Đại Chu cuối cùng này căn cơ. Hắn ánh mắt không gì sánh được chân thành tha thiết. Đây là mời chào. Là đương triều hoàng đế đối với hắn cái này ẩn thế cao nhân phát ra nhất chân thành mời chào. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, nhưng trong lòng thì nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn biết mình cuối cùng vẫn là bị cuốn vào trận này hoàng thất hạch tâm đánh cờ bên trong. Đây là hắn muốn tránh cũng trốn không xong vận mệnh. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Thảo dân, tuân chỉ. Được đến Thẩm Phàm hứa hẹn, Chu Huyền Thần Long Tâm cực kỳ vui mừng. Hắn lại cùng Thẩm Phàm mật đàm rất lâu, bàn giao một chút liên quan tới vật chẳng lành bí ẩn cùng cấm kỵ về sau, mới hài lòng nhẹ lướt đi. Hắn lúc đến vô thanh vô tức, đi lúc cũng là lặng lẽ không có tung tích. Phàm phất chỉ là một cái bình thường buổi chiều, một vị bình thường người hâm mộ sách trước đến thăm hỏi một vị chính mình ngưỡng mộ trong lòng tác giả. Nếu không phải trên bàn ly kia còn có dư ôn trà thơm, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng liền tại vừa rồi, một vị chấp trưởng lấy ước vạn giảm giang sơn quyền sinh sát trong tay khai thiên cảnh đế quân, từng ở chỗ này cùng người trò chuyện vui vẻ. Trấn Lăng Dùng. Thẩm Phàm nhìn xem Chu Huyền Thần bóng lưng rời đi, chậm rãi phun ra ba chữ này, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Chính mình chỉ là nghĩ an an ổn ổn địa tại cái này Thái Lăng bên trong, cầu đến địa lao tiên hoàng mà thôi. Làm sao trong bất chi bất giác liền thành thủ hộ hoàng triều quốc vận đại nội tổng quản. Bất quá hắn ngược lại cũng không bài xích. Dù sao hoàng đế bệ hạ chính miệng hứa hẹn, thỏa mãn tất cả tu luyện cần thiết cũng không phải một câu nói xuông. Ý vị này từ nay về sau toàn bộ Đại Chu hoàng triều bảo khố đều đem trở thành hắn muốn gì cứ lấy dự bị túi kinh nghiệm. Có chuyện tốt bực này, gánh vác một chút trách nhiệm tự hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Hoàng đế đến thăm giống như một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Thẩm Phàm cái kia bình tĩnh như nước hồ thu bên trong tạo nên một vòng nho nhỏ gợn sóng, liền cấp tốc bay về tại bình tĩnh. Cuộc sống của hắn cũng không vì vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn như cũng là cái kia mỗi ngày đúng hạn đi làm, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút đệ tử, phần lớn thời gian đều trạch tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong dốc lòng làm ruộng cá ướp muối lang giám. Chỉ là tại hắn mỗi ngày kế hoạch bên trong lại tăng thêm một hạng hoàn toàn mới, cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất giải trí hoạt động. Nghiên cứu môn kia tên là Hận Thiên Ma Kiếm Tả Môn Kiếm Pháp. Môn này kiếm pháp là hắn từ vị kia mới tới thủ vệ Tần Cứu trên thân phát hiện. Tần Cứu người này tính cách quái gở, trầm mặc ít nói, ngày bình thường trừ hoàn thành thuộc bổn phận việc cần làm liền từ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhưng hắn tu luyện so với bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ, đều muốn liều mạng. Gần như mỗi ngày đêm khuya khi tất cả người đều đã tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn đều sẽ một thân một mình đi tới nghĩa trang hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, một lần lại một lần địa diễn luyện lấy một bộ tràn đầy vô tận hận ý cùng sát lục khí tức quỷ dị kiếm pháp. Kiếm pháp đó cực kỳ bá đạo cũng cực kỳ tà môn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất tại thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng thần hồn, hóa thành thuần túy nhất lực lượng bị diệt. Uy năng vượt xa cùng giai, nhưng kỳ phản phệ cũng đồng dạng khủng bố. Thần Phàm không chỉ một lần xem đến Tần Cứu đang luyện xong kiếm về sau toàn thân đẫm máu, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cùng dãy rủa. Nếu không phải Thái Lăng bên trong linh khí dư giả lại có long mạch chi khí tầm bổ, chỉ sợ hắn đã sớm bị môn này tà môn kiếm pháp cho nuốt sống phệ, hóa thành một bộ chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Chương 58, môn này kiếm pháp có chút tà môn. Chương 58, môn này kiếm pháp có chút tà môn. Có ý tứ. Thẩm Phàm trong thư phòng hắn xuyên thấu qua cửa sổ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia ở dưới ánh trăng điên cuồng múa kiếm cố chấp thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Cố kiếm ý này, lại không giống giới này đồ vật, ngược lại mang theo một tia càng thêm cổ lão càng thêm thuần túy vực ngoại ma đạo khí tức. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tần Cứu trong tay chuôi này thiết kiếm bình thường bên trên, chính quấn quanh lấy một cố liền hắn đều cảm thấy một tia khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia không thuộc về Tần Cứu mà là đến từ môn kia kiếm pháp bản thân, hoặc là nói là tới từ sáng tạo ra môn này kiếm pháp, cái nào đó không biết kinh khủng tồn tại. Môn này kiếm pháp càng giống là một loại chìa khóa, một loại đủ để mở ra thông hướng cái nào đó không biết ma vực chìa khóa. Xem ra tiểu tử này trên thân cũng cất giấu không nhỏ bí mật a. Thẩm Phàm nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ can thiệp. Hắn muốn nhìn xem cái này thú vị vật thí nghiệm cuối cùng sẽ đi về phương nào. Một ngày này đêm kia, đang luyện kiếm Tần Cứu lại lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn hai mắt đỏ thấm trong miệng phát ra từng đợt không giống tiếng người dã thu gào thét, trong tay chuôi này bình thường kiếm sắt tức thì bị một cỗ đậm đặc đen như mực khí bao vây, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Giết, giết, giết. Hắn phảng phất mất đi tất cả lý trí, vung đẩy trong tay ma kiếm hướng về bên cạnh một khối cao cỡ nửa người cự thạch hung hăng bổ xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Khối kia cứng rắn không gì sánh được đá hoa cương lại như cùng đậu hũ,
bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Chỗ rạch mổ bóng loáng như gương còn lưu lại một kia, không ngừng ăn mòn hòn đá sinh cơ quỷ dị hắc khí. Một kiếm chi uy quả là tại tư, nhưng mà một kiếm công thành Tần Cứu trong mắt vẻ điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Hắn bỗng nhiên quay đầu cặp kia không lý trí chút nào đỏ tươi đôi mắt, gắt gao khóa chặt lại cách đó không xa một tòa vừa vặn sửa chữa đổi mới hoàn toàn vương công mộ địa. Hắn gào thét một tiếng liền muốn giơ kiếm lại lần nữa đánh xuống. Đúng lúc này, đủ rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Ngay sau đó một cái trắng non bàn tay thon dài, tựa như cùng như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đặt tại cái kia sắp chém xuống trên thân kiếm. Cái tay kia nhìn qua là như vậy tinh tế như vậy bất lực, nhưng Tần Cứu cái kia đủ để phách sơn đoạn nhạc khủng bố một kiếm, tại tiếp xúc đến bàn tay kia nháy mắt, lại giống như lâm vào vũng bùn cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cái
gì?
Tần Cứu trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy cái kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn tuổi trẻ lang dám, chính một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình.
Đại
nhân, một cỗ trước nay chưa từng có đủ để đem hắn thần hồn đều triệt để đông kết hoàng hốt, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại, nhưng này chỉ án tại trên thân kiếm bàn tay lại giống như kìm sắt không nhúc nhích tí nào. Tĩnh tâm. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia song tràn đầy điên cuồng cùng giết chóc đỏ tươi đôi mắt, chậm rãi phun ra hai chữ. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất mang theo một cỗ ngôn xuất pháp tùy ma lực kỳ dị, giống như chống chiều trung sớm hung hăng gõ vào Tần Cứu trong lòng.
Ông.
Tần Cứu chỉ cảm thấy thức hải của mình giống như là bị một cỗ trong suốt hạo nhiên lực lượng vô hình hung hăng cọ rửa một lần. Trong mắt của hắn cái kia điên cuồng huyết sắc giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Trong đầu cô kia không ngừng kêu gào giết chóc cùng hủy diệt ma âm cũng theo đó tan thành mây khói.
Ta
vừa rồi. Hắn mở mịt nhìn trong tay mình chuôi này vẫn như cũ tản ra chẳng lành hắc khí kiếm sắt, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ cùng.
Mê man,
kiếm của ngươi rất tốt. Thẩm Phàm buông tay ra bình tĩnh nói,
chỉ là trái tim của ngươi quá yếu.
Kiếm chính là sát phạt chi khí cũng là thủ hộ chi khí. Trong lòng của ngươi chỉ có hận chỉ có giết chóc, lại duy chỉ có không có thủ hộ. Ngươi khống chế không được nó, không sớm thì muộn sẽ bị nó phản vệ thôn vệ, biến thành một cái chỉ biết giết chóc kiếm nô.
Thẩm Phàm lời nói giống như từng trôi trọng truy, hung hăng đánh tại Tần Cứu trong lòng,
để cái kia sắp xếp trước liền mặt tái nhợt thay đổi đến càng thêm không có huyết sắc.
Ta,
hắn há to miệng muốn phản bác lại một chữ cũng nói không đi ra, bởi vì hắn biết đối phương nói tất cả đều là sự thật. Hắn tu luyện môn này hận tiên ma kiếm vì chính là báo thù, vì thế hắn không tiếc bán linh hồn của mình.
Ngươi đi đi.
Thẩm Phàm xua tay quay người liền muốn rời đi. Ta nói đến thế thôi là người hay là ma, đều do ngươi một lòng mà quyết. Nhìn xem đạo kia sắp biến mất trong bóng đêm bóng lưng, Tần Cứu trong mắt lóe lên một tia kịch liệt dãy rủa. Hồi lâu sau hắn giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên đối với bóng lưng kia quỳ một chân trên đất.
Đại nhân.
Thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn đầy một tia trước nay chưa từng có kiên định.
Mời
đại nhân dạy ta.
Kinh thành thần hồn nát thần tính.
Một trang đột nhiên xuất hiện chính trị thanh tẩy không có dấu hiệu nào kéo lên màn mở đầu. Nguyên nhân gây ra là đại hoàng tử quý phủ một tên phụ tá tại say rượu về sau, trong lúc vô tình tiết lộ ra một phần liên quan tới đại tướng quân Tiêu gia Tư Thông địch quốc ý đồ mưu phản kinh thiên chứng cứ phạm tội. Lời vừa nói ra triều chính chấn động. Không đợi mọi người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mới nhậm chức thay Vương Kình Thương kinh kỳ phòng ngự chức vụ tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo, liền đã là lôi lệ phong hành tự mình dẫn 3000 hộ lang chi sư, đem toàn bộ phủ đại tướng quân cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một tràng máu tanh khám nhà diệt tộc như vậy chỉ diễn. Đại tướng quân Tiêu Đỉnh Thiên vị này là đại chu hoàng triều trấn thủ Bắc cảnh mấy chục năm, lập xuống chiến công hiển hách quân đội kình thiên chi trụ, thậm chí liền một câu giải thích cơ hội đều không có liền bị tại chỗ giết chết. Còn hắn Tiêu Thiên Sách cùng với trong phủ trên dưới mấy trăm nhân khẩu, vô luận nam nữ lao hấu đều bị mang theo mưu phản chi tội chém ở ngõ môn. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông đầu người cút cút, toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại một mảnh khiến người hít thở không thông huyết sắc khủng bố bên trong. Vô số cùng Tiêu gia có chỗ liên lụy vương công đại thần, càng là người người cảm thấy bất an hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng nghĩ không ra cái này tại đại chu sừng sững mấy trăm năm lâu, quyền thế ngập trời đem cửa thế ra, lại sẽ lấy loại này như vậy đột ngột thảm liệt như vậy phương thức cầm vang sổ đổ. Thông tin truyền đến Thái Lăng thời điểm đã là 3 ngày sau. Ngay tại trong lương đình khoan thai đánh cờ Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc, khi nghe đến tin tức này nháy mắt cùng nhau hóa đá ngay tại chỗ. Trong tay hai người quân cờ trượt xuống trên mặt đất đều chưa từng phát giác.
Tiêu
Minh hắn chết rồi. Vân Tư Phong bờ môi run rẩy trong mắt tràn đầy vô tận khó có thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cái kia trước đây không lâu còn cùng mình cùng nhau kể vai chiến đấu hăng hái địa nghiên cứu thảo luận lấy tương lai phong khoáng thanh niên cùng ngọ môn bên ngoài bộ kia băng lãnh thi thể không đầu liên hệ với nhau.
Ngữ phản.
Một bên Vương Ngọc càng là phanh một tiếng bóp nát trong tay bạch ngọc quân cờ, trên mặt viết đầy vô tận phẫn nộ cùng
băng lãnh.
Quả thực chính là nói bậy nói bạn.